Chương 56, ngàn lựa bạn chọn, đặt chân phế tông chương 56, ngàn lựa bạn chọn, đặt chân phế tông cuối cùng. Lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm. Nô Trường Sinh đem cái viên kia có thể sẽ dao động hắn cầu đạo chi tâm ngọc giản tiện tay, ném vào ven đường danh nước bẩn bên trong. Sau đó liền cũng không quay đầu lại, rời đi. Hắn chẳng có mục đích mà du đãng. Hắn cần tìm một chỗ lặng yên vượt qua hắn đây dài đến hơn 100 năm cưỡng chế thức tình kỳ. Nơi này, nhất định phải thỏa mãn mấy cái cực kỳ hà khắc điều kiện. Đệ nhất, muốn đầy đủ vắng vẻ. Rời xa tất cả, phồn hoa thành trì. Rời xa tất cả cái gọi là nội dung chính tuyến. Tốt nhất là loại kia viết liền nhau văn học mạng tác giả đều chẳng muốn đem bản đồ chạy đến nơi đó thâm sơn cùng cốc. Thứ hai, muốn đầy đủ nhỏ yếu. Không thể là cái gì danh môn đại phái, không thể có cái gì như bức truyền thừa. Tốt nhất là loại kia ngay cả tông chủ đều phải vì tháng sau tiền ăn mà phát sầu người xa cơ thất thế. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Muốn đầy đủ không đáng chú ý, không thể có bất kỳ khả năng hấp dẫn đến những cái kia khí vận chi tử hoặc là phản phái đại bộ lực chú ý thiên tài địa bảo hoặc là tuyệt thế công pháp. Đó là một cái thuần túy, an bình, thích hợp dưỡng lao cùng ngẩn người địa phương. Giấu trong lòng phần này có thể xưng trong lịch sử phế nhất tuổi chọn nghề nghiệp tiêu chuẩn. Nô Trường Sinh bắt đầu hắn dài đến lâu mấy năm tìm việc hành trình. Hắn đi ngang qua rất nhiều nơi, cũng khảo sát rất nhiều tông môn. Ví dụ như cái kia tọa lạc tại non xanh nước biết chi địa môn hạ đệ tử từng cái đều tiên phong đạo cốt thanh vân quan. Nô Trường Sinh chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền lắc đầu, không được quá kiêu căng. Nơi này xem xét đó là chính phái nhân vật chính mở đầu bái sư tân thủ thôn. Đi vào, không ra ba ngày liền phải bị cuốn vào cái gì vi sư báo thù hoặc là thanh lý môn hộ tình tiết máu chó bên trong. Lại ví dụ như cái kia chiếm cứ tại âm trầm quỷ dị chi địa môn hạ đệ tử từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tà dị bạch cốt môn. Nô Trường Sinh càng là ngay cả tới gần đều chẳng muốn tới gần. Đùa gì thế? Loại địa phương này xem xét đó là phản phái ma đầu đại bản doanh chuyên môn cho nhân vật chính soát kinh nghiệm làm rơi đồ. Đi vào sợ là sống không quá một buổi tối liền phải bị luyện thành cái gì bạch cốt phiên loại hình đồ chơi. Cứ như vậy, hắn chọn chọn lựa lựa tìm kiếm thăm dò. Đảo mắt, mấy năm trở lại đây liền đã lặng yên trôi qua. Hắn cơ hồ đạt biến hơn phân nửa cái sớm đã cảnh còn người mất cố quốc cương vực. Nhưng thủy chung không có tìm được một cái có thể làm cho hắn 100 hài lòng dưỡng lao thánh địa. Thẳng đến một ngày này, hắn đi ngang qua một tòa vô cùng hoang vu, vô cùng rách nát, thậm chí ngay cả sơn tặc đều chẳng muốn tới đây xây dựng cơ sở tạm thời bẻ phái nhỏ. Sau đó hắn liền thấy được một cái để trước mắt hắn đột nhiên sáng lên cũ nát sơn môn. Cái kia sơn môn là từ hai cây sớm đã bị sâu kiến đục đến thùng trăm ngàn lỗ phá đầu gỗ tùy ý dựng mà thành. Phía trên treo một khối đồng dạng đã sớm bị mưa gió an mòn chữ viết đều nhanh muốn mơ hồ không rõ rách dưới bảng hiệu. Trên tấm bảng lờ mờ có thể nhận ra ba cái siêu siêu mẹo mẹo tràn đầy lò rẹ khí tức chữ lớn: Lạc Hà Tông. Sơn môn sau đó là mấy gian đồng dạng rách nát không chịu nổi nhà lá, hòa một đầu mọc đầy cỏ dại, uốn lượn đường nhỏ. Toàn bộ tông môn đều bao phủ tại một cỗ tràn đầy nghèo khó lạc hậu không có tiền đồ thất bại trong hơi thở. Nô Trường Sinh dừng bước, hắn cái kia sớm đã trở nên không hề bận tâm con người bên trong lần đầu tiên lóe lên một tia tên là kinh hỉ quan mang. Hắn xa như vậy vượt xa bình thường người, có thể so với dạ đạm một dạng cảm giác chậm rãi quét qua cả tòa bẻ phái nhỏ. Sau đó hắn liền càng thêm ngạc nhiên phát hiện, nơi này đơn giản đó là hắn tha thiết ước mơ thiên đường a. Toàn bộ trên tông môn trên dưới bên dưới thêm đứng lên cũng liền hơn 30 lô hồ người. Hơn nữa còn từng cái đều trên mặt món ăn khí tức phù phiếm, xem xét chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Tối cường một cái hẳn là chính là cái kia đang ngồi xổm ở cửa đại điện than thở trung niên đạo nhân, cũng chính là nơi đây tông chủ, mà hắn khí tức yếu đến đơn giản đáng thương. Ngay cả năm đó cái kia bị hắn một bàn tay quạt bay hắc sát tông tông chủ một cũng chưa tới. Đỉnh thiên cũng chính là người trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa còn là loại kia căn cơ bất ổn, cả một đời đều không tiến thêm tấc nào nữa hy vọng hàng lượm trúc cơ. Về phần linh khí, nơi này linh khí nồng độ mỏng manh đến đơn giản làm cho người căm phẫn. Đừng nói là cùng hắn thánh sơn cấm khu dựng lên, liền xem như cùng phàm tục thế giới bên trong những cái được gọi là phong thủy bảo địa so với đến, đều kém cách xa vạn dặm. Ở chỗ này tu luyện, sợ không phải càng xây một chút vì càng rút lui. Nghèo, yếu, còn không có tiền đồ. Tất cả tiêu cực bờ UFF có thể nói là triệt triệt để mà xếp đấy. Hoàn mỹ, đây quả thực là vì hắn, Nô Trường Sinh đo thân mà làm, hoàn mỹ nhất tận cư chi địa a. Ở chỗ này đừng nói là nghỉ ngơi hơn 100 năm, liền xem như nghỉ ngơi 1000 năm, 1000 năm, chỉ sợ đều không có bất kỳ một cái nào đuôi mù nhân vật chính hoặc là phản phái sẽ đem chủ ý đánh tới loại này, ngay cả tân thủ thôn cũng không tính trong đống dân đến. Nô Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt liền có quyết đoán, chính là chỗ này. Hán cúi đầu nhìn một chút mình đây thân sớm đã không nhiễm trần thế màu trắng cờ bảo, lại sờ lên mình cái kia tấm bởi vì thể chất quá tốt mà lộ ra quá hồng nhuận cùng xoáy khí mặt, lông mày hơi nhíu một cái. Không được, quá kiêu căng, cùng nơi này cái kia nghèo rất mùng tơi đất chết phong cách nghiêm trọng không hợp, dễ dàng gây nên không tất yếu chú ý. Thế là hán tìm cái không ai địa phương, đầu tiên là tại trên mặt đất bên trong lộn một vòng, đem mình cái kia thân quý báu màu trắng cẩm bảo làm cho vừa bẩn vừa nát. Sau đó hắn lại nắm lên một thanh màu đen nhỏ nổi tại mình cái kia trương xoáy đến người thần cộng vẫn trên mặt loạn xạ lau mấy cái. Cuối cùng hắn còn đem mình cái kia đầu mềm mại đủ để đi đập nước gội đầu quảng cáo màu mực tóc dài cho xoa nắn đến như là một cái tổ chim. Làm xong đây hết thể hắn nhìn đến, trong đầm nước cái kia mặt mũi bầm dập quần áo tả tơi nhìn lên đến tựa như là mới từ chiến loạn chi địa chạy nạn tới thiếu niên nạn dân, mới rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, lần này rốt cuộc tiếp địa khí. Hắn sửa sang lại một cái mình cái kia, sớm đã trở nên rách tung toé quần áo, đem trên người mình tất cả thuộc về cao nhân khí tức đều thu liễm đến không còn một mảnh. Trên mặt còn gạt ra một cái vô cùng chất phác, vô cùng trung thực, thậm chí còn mang theo một tia nhát gan nụ cười. Sau đó, hắn mới cất bước, hướng đến cái kia sớm đã rách nát không chịu nổi Lạc Hà Tông sơn môn chậm rãi đi tới. Hắn đi đến cái kia đang ngồi xổm ở cửa sơn môn, buồn ngủ, nhìn lên đến, so với hắn còn nhỏ ngoại môn đệ tử trước mặt, dùng một loại tràn đầy thấp phẩm cùng chờ đợi ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, tiểu ca, mời, xin hỏi, các ngươi nơi này còn thu người sao? Chương 57, Tuệ Nhãn Biết Châu. Không, là thiếu cái đầu bếp. Chương 57, Tuệ Nhãn Biết Châu. Không, là thiếu cái đầu bếp. Lạc Hà Tông cửa sân môn. Một cái tên là Lý Cậu Đản A không Lý Quý ngoại môn đệ tử đang dựa vào căn kia đã sớm bị sâu kiến đục đến sắp tan ra thành từng mảnh cột cửa buồn bực ngán ngẩm mắng áp. Với tư cách trong tông môn tu vi thấp nhất đối phận nhỏ nhất. Tiểu sư đệ, canh gác sơn môn cái này đã buồn kẻ lại không có tiền đồ khổ sai sự tình một cách tự nhiên liền rơi vào hắn trên đầu. Hắn đã ở chỗ này liên tục nhìn 3 tháng sơn môn. Ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy con không sợ chết gà rừng từ cổng đi ngang qua cho hắn tăng thêm cái bữa ăn bên ngoài. Hắn ngay cả cái bóng ma đều không nhìn thấy. Không có biện pháp. Bọn hắn Lạc Hà Tông thật sự là nghèo quá cũng quá lệnh. Lệnh đến ngay cả dưới núi thôn dân đều chẳng muốn lên núi đến, đốn tuổi. Nghèo đến ngay cả trong vòng phương biên trăm dặm nhất không nhập lưu thổ phỉ, đều chẳng muốn tới đây thu phí bảo hộ. Bởi vì bọn hắn biết, đoạt cũng là trắng đoạt. Nói không chừng còn phải lấy lại mấy cân lương thực. Ngay tại Lý Quý buồn ngủ sắp cùng Chu Công tiến hành một trận thâm nhập luận đạo thời điểm, một cái tràn đầy thấp thỏm cùng chờ đợi, rụt rè âm thanh bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên đứng lên. Xin hỏi các ngươi nơi này còn thu người sao? Lý Quý một cái giật mình trong nháy mắt liền từ trong mộng đánh thức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, còn tưởng rằng là dưới núi Thanh Vân Quan những ngày kia giết ông chủ nhà lại sớm tới cửa đến thúc thuê. Cả người đều dọa đến kém chút từ dưới đất nhảy đứng lên. Nhưng mà khi hắn thấy rõ trước mắt người đến bộ dáng thì lại là có chút sửng sốt một chút. Chỉ thấy mình trước mặt đang đứng một cái niên kỷ không khác mình là mấy đại, nhưng lớn lên lại so mình cao cũng tăng lên không chỉ một sao nửa điểm thiếu niên nạn dân. Thiếu niên kia quần áo tả tơi trên mặt còn lau mấy đạo đen xì nhỏ nổi nhìn lên đến chật vật không chịu nổi, nhưng cặp mắt kia lại lạ thường sạch sẽ cùng chất phác. Ngươi là ai? Lý Quý nhìn đến cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện khách không mời mà đến cảnh giác mà hỏi thăm. Ta gọi Trương Tam. Nô Trường Sinh đem mình cái kia sớm đã diễn luyện vô số lần chất phác nụ cười treo ở trên mặt lộ ra càng trung thực. Hán chỉ trên núi cái kia mấy gian lung lay sắp đổ nhà lá trong ánh mắt tràn đầy một cái nông thôn thiếu niên đối với tiên môn thuần túy nhất hướng tới. Ta nghe nói nơi này là tiên sơn, có tiên nhân cư trú. Ta nghĩ đến bái sư học nghệ. Cậu, tiên nhân, thu ta làm đồ đệ. Hắn nói đúng như vậy tình chân ý thiết, như vậy tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Nghe được ngay cả chính hắn đều nhanh phải tin. Lý Quý, nghe vậy đầu tiên là sương sở. Lập tức hắn cái kia sắp xếp trước liền, có chút dinh dưỡng không đầy đủ trên mặt, lộ ra một tia vô cùng cổ quái, muốn cười lại không dám cười. Táo bón biểu lộ. Tiên. Tiên môn. Tiên nhân. Anh em, ngươi có phải hay không đối với tiên cái chữ này có cái gì hiểu lầm? Chỉ chúng ta đây liền hạ tháng tiền ăn, đều nhanh móc không dậy nổi người xa cơ thất thế. Cũng xứng gọi tiên môn. Còn tiên nhân. Chúng ta tông chủ cái kia, hiện tại trúc cơ sơ kỳ đã nhanh 30 năm láo thẳng xui xẻo. Sợ là, ngay cả, cho chân chính tiên nhân, sách giày tư cách đều không có a. Lý Quý rất muốn đem những này, tàn khốc hiện thực nói cho trước mắt cái này, rất ngu ngốc rất ngây thơ thiếu niên. Nhưng, lời đến quẹ miệng. Hắn lại ngạnh sinh sinh mà nuốt trở về, bởi vì hắn đương nhiên nghĩ đến một kiện quan trọng hơn sự tình. Trong tông cái kia phụ trách trẻ tuổi, gánh nước, kiêm nấu cơm vương đại gia. Tháng trước vừa bởi vì niên kỷ quá bắp đuổi chân không lưu loát xuống núi về nhà dưỡng lao đi. Hiện tại toàn bộ tông môn thức ăn đều không người quản, làm hại bọn hắn những này vốn là ăn không no đệ tử còn phải thay phiên đi phòng bếp, khi đầu bếp. Quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mà trước mắt cái này chủ động đưa tới cửa nhóc con, mặc dù nhìn lên đến choáng váng điểm, nhưng cái kia thân hình cao lớn, cường tráng. Xem xét đó là cái có thể làm việc hạt giống tốt ta. Lý Quý con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Trường Sinh ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một đầu mập béo thể tráng đợi làm thịt heo mập. Khu khu. Hắn hắng giọng một cái cưỡng ép bày ra một bộ thân là tiên môn đệ tử cao nhân phong phạm. Muốn bái nhập ta Lạc Hà Tông cũng không phải, không thể. Bất quá. Hắn kéo dài ngữ điệu học sư phụ mình bộ dáng ra vẻ thâm trầm nói ra. Ta Lạc Hà Tông thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất định phải trước đi qua một phen khảo hạch. Ngô Trường Sinh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng khẩn trương cùng chờ đợi biểu lộ. Thi. Khảo hạch. Thi cái gì? Rất đơn giản. Lý Quý đưa ra một cái so Ngô Trường Sinh, nhỏ tầm vài vòng cánh tay nói ra trước đo lường một chút người căn cốt. Cái gọi là đo căn cốt kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó là bật tay. Đây là, bọn hắn Lạc Hà Tông truyền thừa không biết bao nhiêu đời duy nhất còn thừa lại thu đồ nghi thức. Không có biện pháp. Giống đo linh thạch loại kia cao đại thượng đồ chơi. Bọn hắn, mua không nổi. Chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất cũng nhất tiết kiệm tiền phương thức để phán đoán một người đại khái thiên phú. Khí lực lớn nói rõ thân thể tốt căn cốt hẳn là cũng không kém đi đâu. Về phần có hay không linh căn, a tùy duyên a, dù sao, cho dù có lấy bọn hắn tông môn đây mỏng manh linh khí, cũng nuôi không nổi. Tốt. Nô trưởng sinh không chút do dự đưa tay ra. Sau đó vô cùng gian nan mà tại cùng Lý Quý rằng co, chọn bẹn nửa nén hương thời gian sau đó, mới lấy một sợi tóc yếu ớt ưu thế. Thám hiểm. Hô. Hô. Lý Quý, mệt mỏi là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Hắn nhìn đến mình cái kia bị tách ra đỏ bừng cổ tay, nhưng trong lòng thì một trận cuồng hỉ. Thật lớn khí lực. Tiểu tử này, tuyệt đối là trời sinh thần lực a. Nhặt được bảo. Lần này tông môn tương lai 100 năm tuổi lửa đều có người bao hết. Khu cụ hắn lần nữa hắng giọng một cái tuyên bố căn cốt miễn cưỡng hợp cách. Tiếp xuống đo linh căn. Hắn đưa tay khoác lên Ngô Trường Sinh trên bờ vai, đem mình cái kia yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió một dạng linh lực cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi vào. Sau một lát, hắn thu tay về, trên mặt lộ ra một tia quả là thế thất vọng biểu lộ. Phàm nhân không có linh căn. Ngô Trường Sinh nghe vậy trên mặt vừa đúng mà lộ ra một tia ảm đạm cùng thất lạc. Cái kia, vậy ta có phải hay không liền không thể khi tiên nhân rồi? Cũng không phải. Lý Quý nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ miễn phí sức lao động con ngươi đảo một vòng, lập tức lời nói xoay chuyển an ủi. Mặc dù ngươi không có linh căn vô pháp trở thành ta Lạc Hà tông nội môn đệ tử, nhưng nhìn ngươi tâm tính thuần phát, căn cốt cũng vẫn được. Bổ tiên sư liền phá lệ thu ngươi làm ta Lạc Hà tông tạm dịch đệ tử a. Về sau ngươi liền theo ta lan lộn, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ngày bình thường đa số tông môn làm chút cống hiến, nói không chừng ngày nào tông chủ hắn lao nhân ra tâm tình một tốt, liền có thể thưởng ngươi một hai bản cường thân kiện thể phàm tục bí tịch võ công đâu. Hắn nói xong còn vô Ngô Trường Sinh bả vai một bộ tiểu tử, ngươi kiếm bộn biểu lộ. Thế là Ngô Trường Sinh, vị này nhục thân thành thánh một quyền có thể đánh nổ đỉnh núi tuyệt thế mãnh nhân, cứ như vậy thuận lý thành trương được thành công tuyển chọn. Hắn dẫn tới một bộ sám không trừ thu, còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn tạp dịch đệ tử phục. Hoa, một thanh chùy lủi rơi mất một nửa lông phá cái chổi. Cuối cùng vị Lý Quý, vị này so với hắn còn nhỏ sư minh cho phân phối đến tông môn hẻo lánh nhất, hoang vu nhất, cũng nhất thanh tịnh hậu viện bên trong. Từ đó Lạc Hà tông thiếu một cái cần vì tiền ăn mà phát sầu tông chủ, cũng nhiều một cái trầm mặc ít nói, khí lực rất lớn mỗi ngày chỉ biết là vùi đầu quét rác chất phát tạp dịch. Cho ăn mới tới. Một cái đồng dạng mặc tạp dịch phục bàn tử nhìn đến Ngô Trường Sinh đi tới không kiên nhẫn hô chớ ngẩn ra đó. Không thấy được bằng nước, đều giống sao? Còn không mau đến hậu sơn gánh nước. Ngô Trường Sinh nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút trong tay mình cái chổi, lại nhìn một chút cái kia so với chính mình còn muốn lớn bằng nước. Trên mặt lộ ra một cái vô cùng chất phát nụ cười. Tốt. Tốt sư minh. Chương 58, cá ướp muối bảo tông, thích thú chương 58, cá ướp muối bảo tông. Thích thú Ngô Trường Sinh đối với hắn cái này hoàn toàn mới tạm dịch đệ tử thân phận phi thường hài lòng, đơn giản đó là hài lòng tới cực điểm. Mỗi ngày làm việc rất đơn giản, trẻ tuổi gánh nước quét quét rác, ngẫu nhiên lại đi phòng bếp giúp cái kia đồng dạng là tạm dịch đệ tử bán tử sư minh đánh một chút ra tay, sống không nặng. Nhất là đối với hắn cái này một quyền có thể đánh xuyên sơn đầu hình người hung thú đến nói, đơn giản liền cùng sau khi ăn xong tản bộ không có gì khác biệt. Cái kia đủ để cho hai cái trưởng thành tráng hắn đều mệt đến đau lưng tràn đầy hai đại bọt nước. Hắn chỉ cần đi một chuyến, một tay một cái cùng xách hai cái không thùng giống như mặt không đỏ hơi thở không gấp liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái kia chồng chất như núi cứng rắn tuổi, hắn thậm chí đều chẳng muốn dùng lưỡi búa, trực tiếp lấy tay đao tùy tiện khoa tay mấy lần, răng rắc liền cùng tách ra mì tôm sống giống như toàn bộ đều biến thành dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí tiêu chuẩn tuổi lửa. Mấu chốt là không ai quản. Lạc Hà tông thật sự là nghèo quá cũng quá phật buộc lại, ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải hoàn thành những cơ sở kia làm việc bên ngoài, căn bản cũng không có người sẽ đến nhìn nhiều hắn cái này, không có chút nào tồn tại cảm phạm nhân tạm dịch liếc mắt. Cái này cho hắn rất nhiều có thể tự do chi phối mỏ cá thời gian. Hắn có thể danh chính ngôn thuận nằm tại hậu viện quả kia duy nhất coi như tươi tốt dưới cây mẹ lớn phơi nắng phát mặt người. Cũng có thể cầm cái kia đem đã sớm bị hắn bàn ra bao tương phá cái chổi tựa tại góc tường xem xét đó là hơn nửa ngày. Loại này nhàn nhã đến làm cho người căm phẫn về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt, đơn giản chính là hắn tha thiết ước mơ thiên đường. Hắn thậm chí đều có chút vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên đang hưởng thụ cá ướp muối sinh hoạt đồng thời, hắn cũng chưa quên mình tới đây một cái khác mục đích, quan sát. Hắn tựa như là một cái ngộ nhập tân thủ thôn mát cấp thần trang GM, dùng một loại tràn đầy thượng đế thị giác siêu nhiên ánh mắt, có chút hăng hái quan sát lấy cái này, trong mắt hắn tràn đầy khác thú vị chân thật tu tiên thế giới OL. Hắn nhìn đến những cái kia luyện khí cảnh nội ngoại môn đám đệ tử, mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường đi cái kia linh khí mỏng manh đến gần như không có diễn võ trường bên trên thổ nạp ngồi xuống, vì mỗi tháng cái kia ít đến thương cảm bà khối hạ phẩm linh thạch lương tháng tranh đến là đầu rơi máu chảy mặt đỏ tới mang hai, vì một bản không biết bị bao nhiêu tiền bối là được nổi một vạch nhỏ như sợi lông cơ sở nhất dẫn khí quyết mà mừng rỡ như điên, thậm chí còn có thể vì có thể tại tông môn tiểu bị bên trong thu hoạch được một cái không tệ thứ tự đạt được tông chủ một câu kia không đau không ngứa miệng khen ngợi mà liều mạng nội quyền. Đối với hắn xem ra đều lộ ra là như vậy ngây thơ, buồn cười cùng tràn đầy một loại để hắn có chút hoài niệm tươi sống sinh mệnh lực. Hắn cũng nhìn đến những cái kia đã sớm qua tốt nhất tu luyện tuổi tác đám trưởng lão, nhìn đến cái kia thân là tông chủ trúc cơ sơ kỳ trung niên đạo nhân Triệu Trường Thanh, mỗi ngày đều vì tông môn sinh kế sầu phải là than thở tóc đều nhanh rơi sạch. Nhìn đến cái kia phụ trách truyền công trưởng lão đang dạy đệ tử thì tổng sẽ bởi vì công pháp tàn khuyết mà giảng đến một nửa liền giảng không đi xuống xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nhìn đến cái kia phụ trách luyện đan trưởng lão tại mỗi một lần mở lò luyện đan thì đều như là một cái thành kính dân cờ bạc đối đan lô lại bái lại gõ khẩn cầu tổ sư ra ban phúc, có thể nhiều thành đan một khóa hèn mọn. Đây hết thảy hắn thấy đều lộ ra là như vậy, lòng chua xót quấn bách cùng tràn đầy một loại để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc xa xúc chua xót. Hắn tựa như là một cái trung thành nhất của chúng, nhìn đến cái này trong mắt hắn vô cùng chân thật cũng vô cùng yếu ớt tiểu thế giới, nhìn đến trong này mỗi một cái đều tại vì sống sót cùng sống được khá hơn một chút mà đau khổ dễ dụa người bình thường. Hắn không can thiệp, cũng không đánh giá, chỉ là lặng yên nhìn đến, sau đó ở trong lòng yên lặng khuyên bảo mình, nhìn thấy không, Ngô Trường Sinh, đây chính là không có thực lực nhưng lại nhất định phải đi tu tiên đầu này không đường về bên trên chen hạ tràng, cho nên ngươi nhất định phải tiếp tục cầu xuống dưới, tại không có chân chính vô địch tại thế trước đó tuyệt đối không có thể bại lộ mình. Ngày hôm đó buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, Ngô Trường Sinh đang cầm cái kia đi chùi lủi phá cái chổi tại hậu viện cái kia sớm đã mấp mô trong đình viện một cái mà quét lấy mà gió thu thổi qua sân bên trong khỏa kia nửa chết nửa sống lao hệ thụ bên trên vài miếng sớm đã khô héo diệp tử đánh lấy xoáy nhi mơ màng mà bay xuống xuống dưới. Ngô Trường Sinh không có lập tức đưa chúng nó quét vào đống rác, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, nhìn đến cái kia vài miếng tượng trưng cho suy bại cùng tử vong lá rụng, trong ánh mắt lóe lên một tia cùng hắn cái này trẻ tuổi hình dạng cùng chất phát nhân thiết đều không hợp nhau tuyên cổ tăng thương. Một diệp mà chi thu, cả đời mà biết chết, đây có lẽ chính là thời gian tàn khốc nhất cũng công bình nhất pháp tắc. Cá hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay cái kia đem phá cái chổi cũng theo đó nhẹ nhàng mà vung ra ngoài. Hắn động tác rất chậm, chậm đến phảng phất là một cái sớm đã gần đất xa trời lão giả tại làm lấy sinh mệnh cuối cùng một lần quét dọn. Hắn động tác cũng rất tùy ý đến phảng phất chỉ là tại xua đuổi mấy con rơi vào trên mặt đất hồ điệp, không có mang theo một tia tiếng gió, cũng không có nâng lên một tia bụi trần. Nhưng mà cái kia vài miếng vốn nên theo gió phiêu tán lá rụng lại phảng phất bị một cỗ vô hình ôn nhu lực lượng lôi kéo, vô cùng nghe lời mà hội tụ lại với nhau, sau đó lại cực kỳ nhu thuận mà rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng ki hốt rác bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành, tràn đầy một loại khó nói lên lời gần như đạo kỳ dị vật luật, nhưng hắn mình đối với cái này lại không có chút nào xem xét cảm giác. Hắn thấy đây chỉ là một cái quét cả một đời mà người đều có thể nắm giữ quen tay hay việc tiểu kỹ xảo mà thôi. Làm xong đây hết thể hắn liền gánh cái kia đem phá cái chổi tựa tại góc tường tiếp tục, hắn cái kia bền lòng bững dạ phơi nắng cùng ngẩn người. Hắn không có chú ý đến ngay tại cách đó không xa cái kia thông hướng nội môn nguyệt lượng môn miệng, một người mặc màu xanh nội môn đệ tử phục, ánh mắt cao ngạo mà chấp nhất thiếu niên đang lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Hắn không chi kỷ đứng bao lâu, hắn cặp kiếp như là như chim ưng sắc bén con người đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trường Sinh cùng hắn trong tay cái kia đem thường thường không có gì lạ phá cái chổi, trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời hoang mang cùng thật sâu rung động. Sư minh, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây? Một cái đồng đạo mặc nội môn đệ tử phục thiếu nữ từ phía sau đi tới, có chút bất đắc dĩ nói ra, sư phó còn đang chờ ngươi đi kiếm bãi chỉ điểm chúng ta đây. Cái kia cao ngạo thiếu niên nghe vậy nhưng không có trả lời ngay, hắn chỉ là chậm rãi giơ ngón tay lên lấy nơi xa cái kia đang tựa tại góc tường phơi nắng chất phát tạp dịch, dùng một loại tràn đầy không xác định như nói mê ngự khí nhẹ giọng hỏi, sư mọi ngươi nhìn người kia hắn vừa rồi quét rác cái kia một cái, có phải hay không có chút giống chúng ta Lạc Hà kiếm pháp bên trong cái kia sớm đã thất truyền một thức sau cùng gió thu quét là vàng. Chương 59, tông môn thi đấu cùng ta có liên can gì? Chương 59, tông môn thi đấu cùng ta có liên can gì? Lạc Hà tông mỗi năm một lần tông môn tiểu bị bắt đầu, đây có thể nói là toàn bộ Lạc Hà tông quanh năm suốt tháng náo nhiệt nhất cũng nhất có hy vọng hoạt động. Dù sao đối với những này ngày bình thường ngoại trừ tu luyện chính là vì sinh kế phát sầu nghèo bê đám đệ tử đến nói, đây là bọn hắn một cái duy nhất có thể danh chính ngôn thuận biểu diễn mình đồng thời có cơ hội thu hoạch được khen thưởng thêm cơ hội quý báu. Mặc dù cái gọi là khen thưởng thêm cũng không ngoài chính là mấy khối ngày bình thường căn bản không nỡ dùng hạ phẩm linh thạch, hoặc là một khỏa từ luyện đan trưởng lão tự tay luyện chế phẩm chất đáng lo nhất phẩm đan dược ngưng huyết đan, nhưng đây đối với bọn hắn đến nói đã là đủ để bọn hắn vì đó liều mạng to lớn rụ rỗ. Cho nên một ngày này toàn bộ Lạc Hà tông đều sôi trào, tất cả đệ tử vô luận là cao nhân nhất đẳng nội môn đệ tử vẫn là địa vị hèn mọi ngoại môn đệ tử, thậm chí liền ngay cả trong phòng bếp cái kia ngày bình thường chỉ biết là vùi đầu nhóm lửa bản tử sư minh đều để tay xuống bên trong công việc từng cái cao hứng bừng bừng mà chạy tới tông môn cái kia duy nhất một khối coi như vương bức diễn võ trưởng đi lên xem náo nhiệt. Toàn bộ tông môn đều bày biện ra một loại như là phàm tục thế giới bên trong ăn tết một dạng tiệc mừng không khí, ngoại trừ một người Ngô Trường Sinh, hắn đối với loại này hắn thấy cùng tiểu hải tử đánh nhau không có gì khác biệt hoạt động thật sự là để không nổi nửa phần hứng thú. Có chút thời gian hắn còn không bằng nhiều phơi một lát thái dương tới thoải mái cho ăn. Trương Tam cái kia đem hắn chiêu tiến đến sư minh Lý Quý nhìn đến hắn còn tựa tại góc tường một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng nhịn không được chạy tới thúc giục nói, tiểu tử ngươi ngốc đứng đấy làm gì đâu, tiểu bị đều nhanh bắt đầu, nhanh đi với ta xem náo nhiệt ta, hôm nay thế nhưng là chúng ta trong tông môn lợi hại nhất kiếm cựu sư minh cùng Triệu Nhật Thiên sư minh quyết đấu thời gian, trăm năm khó gặp a. Nô Trường Sinh nghe vậy chậm rãi mở ra hắn cái kia còn buồn ngủ con mắt, hắn nhìn thoáng qua Lý Quý cái kia tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong mặt, lại nhìn một chút nơi xa người kia âm thanh huyên náo diễn võ trường, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, không được. Hắn nâng lên mình cái kia đem chổi lùi phá cái chổi lạnh nhạt nói, ta
ta còn muốn quét rác.
Lý Quý nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn đến Ngô Trường Sinh đơn giản không thể tin được mình lỗ tai.
Quét rác.
Tiểu tử ngươi không có phát sốt à? Đặc sắc như vậy quyết đấu ngươi không nhìn tới.
Nhất định phải, ở chỗ này quét rác.
Có cái gì tốt nhìn?
Ngô Trường Sinh ngáp một cái, dùng một loại tràn đầy người già trí tuệ, nhìn thấu thế sự một dạng ngữ khí chậm rãi nói ra, dù sao, cuối cùng thắng khẳng định là cái kia gọi Kiếm Cửu.
A. Lý Quý càng bối rối, làm sao ngươi biết?
Đoán.
Ngô Trường Sinh ném ra hai chữ này liền không tiếp tục để ý hắn.
Hắn gánh cái chổi bước chân hướng về kia, không có một hai hậu sơn chậm rãi đi tới.
Hắn phải đi hoàn thành hắn hôm nay cuối cùng làm việc, đổ rác.
Chỉ để lại Lý Quý một người tại chỗ trong gió lộn xộn.
Quái nhân,
hắn lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫn bù không được xem náo nhiệt dụ hoặc quay người hướng về kia tiếng người huyên náo diễn võ trường chạy về.
Hắn không có đem Ngô Trường Sinh câu kia nhìn như thần côn một dạng dự đoán để ở trong lòng.
Hậu sơn rất yên tĩnh,
chỉ có cái kia ngẫu nhiên vang lên, không biết tên tiếng côn trùng kêu cùng cái kia lúc trước viện xa xa truyền đến, tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình gào thét trợ uy thanh âm.
Nô Trường Sinh gánh cái chổi mang theo hai cái tràn đầy lá rụng cùng đủ loại sinh hoạt rác rưởi phá kỳ hốt rác, không nhanh không chậm đi tại cái kia mọc đầy cỏ dại trên sân đạo.
Hắn rất hưởng thụ loại này ngăn cách tiến tĩnh.
Hắn rất nhanh liền tới đến hắn làm việc mục đích mà, hậu sơn cái kia đã sớm bị bỏ phế, không biết bao nhiêu năm bại rác.
Kỳ thực nơi này vốn là Lạc Hà Tông dược viên.
Nghe nói tại mấy trăm năm trước, Lạc Hà Tông còn không có xuống dốc đến bây giờ tình trạng này thời điểm.
Nơi này đã từng là một mảnh xanh um tươi tốt trồng đầy đủ loại linh dược chân quý bảo địa.
Đáng tiếc về sau, bởi vì tông môn xuống dốc cùng linh mạch khô kiệt, mảnh này đã từng bảo địa liền dần dần hoang phế,
cuối cùng triệt để biến thành một cái chuyên môn dùng để chất đống tông môn rác rưởi đất cằn sỏi đá.
Nô Trường Sinh đi đến, cái kia phiến đã sớm bị đủ loại đống rác đến như là một cái sườn núi nhỏ một dạng dược viên trước.
Sau đó, hắn liền giống quá khứ trong mấy tháng này mỗi ngày làm ra như thế,
cầm trong tay hai cái kỳ hốt rác giờ lên cao cao,
sau đó dục lực dương lên.
Soạt, hai đại nâng hỗn hợp có khô héo lá dụng ăn thừa đồ ăn hỏa, đủ loại không biết tên rác rưởi chất hỗn hợp, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung,
cuối cùng tinh chuẩn mà rơi vào cái kia sớm đã trông chất như núi rác rưởi sơn bên trên.
Làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay quay người liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục hắn cái kia bền lòng ngưỡng dạ phơi nắng đại nghiệp.
Hắn không có chú ý đến,
tại hắn quay người trong chớp mắt ấy cái kia,
những cái kia bị hắn tiện tay ném ra rác rưởi bên trong,
một chút hôn tạp tại lá rụng bên trong, lây dính hắn cái kia ngàn năm đạo vận rất nhỏ bụi đất.
Đang lặng yên không một tiếng động tuần theo, rác rưởi sơn khe hở chậm rãi trượt xuống dưới rơi xuống,
cuối cùng rơi vào cái kia phiến sớm đã khô cạn tĩnh mịch đã mất đi tất cả sinh cơ màu đen trên bùn đất.
Rơi vào vài cọng sớm đã chết héo không biết bao nhiêu năm, chỉ còn lại có cái kia như là tuổi khô một dạng rễ cây không biết tên linh thảo bên trên.
Sau đó kỳ tích phát sinh,
một tia yếu ớt đến cơ hồ vô pháp dùng mắt thường xem xét cảm giác xanh biếc trồi non,
dĩ nhiên cũng liền như vậy không có dấu hiệu nào từ cái kia sớm đã chết tịch mấy trăm năm chết héo rễ cây bên trên
ngoan cường mà thò đầu ra.
Nó tham lam hấp thu cái kia trong bụi đất ẩn chứa cái kia từng tia đủ để cho bất kỳ thực vật nào cũng vì đó điên cuồng trường sinh đạo vận,
sau đó lấy một loại hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên tốc độ kinh khủng
bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng,
trổ cành,
nảy mầm,
nở hoa.
Toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn một nén nhang thời gian,
một gốc vốn nên sớm đã diệt tuyệt mấy trăm năm lâu tam phẩm linh dược dâu rồng ngưng lộ thảo liền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tại mảnh này bị tất cả mọi người đều quên lãng trong đống rác tái hiện nhân gian.
Mà đây hết thảy người khởi xướng Ngô Trường Sinh đối với cái này lại không biết chút nào.
Hán chỉ là gánh cái chổi hừ phát không thành điều hòa tiểu khúc đi tại xuống núi trên đường,
trong lòng còn tại tính toán
buổi trưa hôm nay là nên để bản tử sư huynh cho ta nhiều hơn cái đùi gà đâu,
vẫn là nhiều hơn cái vịt chân đâu.
Ân,
đó là cái đáng giá.
Suy nghĩ sâu xa vấn đề,
Kiếm Cửu sư minh
thắng.
Chơi ạ,
thật là Kiếm Cửu sư minh thắng.
Hắn vậy mà thật chỉ dùng một chiêu,
ngay tại hắn sắp đi ra hậu sân thì
một trận so trước đó còn muốn nhiệt liệt gấp trăm lần, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị tiếng hoan hô lúc trước viện phương hướng như núi kêu biển gầm mà chuyển tới,
trong đó còn kèm theo hắn vị kia tiện nghi sư minh Lý Quý cái kia pha âm vị được một dạng kết lên.
Nô Trường Sinh nghe vậy bước chân có chút dừng một chút,
hắn nhớ tới mình trước đó câu kia thuận miệng dự đoán,
nhịn không được bật cười lắc đầu.
A, thật đúng là bị ta nói trúng.
Vận khí này không đi bán trương thải phiếu thật sự là đáng tiếc a.
Chương 60, cấm địa nhàn nhã, ngẫu nhiên gặp kiếm si. Chương 60, cấm địa nhàn nhã, ngẫu nhiên gặp kiếm si. Lạc Hà Tông mỗi năm một lần tông môn tiểu bị kết thúc,
cuối cùng kết quả không có chút nào ngoài ý muốn.
Cái kia ngày bình thường liền không thích nói chuyện ngoại trừ luyện kiếm, đó là luyện kiếm kiếm si sư minh Kiếm Cửu,
lấy một loại gần như nghiền ép tính tư thái dễ như trở bàn tay mà đánh bại tất cả khiêu chiến hắn đối thủ,
thành công bệ miệng. Hắn cái kia không có chút nào hàm kim lượng tông môn đệ nhất danh hiệu.
Với tư cách ban thưởng,
tông chủ Triệu Trường Thanh trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng hòa, thịt đau đến không thể thở nổi xoắn xuýt sau đó, rốt cục vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái, đem hắn chân quý không biết bao nhiêu năm, duy nhất một khóa áp đáy hòm nhị phẩm đan dược tụ khí đan thưởng cho hắn. Dẫn tới đài bên dưới những cái kia phổ thông nội ngoại môn đám đệ tử là hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ lên.
Nhị phẩm đan dược a,
món đồ kia bọn hắn đời này ngay cả nghe đều còn không có người qua đâu.
Đối với trận này, đủ để cho toàn bộ Lạc Hà Tông đều nói chuyện say xưa tốt nhất mấy tháng thịnh sự.
Ngô Trường Sinh vẫn như cũng là thờ ơ hắn, vẫn như cũng trải qua mình cái kia trẻ tuổi gánh nước quét quét rác quy luật sinh hoạt.
chỉ là gần nhất hắn cho mình cái kia buồn tẻ cá ướp muối thường ngày bên trong lại tăng thêm một cái tân giải trí hạng mục. Đi dạo hậu sơn, hắn phát hiện Lạc Hà Tông hậu sơn mặc dù linh khí mỏng manh, chim không thèm bị, nhưng lại lạ thường thanh tịnh. Nhất là cái kia phiến bị trong tông môn tất cả đệ tử đều coi là cấm địa hậu sơn chỗ sâu, càng là ngay cả cái bóng ma đều không nhìn thấy. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Mỗi ngày làm xong việc sau đó, hắn đều sẽ một người chạy đến mảnh này cái gọi là cấm địa bên trong đi bộ một chút tản bộ. Cái gọi là hậu sơn cấm địa kỳ thực cũng không có gì lớn. Nô Trường Sinh cố ý tìm người nghe qua, sở dĩ sẽ bị liệt vào cấm địa, chỉ là bởi vì tại cực kỳ lâu trước kia, có mấy cái không biết trời cao đất rộng ngoại môn đệ tử chạy đến nơi đây đến thám hiểm. Kết quả là không còn có từng đi ra ngoài, sống không thấy người chết không thấy xác. Dần dà, nơi này liền trở thành một cái tràn đầy khủng bố truyền thuyết không người dám lại đặt chân nơi thị phi. Nhưng đây đối với Nô Trường Sinh mà nói, lại căn bản không tính vấn đề. Hắn cái kia cao tới 1,211 điểm khủng bố thể chất giao phó hắn có thể so với hình người yêu thú một dạng cứng hãn. Những cái kia đủ để cho phổ thông đệ tử lâm vào tuyệt cảnh dốc đứng vách núi. Tại dưới chân hắn như giống trên đất bằng. Những cái kia kín không kẽ hở, mọc đầy gai ngược khóm bụi gai. Hắn trực tiếp liền quét ngang tới. Liên y phục đều bẽ không phá một kia. Về phần những truyền thuyết kia bên trong có thể sẽ tồn tại độc trùng manh thú. Bọn chúng không đến trêu chọc hắn còn tốt. Dám đến cái kia chính là chủ động tới cửa đưa thức ăn ngoài. Thế là mảnh này tại Lạc Hà Tông tất cả đệ tử trong mắt đều thần bí khó lường, tràn đầy vô tận nguy hiểm cấm địa. Liền giữa bất chi bất giác triệt để biến thành Nô Trường Sinh một người hậu hoa viên cùng miễn phí tự phục vụ nhà ăn. Hắn ở chỗ này phát hiện không ít thú vị vật nhỏ, ví dụ như một tổ không biết là cái gì chủng loại, toàn thân trắng như tuyết núi hoang gà. Cái kia thịt gà hầm đi ra canh hương vị đơn giản tươi rơi mất lông mày. Ví dụ như một gốc sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên kết đầy không biết tên màu đỏ trái cây cổ quái cây nhỏ. Cái kia trái cây mặc dù không có gì linh khí, nhưng hương vị lại là chua chua ngọt ngọt. Cảm giác cực dai so với hắn ngàn năm trước nếm qua bất luận một loại nào hoa quả đều ngon. Thậm chí có một lần, hắn vẫn còn một cái ẩn nấp trong sơn động phát hiện một bộ sớm đã hóa thành bạch cốt hài cốt. Từ cái kia hài cốt bên cạnh giải rác, sớm đã mục nát binh khí đến xem. Hẳn là năm đó mấy cái kia suối quậy nhà thám hiểm chí nhất. Nô Trường Sinh căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tiện tay đào cái hố đem hắn chôn. Sau đó, lại thuận tay từ hắn cái kia sớm đã rách mướp túi trữ vật bên trong lật ra một bản đồng dạng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ cơ sở kiếm pháp tâm đắc. Nô Trường Sinh đối với cái này không có hứng thú, tiện tay liền ném vào mình tuổi lửa trong đống, chuẩn bị xuống lần nhóm lửa thời điểm khi kiếp nổ dùng. Một ngày này, thời tiết có chút âm trầm, trong tông môn nhất bị ký thác kỳ vọng, cũng là nhất quái gở thiên tài đệ tử Kiếm Cửu, đang một người đứng tại kiếm bãi bên trên, hắn trong tay trường kiếm một lần lại một lần mà vung ra, mang theo từng trận sắc bén kiếm phong. Nhưng mà hắn cái kia tấm vốn là như là vạn năm loại băng hàn, lạnh lùng trên mặt lại hiện đầy một tầng tan không ra bực bội cùng mê mang. Bình cảnh, hắn lại một lần gặp bình cảnh. Từ lần trước tại tông môn tiểu bị bên trong may mắn đốn ngộ đột phá luyện khí hậu kỳ sau đó, hắn tu vi liền lần nữa chỉ trệ không tiến. Hắn cảm giác mình kiếm pháp phảng phất thiếu sót một loại nào đó trọng yếu nhất hồn. Vô luận hắn cố gắng như thế nào khổ tu, đều không thể lại tinh tiến mảy may. Loại này nhìn thấy lại, sờ không được cảm giác bất lực để hắn như muốn phát cuồng. Keng, hắn bực bội mà cầm trong tay trường kiếm hung hăng đâm vào dưới chân tảng đá xanh bên trong. Sau đó liền như là một đầu bị nhốt rồi như dã thu chẳng có mục đích mà tại trong tông môn loạn xạ du đang đứng lên. Trong bất chi bất giác, hắn liền đi tới cái kia phiến bị tông môn liệt vào cấm địa hậu sơn trước đó. Hắn nhìn đến cái kia u ám, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm rừng rậm. Quỷ thần xui khiến giơ chân lên đi bảo. Có lẽ chỉ có loại này tràn đầy nguy hiểm cùng không biết địa phương mới có thể để cho hắn viên kia sớm đã bực bội tới cực điểm tâm đắc đến phút chốc căn bình. Hắn xuyên qua một mảnh đủ để đem người bay đến mình đầy thương tích khó bụi gai. Trước mắt rộng mở trong sáng. Sau đó hắn liền thấy được một bức để hắn cả đời đều không thể quên hình ảnh. Chỉ thấy tại cách đó không xa một mảnh coi như vương bước trên cỏ, một khối to lớn bị ánh nắng phơi ấm áp tảng đá xanh bên trên, một người mặc hạ đẳng nhất màu xám tạp dịch phục sức chất phát thiếu niên đang ngã chồng vó nằm ở phía trên. Nằm ngáy ho ho hắn tư thế ngủ, nói không nên lời hào phóng, cũng nói không ra hài hòa cùng tự nhiên. Phản phất cả người hắn đều sớm đã cùng dưới thân cự thạch cùng xung quanh cỏ cây cùng đây cả tòa hậu sơn đều triệt triệt để mà hòa thành một thể, không phân khác biệt. Đạo pháp tự nhiên, một cái vô cùng huyền ảo cũng vô cùng hoang đường ý niệm không có dấu hiệu nào hiện lên ở Kiếm Cửu não hải bên trong, để cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sư Minh, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Một cái thanh thúy mang theo một tia kinh ngạc thiếu nữ âm thanh từ hắn sau lưng truyền tới, nơi này chính là hậu sơn cấm địa a, rất nguy hiểm. Kiếm Cửu nghe vậy nhưng không có quay đầu, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn tại cự thạch bên trên nằm ngáy ho ho chất phát tạp dịch, trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời rung động cùng cuồng nhiệt. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên lấy cái kia đang ngủ say Nô Trường Sinh, dùng một loại tràn đầy không xác định như nói mê ngự khí nhẹ giọng hỏi: sư muội, ngươi có hay không cảm thấy người kia hắn giống như đang luyện một loại chúng ta đều xem không hiểu tuyệt thế thần công? Chương 61, cử chỉ vô tâm, thần nông hàng thế. Chương 61, cử chỉ vô tâm, thần nông hàng thế. Lạc Hà Tông đan phòng. Một gỗ nồng đậm, tràn đầy mùi khét lẹt mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ nhỏ hẹp mà oi bức gian phòng bên trong. Lạc Hà Tông duy nhất cũng là trình độ kém cỏi nhất luyện đan trưởng lao Tôn Bách Thảo, giờ phút này đang một mặt nhức nhối nhìn đến trước mặt mình cái kia đã sớm bị hung đến đen như mực đan lô than thở. Lò lửa đã nhanh muốn dập tắt. Lô đỉnh bên trong, cái kia, mấy chục gốc hắn, tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy tháng lâu ngưng huyết thảo đã sớm bị luyện thành một bãi đen xì cắn thuốc. Chỉ còn lại có cuối cùng một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh dược dịch vẫn còn, đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng mắt thấy cũng sắp không được. Ai? Tôn Bách Thảo thứ N lần, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Lại thất bại. Đây đã là hắn tháng này luyện hỏng lò thứ 3 ngưng huyết đan. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là hoàn thành tông chủ bàn giao hàng tháng cờ đợi y. Hắn sợ là ngay cả mình cái này luyện đan trưởng lao chức vị đều nhanh muốn giữ không được. Đều do cái kia đang chết ngưng lộ thảo. Hắn hận hận một quyền đập vào bên cạnh bàn bên trên. Ngưng huyết đan vốn là cấp thấp nhất nhất phẩm đan dược, luyện chế không hề khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đó cần một vị cực kỳ mấu chốt phụ dược, ngưng lộ thảo. Loại này đồng dạng là nhất phẩm linh thảo, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng đối nhau dài hoàn cảnh lại cực kỳ bắt bẻ. Nhất định phải tại linh khí nồng đậm tạm hơi nước rồi rào chi địa tài có thể sống sót. Mà bọn hắn Lạc Hà Tông cái này liền hô hấp đều ngại linh khí mỏng manh địa phương rách nát căn bản là loại không sống. Không có ngưng lộ thảo vị này trọng yếu nhất chất trung hòa. Hắn luyện ra đan dược, 10 trong lò có 9 lô đều phải tại chỗ nổ lô. Còn lại cái kia một lò liền tính, may mắn thành đan. Cái kia phẩm chất cũng có thể so với độc dược. Ngay cả chính hắn cũng không dám ăn. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Tôn Bách Thảo, sâu phải là vào đầu bức thai đứng ngồi không yên. Mắt thấy cuối cùng này một lò hy vọng cũng sắp phá diệt. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí chuẩn bị, trực tiếp từ bỏ thì phanh. Đan phòng cái kia vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ bị một cỗ to lớn lực đạo đống nhiên phá tan. Một cái đồng dạng là phụ trách dược viên, tuổi trẻ ngoại môn đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt mà lộn nhào mà vào, mang trên mặt một loại vô cùng cổ quái, giống như là gặp quỷ lại như là nhặt được bảo cường hỉ biểu lộ. Trưởng lão, không xong. A không, là quá tốt rồi. Hắn nói năng lộn xộn mà gào thét, ngay cả xưng hô đều hô sai. Lan ra ngoài, Tôn Bách Thảo đang tại nổi nóng thấy thế càng là nổi trận lôi đình. Không thấy được lão phu đang tại luyện đan sao? Đã quấy rầy lão phu đan hỏa, người gánh được trách nhiệm sao? Không, không phải ai trưởng lão. Tên đệ tử kia gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng đem mình một mực cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay đồ vật cho nâng đứng lên. Ngài mau nhìn, đây là cái gì? Đó là một gốc nhìn lên đến rất kỳ quái thực vật, toàn thân hiện lên trong suốt sáng long lanh màu xanh biếc, phản phất là từ cấp cao nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Phiến lá bên trên còn mang theo mấy quả như là lộ châu trong suốt giọt nước, rễ cây càng là như là truyền thuyết bên trong thần long sợi râu, vừa mảnh vừa dài tràn đầy một loại khó nói lên lời phiêu giật cảm giác. Cả cây thực vật đều tản ra một cỗ vô cùng nồng đậm, thấm vào ruột gan có cây mùi thơm ngát cùng bàng bạc sinh mệnh lực. Tôn Bách Thảo nguyên bản còn muốn tiếp tục uống mắng, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào gốc kia kỳ dị thực vật bên trên thì cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn đầu tiên là khinh thường niết miệng, cái quái gì, không phải liền là một gốc lớn lên khá là đẹp đẽ cỏ dại sao? Ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời, còn không mau cho lão phu lăn. Hắn nói được nửa câu lại bỗng nhiên kẹp lại. Hắn cái kia vốn đã có chút vẩn đục lão mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ dưới đất nhảy đứng lên, một thanh liền đem gốc kia kỳ dị thực vật cho đoạt lại. Sau đó hắn đem gốc kia thực vật giơ lên trước mắt lật qua lật lại mà cẩn thận ngâm đĩa, thậm chí còn tháo xuống một chiếc lá đặt ở miệng bên trong cẩn thận từng ly từng tí, ngai ngai nhấm nuốt một cái. Một giây sau, hắn cái kia sắp xếp trước liền tràn đầy khiếp sợ mặt trong nháy mắt bị một loại trước đó chưa từng có to lớn cuồng hỉ hoàn toàn thay thế. Hắn cả người đều giống như bị cựu thiên thần lôi bổ trúng đồng dạng, toàn thân bị liệt run rẩy đứng lên. Đôi tay càng là run, ngay cả gốc kia tiểu tiểu thực vật đều nhanh muốn bắt bất ổn. Đây là, hắn mở môi run rẩy trong cổ họng phát ra như là chim vỡ, tràn đầy không thể tin, khàn giọng âm thanh. Long, dâu rồng, ngưng lộ thảo, hơn nữa còn là cái kia tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong, sớm đã tại tu tiên giới diệt tuyệt gần ngàn năm tam phẩm. Tam phẩm linh dược. Vâng, tam phẩm linh dược bốn chữ này như là một quả tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt đem cái kia sớm đã dọa đến không biết làm sao đệ tử trẻ tuổi cho nổ là kinh ngạc, hồn phi phách tán. 3. Tam phẩm. Ta lão tiên gia a, bọn hắn Lạc Hà Tông đừng nói là tam phẩm, liền xem như nhị phẩm linh dược đều đã mấy trăm năm chưa từng thấy a. Phát đạt chúng ta Lạc Hà Tông muốn phát đạt a. Tên đệ tử kia kịp phản ứng sau đó, trong nháy mắt cũng lâm vào to lớn cuồng hỉ bên trong, cả người đều hưng phấn đến khoa tay múa chân nói năng lộn xộn. Mà Tôn Bách Thảo giờ phút này lại sớm đã không để ý tới hắn. Hắn giống như là bưng lấy mình thân tổ tông đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia đủ để tại ngoại giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu tam phẩm thần dược cho bỏ vào bàn bên trên. Sau đó hắn đông nhiên xoay người, một thanh gắt gao bắt lấy tên đệ tử kia bà bay. Cặp kia vốn đã vẩn đục trong đôi mắt giả mua giờ phút này đang bắn ra lấy giống như là con sói đói, điên cuồng, nóng bỏng quan mang. Hắn dùng một loại khàn giọng đến gần như dữ tợn, run rẩy âm thanh đối tên đệ tử kia gầm thét lên, mau nói, đầy gốc thần dược, ngươi đến tột cùng là ở nơi nào tìm tới? Chương 62, cấm địa truy tung, tiên ảnh chợt hiện. Chương 62, cấm địa truy tung, tiên ảnh chợt hiện. Tam phẩm thần dược dâu rồng ngưng lộ thảo hiện thế, như là một quả tạc đạn nặng ký. Trong nháy mắt liền tại Lạc Hà Tông cái này vốn cũng không lớn ao nước nhỏ bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Tông chủ Triệu Trường Thanh, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, tất cả tại trong tông môn thai to mặt lớn nhân vật tất cả đều bị kinh động. Bọn hắn từng cái ngay cả dạy đều không để ý tới xuyên, vô cùng lo lắng mà vọt vào Tôn Bách Thảo cái kia đã sớm bị vây chật như nêm cối rách dưới đan phòng. Khi bọn hắn tận mắt thấy gốc kia đang bị Tôn Bách Thảo như là cung phụng tổ tông bài vị đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí cung phụng tại bàn bên trên tam phẩm thần dược thì toàn bộ đan phòng đều triệt để sôi trào. Trời ạ, thật là tam phẩm linh dược, ta không có hoa mắt ta. Sinh thời ta vậy mà có thể tận mắt thấy truyền thuyết bên trong tam phẩm thần dược. Tổ sư gia hiển linh, tuyệt đối là tổ sư gia hiển linh a. Một đám bình quân tuổi tác đều vượt qua 70 tuổi, vốn nên tiên phong đạo cốt đám trưởng lao giờ phút này lại như là một đám chưa bao giờ thấy qua việc đời nhà quê, từng cái kích động đến là mặt đỏ tới mang thai nước mắt tuôn đầy mặt. Thậm chí còn có mấy cái tại chỗ liền hướng đến gốc kia thần dược quỳ xuống phanh 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 mà đập lên cấu đầu. Không có biện pháp, bọn hắn thật sự là nghèo quá cũng quá tuyệt vọng. Mà đây gốc từ trên trời giáng xuống thần dược đối bọn hắn mà nói đơn giản đó là trong đêm tối duy nhất ánh sáng, là trong sa mạc cuối cùng ốc đảo, là có thể đem bọn hắn từ cái kia sớm đã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào vũng bùn bên trong, cho gắng gượng mà kéo lên cây cỏ cứu mạng. Tất cả yên lặng cho ta. Cuối cùng bản thân là tông chủ Triệu Trường Thanh trước hết nhất, từ cái kia to lớn cuồng hỉ bên trong, bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia, như là như sóng to gió lớn cảm xúc đem mình cái kia bởi vì kích động mà trở nên vô cùng sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia, đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy báo tin đệ tử trên thân. Nói, hắn âm thanh bởi vì cực hạn kích động mà trở nên có chút khàn giọng. Đây gốc thần dược, ngươi đến tụt cùng là ở nơi nào tìm tới? Là tại. Tên đệ tử kia bị hắn cái kia giống như là con sói đói ánh mắt dọa đến, là toàn thân khẽ run rẩy lắp bắp nói tại hậu sơn cái kia vứt bỏ bãi rác bãi rác. Lời vừa nói ra toàn trường, lần nữa lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy, cùng một cái biểu lộ hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Tam phẩm thần dược sinh trưởng ở bãi rác bên trong. Đây mẹ hắn nói ra ai mà tin a? Nhưng rất nhanh cái kia phần hoang đường liền bị một loại càng thêm nóng bỏng càng thêm điên cuồng tham lam thay thế. Một gốc đã có thể mọc ra một gốc, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa còn có thể mọc ra thứ hai gốc, thứ ba gốc, thậm chí nhiều hơn? Khôi phục tông môn hy vọng đang ở trước mắt ta. Đi. Triệu Trường Thanh quyết định thật nhanh. Hắn một bà nhấc lên tên đệ tử kia, dùng một loại không thể nghi ngờ tràn đầy vô thượng uy nghiêm ngự khí quát tầm lên. Hiện tại, lập tức mang bọn ta đến hậu sơn. Thế là Lạc Hà Tông từ trước tới nay xa hoa nhất cũng quỷ dị nhất tầm bảo đội thám hiểm liền cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mà xuất phát. Từ tông chủ Triệu Trường Thanh tự mình dẫn đội, tam đại trưởng lão tả hữu hộ pháp, đằng sau còn đi theo 10 cái trong tông môn tinh nhuệ nhất nội môn đệ tử. Một đoàn người khí thế hung hăng, thẳng hướng cái kia phiến đã sớm bị bọn hắn quên lãng không biết bao nhiêu năm hậu sơn cấm địa. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn bước vào cái kia phiến nhìn lên đến, thường thường không có gì lạ rừng rậm, liền lập tức phát hiện không thích hợp. Tông chủ, ngài nhìn. Truyền công trưởng lão chỉ vào phía trước một gốc cái cổ siêu vẹo thụ trên mặt tràn đầy hoang mang, cây này chúng ta là không phải nửa nén hương trước đó liền đã đi ngang qua một lần. Triệu Trường Thanh nghe vậy cũng là cao mày, hắn cũng cảm thấy đám người bọn họ rõ ràng là một mực hướng về một phương hướng tại đi, cũng không biết vì sao luôn cảm giác giống như là tại chỗ đảo quanh. Ta môn chấp pháp trưởng lao tính tình nhất là nóng nảy, hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Cái gì bảng môn tà đạo, nhìn ta một kiếm phá đi. Dứt lời hắn liền một kiếm hướng đến khỏa kia chặn đường cái cổ siêu mẹo thụ hung hăng bổ tới. Nhưng mà cái kia đủ để đem một tảng đá lớn đều cho chém thành hai khúc sắc bén kiếm khí tại tiếp xúc đến quả kia, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ cái cổ siêu mẹo thụ trong mấy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển lặng yên không một tiếng động biến mất, ngay cả một mảnh lá cây cũng chưa từng chém xuống. Cái này sao có thể? Chấp pháp trưởng lão quá sợ hãi, tất cả mọi người trên mặt cũng đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, bọn hắn chỉ sợ là giữa bất chi bất giác xâm nhập một cái, bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố trận pháp bên trong. Mọi người đừng hốt hoảng, Triệu Trường Thanh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đều theo sát ta, chúng ta kết tam tài trận nếm thử dùng thần thức dò đường. Là, nhưng mà một nén nhang thời gian đi qua, bọn hắn vẫn tại chỗ đảo quanh. Nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn hay là tại chỗ đảo quanh. Vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử, vô luận bọn hắn như thế nào thôi động thần thức, bọn hắn đều không thể đi ra mảnh này nhìn như phổ thông thực tế quỷ dị tới cực điểm quỷ đạt tường. Thậm chí bọn hắn cái kia vốn là chẳng mạnh mẽ lắm thần thức tại phiến rừng rậm này bên trong còn nhận lấy một cô vô hình to lớn áp chế. Ngay cả phương biên 10 em ở bên ngoài cảnh tượng đều nhìn không rõ ràng. Tông chủ làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ không phải muốn bị vây chết ở chỗ này a? Trong đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện bối rối cảm xúc. Liền ngay cả Triệu Trường Thanh mình trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cũng triệt để không cách nào. Liền tại bọn hắn vô kế khả thi thậm chí đều nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm, một trận răng rắc đốn tuổi âm thanh không có dấu hiệu nào từ rừng rậm chỗ sâu kín chuyển tới. Âm thanh không nhanh không chậm, tràn đầy một loại nhàn nhã vận luật cảm giác. Tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động. Trong này còn có người. Bọn hắn lần theo âm thanh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mắt sương mù dày đặc. Sau đó liền loáng thoáng xem đến, tại rừng rậm chỗ sâu, một cái mơ hồ, mặc quần áo màu xám cho bóng người đang đưa lưng về phía bọn hắn. Nhan nhã dùng một thanh, thoạt nhìn như là bị rỉ phá đao bổ tuổi một cái mà chém tuổi. Tại dưới chân hắn, sớm đã chất lên một tòa, như ngọn núi tuổi lửa chồng chất. Bóng người kia tựa hồ là phát hiện bọn hắn, đốn tuổi động tác có chút dừng một chút. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi dậy, đem cái kia đem phá đao bổ tuổi tùy ý mà đi trên bờ vai một đánh. miệng bên trong còn thứ phát không thành điều hòa, không biết là địa phương nào cổ quái tiểu khúc, cho nên ngay cả đầu cũng chưa từng trở về một cái. Liền không nhanh không chậm từ một cái khác đầu bọn hắn làm sao cũng tìm không thấy, dấu ở mê vụ bên trong thần bí đường nhỏ hướng về dưới núi đi trở về. Rất nhanh liền biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại xem bọn hắn như không tiêu sái cùng siêu nhiên. Triệu Trường Thanh cùng một đám trưởng lão nhóm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia thần bí bóng người biến mất phương hướng. Từng cái đều như là bị làm định thân thuật, hóa đá ngay tại chỗ. Trong đầu trống rỗng. Hồi lâu sau, bọn hắn mới hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. Từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được cùng một loại cảm xúc rung động cùng một cái vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý khủng bố ý niệm. Vừa rồi cái kia là ai? Một cái trẻ tuổi nội môn đệ tử âm thanh run rẩy mà hỏi. Không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả người trong lòng đồng loạt toát ra một cái, để bọn hắn liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ đoán. Chúng ta đây chim không thèm bị hậu sơn cấm địa bên trong chẳng lẽ lại còn ở một cái chúng ta cũng không biết người. Chương 63, si mê với kiếm thiếu niên kiếm cửu. Chương 63, si mê với kiếm thiếu niên kiếm cửu kiếm cửu. Lạc Hà Tông gần trăm năm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. 15 tuổi luyện khí, 16 tuổi luyện khí trung kỳ. Bây giờ, bất quá chừng 20 liền đã là luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Loại tu luyện này tốc độ đặt ở những cái kia chân chính thánh địa đại tông bên trong có lẽ không tính là cái gì, nhưng tại Lạc Hà Tông cái này liền hô hấp đều ngại linh khí mỏng manh địa phương rách nát, lại đủ để được xưng tụng là hiếm có. Hắn cũng thế, toàn bộ Lạc Hà Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người hy vọng là tông chủ Triệu Trường Thanh trong miệng cái kia có thể dẫn đầu bọn hắn Lạc Hà Tông khôi phục ngày xưa vinh quang thiên mệnh chi tử. Mà giờ khắc này, vị này bị tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng cao thiên mệnh chi tử đang một người đứng tại cái kia chống trải mà tiêu sắt kiếm bãi bên trên, đối trước mặt khối kia sớm đã bị hắn chạm ra ngàn vạn đạo vết kiếm to lớn vách núi, một lần lại một lần mà tái diễn cùng một cái động tác luyện kiếm. Hắn trong tay là một thanh lại phổ thông bất quá thanh cương trường kiếm, hắn chỗ dùng cũng là Lạc Hà Tông cái kia sớm đã tàn khuyết không đầy đủ duy nhất một bộ coi như đem ra được chân phái kiếm pháp Lạc Hà kiếm pháp. Thứ nhất trường hồng quán nhật, thứ hai nắng chiều đầy trời, thứ ba tử khí đông lai. Hắn động tác rất tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến tựa như là sách giáo khoa đồng dạng, tìm không ra bất kỳ tí vết. Hắn kiếm cũng rất nhanh, nhanh đến trong không khí đều lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng màu trắng tan ảnh, mang theo kiếm phong càng là vô cùng sắc bén, đem trên mặt đất những cái kia sớm đã khô héo lá rụng đều cuốn lên từng đạo tiểu tiểu vòi rồng. Nhưng mà kiếm cửu cái kia sắp xếp trước liền như là vạn năm loại băng hàn lạnh lùng trên mặt, nhưng không có mảy may đắc ý có, chỉ là một loại càng ngày càng đậm càng ngày càng sâu bực bội cùng thật sâu bản thân hoài nghi. Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng. Hắn đột nhiên thu kiếm đứng lặng, tùy ý cái kia băng lãnh mồ hôi thuận theo hắn cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình kiếm pháp thiếu sót một loại nào đó trọng yếu nhất cũng trọng yếu nhất đồ vật. Vật kia nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng hắn biết nó nhất định tồn tại, đó là kiếm hồn. Hắn nhìn qua cổ tịch, cổ tịch đã nói chân chính kiếm đạo cao thủ người đó là kiếm, kiếm đó là người, nhân kiếm hợp nhất mới có thể chạm ra cái kia đủ để phá núi đoạn biển vô thượng kiếm ý. Có thể hắn kiếm lại là chết, vô luận hắn cố gắng như thế nào khổ tu, vô luận hắn đem bộ này đã sớm bị hắn luyện không dưới trăm vạn lần Lạc Hà kiếm pháp khiến cho đến cỡ nào thuần thục cùng tiêu chuẩn, hắn kiếm cũng chỉ là một bộ chỉ có bề mặt chủ nghĩa hình thức, là một bộ không có linh hồn sắc không. Loại này nhìn thấy sợ được nhưng thủy chung vô pháp xuyên phá cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ cảm giác bất lực, để hắn như muốn phát cuồng. A, hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận bực bội cùng thống khổ gào thét, trong tay trường kiếm lần nữa hóa thành đầy trời huyết ảnh, so trước đó càng nhanh, cũng so trước đó ác hơn, từng đạo sắc bén kiếm khí răng khắp nơi, đem hắn trước mặt khối kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ to lớn vách núi, lần nữa chạm ra mấy chục đạo sâu đủ thấy xương mới tinh vết kiếm, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập, nhưng mà vẫn như cũng là phí công. Khi khói bụi tàn đi, hắn nhìn đến khối kia chỉ là bị mình chém xuống một chút mảnh đá to lớn vách núi, trên mặt gái kia bực bội biểu lộ thời gian dần qua bị một loại càng sâu mê mang cùng thống khổ thay thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, thật chẳng lẽ là mình thiên phú không đủ, vẫn là bộ này sớm đã tàn khuyết không đầy đủ Lạc Hà kiếm pháp bản thân liền không có cách nào đền bù thiếu hụt. Hắn không biết, cũng không có người có thể nói cho hắn biết đáp án. Hắn là Lạc Hà Tông gần trăm năm nay duy nhất thiên tài, cũng là nhất cô độc thiên tài. Hắn sớm đã đi tại tất cả mọi người phía trước, bao quát hắn sư phó tông chủ Triệu Trường Thanh. Tại đầu này tên là kiếm đạo gập ghềnh trên sơn đạo, hắn chỉ có thể một cái nhân ảnh cái không đầu như con ruồi trong bóng đêm khổ khổ lục lọi, không nhìn thấy phương hướng, cũng không nhìn thấy một tia sáng. Ken, hắn rốt cuộc hao hết thể nội một tia linh lực cuối cùng, cùng trong lòng cái kia chút sức lực cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách, vung lòng tay ra, tùy ý chuôi này bồi bạn hắn 10 năm gần đây thanh cương trường kiếm từ trong tay trượt xuống, nặng nề mà đâm vào dưới chân tảng đá xanh bên trong, phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gào thét. Hắn chậm rãi quỳ giảm xuống đất, hai tay chống chạm đất mặt, từng ngụm mà thở hổn hển, mồ hôi cùng chẳng biết lúc nào từ khóe mắt chảy ra, nước mắt hôn tạp cùng một chỗ, tí tí tách tách mà rơi vào băng lãnh trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến cái kia tối tăm mờ mịt, kiềm chế không nhìn thấy một tia ánh nắng bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy một cái thiên tài tại cùng đường mặt lộ sau đó mới có thật sâu tuyệt vọng. chẳng lẽ ta kiếm cựu cả đời này cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Ngay tại hắn nản lòng thoái chí đạo tâm đều nhanh muốn sụp đổ một khắc cuối cùng, một cái bề bại mang theo một tia nồng đậm vừa tỉnh ngủ giọng mũi tràn đầy ghét bỏ thanh âm thiếu niên, không có dấu hiệu nào từ nơi không xa khỏa kia nửa chết nửa sống lao hệ thụ dưới bóng cây sâu kín chuyển tới. Cho ăn, ta nói, ngươi lấy kiếm khiến cho cùng tiêu hỏa côn giống như, đinh đinh đương đương còn có để cho người ta ngủ hay không? Chương 64, ngươi kiếm pháp này sơ hở nhiều lắm. Chương 64, ngươi kiếm pháp này sơ hở nhiều lắm. Cái kia bề bại tràn đầy ghét bỏ âm thanh như là một khỏa đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ đá, trong nháy mắt liền tại kiếm cựu cái kia sớm đã chết tịch tâm hồ bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn đột nhiên quay đầu, một đôi sớm đã hiện đầy tơ máu giống như là con sói đói con người, gắt gao khóa chặt tại thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Sau đó hắn liền thấy được một cái để hắn vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng phẫn nộ thân ảnh, chỉ thấy tại cách đó không xa khỏa kia nửa chết nửa sống lao hệ thụ dưới bóng cây, một người mặc hạ đẳng nhất màu xám tạp dịch phục sức chất phát thiếu niên đang đánh ngáp vặn eo bẻ cổ chậm rãi từ cái kia thật dày lá rụng trong đống ngồi dậy đến, trên mặt còn mang theo mấy đạo mới vừa tỉnh ngủ rõ ràng áp ngân, chính là cái kia đoạn thời gian trước mới tới trầm mặc ít nói, ngoại trừ khí lực lớn một chút ra lại không bất luận chỗ thần kỳ nào quét rác tạp dịch Trương Tam. Là ngươi? Kiếm Cửu ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa rồi câu kia tràn đầy trào phúng ý vị đủ để đem bất kỳ một cái nào kiếm khách đạo tâm đều cho tại chỗ nói sụp đổ thần cấp nổ nước bọt vậy mà lại là xuất từ như vậy một cái nhìn lên người đến xúc vô hại chất phát thiếu niên miệng. Ngay sau đó một cỗ trước đó chưa từng có bị một con kiến hôi ở trước mặt làm đục to lớn phẫn nộ, trong nháy mắt liền vỡ tung hắn tất cả lý trí. Hắn là ai? Hắn là Kiếm Cửu, là Lạc Hà Tông hiếm có kiếm đạo thiên tài, là toàn bộ tông môn tương lai hy vọng, là tất cả đệ tử đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà cái tên trước mắt này lại là cái gì? Một cái ngay cả linh căn đều không có phàm nhân, một cái địa vị so với bọn hắn những này nội môn đệ tử dựa chân thì còn muốn hèn bọn tạp dịch. Hắn dựa vào cái gì? Hắn cũng xứng. Đem ngươi vừa rồi nói thu hồi đi. Kiếm Cửu đống nhiên từ dưới đất đứng lên đến, hắn một thanh rút ra cái kia cắm ở tảng đá xanh bên trong trường kiếm, mũi kiếm xa xa mà chỉ hướng cái kia còn tại xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ Ngô Trường Sinh. Hắn cái kia sắp xếp trước liền như là vạn năm loại băng hàn lạnh lùng trên mặt giờ phút này càng là hiện đây một tầng đủ để đem người đông cứng lạnh lạnh sát ý. Hắn thật động sát tâm, nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử dám đối với hắn nói ra vừa rồi cái kia lời nói, hắn đều sẽ không chút do dự một kiếm đem chạm dưới kiếm, lấy bảo vệ mình cái kia thân là thiên tài tôn nghiêm. Nhưng mà đối mặt hắn cái kia đủ để cho bất kỳ luyện khí kỳ tu sĩ cũng vì đó sợ hãi khủng bố sát ý, Ngô Trường Sinh vẫn như cũng là bộ kia còn buồn ngủ điểm tĩnh cá ướp muối bộ dáng. Hắn thậm chí còn lại đánh cái cực kỳ ngáp, phảng phất chuôi này đang chỉ vào hắn mi tâm lóe ra hàn quang lạnh như băng lợi kiếm thật cũng chỉ là một cây thiêu hỏa côn. Thu hồi đi. Hắn nhìn trước mắt cái này đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc chủ Uni bị hủ thiếu niên, chậm rãi lắc đầu. Ta chưa bao giờ nói dối. Nói xong hắn liền không tiếp tục để ý cái này lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người tên điên, quay người liền chuẩn bị rời đi cái này quấy rầy hắn thanh mộng nơi thị phi. Dừng lại. Kiếm Cửu thấy thế càng là giận không kèm được. Phất lở. Đây là so vừa rồi câu kia thiêu hỏa côn còn muốn càng thêm trần trụi phất lở. Hắn thân hình chợt lóe liền như là như quỷ mị ngăn ở Ngô Trường Sinh trước mặt, trong tay trường kiếm lần nữa nằm ngang ở trước ngực. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp, hắn mỗi chữ mỗi câu mà từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Mơ tưởng rời đi nơi này. Ngô Trường Sinh dừng bước, hắn nhìn trước mắt cái này ngăn lại mình đường đi, một mặt ngươi hôm nay không cho ta cái giải thích ta liền chết cho ngươi xem cố chấp thiếu niên. Rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, hắn chỉ là muốn an an ổn ổn mà ngủ cái ngủ trưa mà thôi. Làm sao lại khó như vậy đâu? Thuyết pháp. Hắn trên dưới đánh giá liếc mắt. Trước mắt cái này hắn thấy toàn thân trên dưới đều biết đầy ngu xuẩn hai chữ cái gọi là thiên tài. Chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây sớm đã khô cạn phổ thông những cây. Tốt a. Hắn thở dài. Đã ngươi nhất định phải tự rước lấy đủ. Cái kia, ta liền lòng từ bi mà chỉ điểm ngươi một cái đi. Hắn dùng trong tay nhánh cây tùy ý mà trên không trung khoa tay một cái. Lạnh nhạt nói. Liền nói ngươi vừa rồi khiến cho thuần thục nhất một chiêu kia cái gọi là nắng chiều đầy trời a. Từ thức mở đầu đến thu chiêu, hết thảy vung ra 36 kiếm. Trong đó có trọn vẹn 19 ở bao ta xem ra ngu xuẩn đến gần như buồn cười sơ hở. Cái gì? Kiếm Cửu nghe vậy như bị sét đánh. 19 chỗ sơ hở? Đùa gì thế? Đây chính là hán luyện, dòng dã 10 năm. Sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Tự nhận là sớm đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới tối cường sát chiêu A. Làm sao lại có, nhiều như vậy sơ hở? Nói hiệu nói vượng. Hắn giận dữ hét ngươi một cái ngay cả linh lực đều không có phàm nhân. Biết cái gì kiếm pháp? Ta không hiểu kiếm pháp. Nô Trường Sinh nhẹ gật đầu một mặt thành khẩn nói ra ta chỉ hiểu thế nào giết người. Sau đó hắn vứt lờ kiếm cựu cái kia sớm đã tăng thành màu gan heo mặt, phối hợp dùng trong tay nhánh cây trên không trung nhẹ nhàng địa điểm lấy. Ví dụ như nơi này, ngươi dưới cổ tay chìm nửa tấc, nhìn như là vì xúc tích lực lượng, thực tế lại là vẽ răn thêm chân cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Còn có nơi này, chân ngươi bước lướt ngang ba tấc, nhìn như là vì mở rộng phạm vi công kích, thực tế lại là bại lộ ngươi hạ bàn bất ổn nhược điểm chí mạng. Cùng nơi này còn có nơi này. Hắn muốn nói một chỗ, trong tay nhánh cây liền trên không trung nhẹ nhàng mà một điểm, cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, cái kia nói chúng tim đen lời bình, phản phất hắn không phải một cái đang chỉ điểm kiếm pháp quét rác tạp dịch, mà là một cái sớm đã nhìn thấu sinh tử động xuyên qua võ đạo bản nguyên tuyệt thế tông sư. Kiếm Cựu bị hắn nói đúng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện cái này nhìn như nói hiệu nói vượn ra hỏa chỉ đến ra mỗi một chỗ sơ hở, vậy mà đều vô cùng tinh chuẩn điểm vào hắn ngày bình thường luyện kiếm thì cảm giác nhất là vướng víu, nhất là khó chịu mấu chốt tiết điểm bên trên. Cái này sao có thể? Một cái phàm nhân làm sao lại nắm giữ khủng bố như thế nhãn lực? Chẳng lẽ hắn thật không phải phàm nhân? Một cái hoang đường ý niệm trong nháy mắt hiện lên ở hắn náo hải bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đây nhất định là hắn tại nói hiệu nói vượn, là đang cố lộng huyền hư. Đúng, nhất định là như vậy. Nói bậy nói bạn. Kiếm Cựu cái kia đã sớm bị rung động cùng phẫn nộ làm cho hôn mê, đầu não cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể mình cái kia còn thừa không có mấy linh lực không giữ lại chút nào địa toàn bộ quán chú đến ở trong tay trên trường kiếm. Thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường sát chiêu, nắng chiều đầy trời. Trong mấy mắt, đầy trời kiếm ảnh như là lúc chạm vạng tối cái kia, chói lọi mà chí mạng ánh nắng chiều. Phô thiên cái địa hướng lấy cái kia vẫn như cũ, một mặt bình tĩnh Ngô Trường Sinh bao phủ tới. Hắn muốn dùng mình tối cường kiếm đến xé nát trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cái kia, rồi trá mặt nạ. Nhưng mà đối mặt đây đủ để cho bất kỳ cùng giai tu sĩ cũng vì đó sợ hãi đẩy trời mưa kiếm. Nô Trường Sinh chỉ là đi bộ nhàn nhã mà phía bên trái nghiêng thân, cứ như vậy vô cùng đơn giản mà một bên liền lấy một loại vô cùng vị dị cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi góc độ hời hợt tránh thoát cái kia tất cả chí mạng mũi kiếm. Sau đó hắn trong tay căn kia thường thường không có gì lạ khô cạn những cây, lấy một loại nhanh hơn cả chớp giật bên trên 3 phần tốc độ đi sau mà tới trước mà nhẹ nhàng địa điểm tại Kiếm Cựu cái kia gào thét mà đến kiếm tích bên trên. Keng, một tiếng rất nhỏ giòn vang, Kiếm Cựu chỉ cảm thấy một cỗ hắn không thể nào hiểu được cũng vô pháp kháng cự kỳ dị lực đạo từ kiếm tích bên trên truyền đến, trong nháy mắt liền đánh tan hắn ngưng tụ tại trên thân kiếm tất cả linh lực. Hắn cái kia thẳng tiến không lùi thế công im bặt mà dừng, cả người càng là bởi vì to lớn quán tính mà lảo đảo hướng về phía trước nhào ra ngoài. Phù phù một tiếng, ngã chặt chẽ vững vàng cầu gặp bùn. Cho nên Ngô Trường Sinh nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất một mặt ngậm bức cái gọi là thiên tài, chậm rãi thu tay về bên trong nhánh cây nhàn nhạt, tổng kết nói, tốc độ quá chậm, lực đạo phân tán, có hoa không quả. Hiện tại ngươi hiểu không? Chương 65, dùng đao bổ tuổi dạy ngươi cái gì là kiếm đạo. Chương 65, dùng đao bổ tuổi dạy ngươi cái gì là kiếm đạo. Kiếm Cựu từ cái kia băng lánh trên mặt đất chậm rãi bò lên đứng lên. Hắn không có đi quản mình cái kia bởi vì ngã xuống mà dính đầy bụi đất quý báo nội môn đệ tử phục, cũng không có đi một mạch mình cái kia sớm đã sưng đỏ đứng lên cái trán. Hắn chỉ là mặt đầy không thể tin nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ, một tay cầm căn kia khô cạn nhánh cây, một tay cắm ở trong túi, mặc dù hắn không có túi, trên mặt còn mang theo một tia thật phiền phức biểu lộ chất phát tạp dịch. Bại, ta vậy mà bại, hơn nữa còn là tại mình thi triển ra tối cường sát chiêu nắng chiều đầy trời tình huống dưới, bị một cái ngay cả linh căn đều không có phàm nhân dùng một cây tùy ý có thể thấy được phá nhánh cây, dễ như trở bàn tay mà liền phá giải. Đây mẹ hắn, nói ra ai mà tin a? Kiếm Cựu cảm giác mình 20 năm qua tân tân khổ khổ thành lập được đến cái kia thân là thiên tài kiêu ngạo cùng thế giới quan, tại thời khắc này bị trước mắt cái này nhìn lên đến người vật vô hại ra hỏa cho hời hợt một nhánh cây liền cho thọc cái nháo nhẹn nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Không có khả năng. Hắn thất hồn lạc phách lắc đầu, miệng bên trong không ngừng mà tự mình lẩm bẩm, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia sớm đã hiện đầy tơ máu giống như là con sói đói con ngươi gắt gao khóa chặt tại Ngô Trường Sinh trên thân, trong ánh mắt tràn đầy vô tận hoang mang rung động cùng từng tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng xem xét cảm giác sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái phàm nhân làm sao lại nắm giữ khủng bố như thế nhãn lực cùng tân pháp? Chẳng lẽ hắn thật là cái nào đó trò chơi hồng trần ẩn thế cao nhân? Cái này trước đó bị hắn khịt mũi coi thường hoang đường ý niệm, tại thời khắc này lần nữa như là sinh trưởng tốt cỏ dại tại hắn cái kia sớm đã hỗn loạn tương bừng trong đầu điên cuồng mà sinh sôi. Ta là ai không trọng yếu. Ngô Trường Sinh nhìn trước mắt cái này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh chủ u nhị bị ủ thiếu niên rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc trận này nhàm chán nhau kịch, sau đó trở về tiếp tục hắn cái kia bị đánh gãy ngủ chưa đại nghiệp. Hắn cảm thấy mình nhất định phải để trước mắt cái này toán cơ bắp giá hỏa triệt triệt để mà hết hy vọng. Thế là hắn tiện tay ném xuống căn kia đã hoàn thành lịch sử sứ mệnh khô cạn những cây. Sau đó hắn xoay người từ nơi không xa cái kia hắn vừa mới chặt tốt còn chưa tới kịp chuyển về phòng bếp tuổi lửa trong đống tùy ý mà cầm lên một thanh toàn thân đen kịt, trên lưới đao còn mang theo mấy cái lỗ hổng, nhìn lên đến xấu xí vô cùng phá đao bộ tuổi. Đây là hắn ngày bình thường dùng để trẻ tuổi công cụ, cũng thế hắn tại đây Lạc Hà Tông bên trong duy nhất coi như khiến cho thuận tay vũ khí. Ngươi không phải muốn biết cái gì là kiếm pháp sao? Nô Trường Sinh ước lượng trong tay cái kia phân lượng 10 phần đao bổ tuổi chậm rãi xoay người, hắn cặp kia không hề bận tâm con ngươi bên trong lần đầu tiên lóe lên một tia nghiêm túc. Đi, vậy ta hôm nay liền lòng từ bi mà dạy dỗ ngươi. Nhìn kỹ, hắn đôi trước người khối kia đã sớm bị kiếm Cựu chạm ra ngàn vạn đạo vết kiếm to lớn vách núi, chậm rãi giơ lên trong tay đao bổ tuổi, sau đó dùng một loại cực kỳ bình đạm, cực kỳ tùy ý, thậm chí có thể nói là có chút qua loa ngữ khí chậm rãi nói ra. Cái gì gọi là bổ? Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn trong tay cái kia đem phá đao bổ củi liền dẫn một cỗ phảng phất liền thiên địa đều có thể một phân thành hai vô thượng vĩ lực, lặng yên không một tiếng động vung xuống dưới, không có linh khí ba động, không có kiếm khí tung hành, thậm chí ngay cả một tơ một hào tiếng gió đều không có. Đó là đơn giản nhất, thuần túy nhất, nhất trở lại nguyên trạng một động tác, tựa như là một cái chặt cả một đời tuổi lao tiểu phu tại mặt trời lặn thời gian đánh xuống hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một đao. Bình đạm, tự nhiên, nhưng lại phảng phất tẩn chứa một loại nào đó đủ để cho nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm phai mờ khủng bố đạo vận. Kiếm Cửu cả người đều nhìn ngây người, hắn cảm giác mình nhìn đến phảng phất không còn là một thanh phổ thông đao bộ tuổi, mà là một đạo khai thiên tích địa ban đầu từ cái kia vô tận hỗn độn bên trong chạm ra luồng thứ nhất ánh sáng. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, cũng chậm, chậm đến cực hạn. Thời gian cùng không gian tại một đao kia trước mặt phảng phất đều triệt để đã mất đi ý nghĩa. Hắn trong mắt hắn thế giới bên trong chỉ còn lại có cái kia một đạo nhìn như chậm chạp, thực tế sớm đã siêu việt thời không giới hạn vĩnh hằng đao quang. Sau đó đao bổ tuổi rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nô Trường Sinh chậm rãi thu hồi cái kia đi, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ phá đao bổ tuổi. Sau đó đem tùy ý mà đi trên bờ vai một gánh, quay người liền chuẩn bị rời đi. Kết thúc. Kiếm Cửu sững sờ mà nhìn xem cái kia lông tóc không tổn hao gì to lớn vách núi, trên mặt tràn đầy hoang mang. Vừa rồi cái kia đủ để cho hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh thiên một đao. Chẳng lẽ chỉ là mình ảo giác? Ngay tại lúc hắn ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hiện hiện tiếp theo nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy khối kia cao tới mấy trượng cứng rắn vô cùng, đủ để ngăn chặn trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực to lớn vách núi, không có dấu hiệu nào. Từ đỉnh cao nhất bắt đầu, một đạo vô cùng tinh tế vô cùng chân nhắn màu đen vết nứt lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Sau đó cái khe kia liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh hướng bên dưới lan tràn. Lan tràn, lại lan tràn, cuối cùng quán xuyên cả tòa núi vách tường. Sau một lát, tại kiếm cửu cái kia đã sớm bị vô tận hoảng sợ cùng không thể tin hoàn toàn lấp kín, đột nhiên co rút lại thành cây kim. Con người bên trong, khối kia bồi bạn Lạc Hà Tông mấy ngàn năm lâu, gánh chịu vô số đệ tử mồ hôi cùng hy vọng to lớn vách núi, lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tử, ở giữa một phân thành hai, hướng đến hai bên, chậm rãi trượt xuống. Ầm ầm long, hai khối nặng đến vạn tấn nửa bên vách núi nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phát ra như là sơn băng địa liệt một dạng, đinh hai nhức óc khủng bố tiếng vang. Toàn bộ Lạc Hà Tông cũng vì đó run rẩy kịch liệt một cái, bụi bằng ngập trời mà lên, che đậy nhật nguyệt. Mà cái kia liệt khai vết cắt chỗ lại là chân nhắn như gương, sáng đến có thể soi gương. Phản phất cái này căn bản liền không phải là bị một đao bổ ra, mà là từ trên cái thế giới này cao cấp nhất công tượng dùng tinh mật nhất dụng cụ rèn luyện mấy trăm năm sau đó mới hình thành hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sư Minh, ngươi vừa rồi nghe được cái gì thanh âm sao? Một cái đang tính tỏa ngoại môn đệ tử bị bất thình lình tiếng vang dọa đến đặt mông ngồi ngay đó, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Giống như tựa như là hậu sơn chuyển đến. Đi xem một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Hà Tông đều đã bị kinh động, mà thân ở trung tâm phong bạo Kiếm Cửu lại đối với cái này không có chút nào phát giác. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia bóng loáng như gương vết cắt, nhìn đến cái kia như cũ gánh đao bổ tuổi đưa lưng về phía hắn dần dần từng bước đi đến chất phát tạp dịch. Trong đầu trống rỗng. Đây. Hắn run rẩy bờ môi muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Cuối cùng tất cả rung động cùng không thể tin đều hóa thành một câu tràn đầy vô tận mờ mịt cùng bản thân hoài nghi, phát ra từ sâu trong linh hồn trung cực khảo vấn. Ta luyện vậy cũng xứng gọi kiếm. Chương 66, một đao phá vọng, kiếm tâm thông minh. Chương 66, một đao phá vọng, kiếm tâm thông minh. Kiếm Cửu ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia bóng loáng như gương, to lớn vết cắt. Náo hải bên trong chính như cùng chúng vi rút máy tính điên của mà, vô hạn tuần hoàn mà chiếu lại lấy vừa rồi cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ thực tế lại long trời lở đất. Kinh thiên một đao. Rất chậm, lại rất nhanh, rất nhẹ, lại rất nặng, rất tùy ý lại rất trịnh trọng. Một đao kia tại hắn trong mắt phảng phất sớm đã không còn là đơn giản bổ, mà là đạo. Một loại hắn không thể nào hiểu được nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiên địa chí lý, đại đạo chí giản. Một đao kia tách ra tất cả có hòa không quả kỹ xảo, bỏ tất cả cố lộng huyền hư chiêu thức, chỉ còn lại có trọng yếu nhất thuần túy nhất, cũng bản chất nhất đồ vật. Lực lượng tốc độ cùng góc độ, đem nhất cực hạn lực lượng dùng nhất cực hạn tốc độ, lấy hoàn mỹ nhất góc độ tại chính xác nhất thời gian chém về phía yếu ớt nhất cái kia một điểm. Cái này mới là kiếm đạo trung cực. Cái này mới là hắn đau khổ truy tầm 10 năm nhưng thủy chung cầu mà không được kiếm chi hồn a. Hắn suốt đời truy cầu kiếm đạo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Lạc Hà kiếm pháp. Tại trước mắt đây trở lại nguyên trạng, đủ để khai thiên tích địa một đao trước mặt, lộ ra là như vậy một người, ngây thơ cùng không chịu nổi một kích. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước hắn sở học luyện, chỗ truy cầu tất cả, cũng chỉ là thuật, là kiếm gia lông, là kiếm thể xác, mà vừa rồi cái kia nhìn như chất phát quét rác tạp dịch, tiện tay vì hắn biểu diễn, mới là chân chính đạo, là kiếm linh hồn, là kiếm bản nguyên. Khốn nhiều hắn lâu mấy năm, để hắn thống khổ không chịu nổi, thậm chí như muốn đạo tâm sụp đổ to lớn bình cảnh. Tại thời khắc này, tại đây hủy thiên diệt địa lại nhuận vật không tiếng động một đao trước mặt, ầm vang pha toái. Anh, một cỗ trước đó chưa từng có, vô cùng thông thấu vô cùng trong suốt hiểu ra, như là cựu thiên bên trên ngân hà chảy ngược xuống, trong nháy mắt cọ rửa hắn cái kia sớm đã khô cạn đạo tâm. Hắn cái kia vốn đã hao hết trong đan điền một cỗ tân, càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm cô đọng linh lực không có dấu hiệu nào chống rỗng mà sinh, đồng thời lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng mà vận chuyển lớn mạnh lấy. Luyện khí hậu kỳ, luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, luyện khí viên mãn. Kiếm cựu trên thân khí tức bắt đầu điên cuồng mà kéo lên, một cỗ mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm ầm vang hình thành, đem xung quanh cái kia vốn là mỏng manh đến đáng thương thiên địa linh khí đều cho gắng gượng mà đều không còn. Hắn bậy mà tại ngắn ngủi này trong nháy mắt bên trong, tại đây tràn đầy vô tận rung động cùng đốn ngộ bên trong, khi trận đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là từ hậu kỳ trực tiếp tiêu thăng đến đại viên mãn. Đây là đốn ngộ, là đốn ngộ. Trời ạ, kiếm cựu sư minh hắn lại đột phá. Nơi xa những cái kia nghe hỏi chạy đến Lạc Hà Tông đệ tử cùng đám trưởng lão nhìn trước mắt đây như là thần tích một dạng một màn, từng cái đều cả kinh lạ, trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Bọn hắn đầu tiên là thấy được cái kia bị một phân thành hai to lớn vách núi, hiện tại lại tận mắt chứng kiến bản thân thiên tài lâm tràng đột phá. Bọn hắn cảm giác mình cả đời này gặp qua cảnh tượng hoành tráng thêm đứng lên đều không có cả ngày hôm nay nhìn thấy nhiều ly hôn phụ, mà thân ở trung tâm phong bạo kiếm cựu lại đối với cái này không có chút nào xem xét cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt, cặp kia vốn đã tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng con người bên trong giờ phút này sớm đã là một mảnh thanh minh, tất cả kiêu ngạo cùng mê mang đều toàn bộ rút đi, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có cùng nhiệt sùng kính cùng như là thành tín nhất tín đồ gặp được mình suốt đời tín ngưỡng thần linh một dạng to lớn rung động. Hắn đột nhiên quay đầu, đem mình cái kia tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia sớm đã đi xa gánh ngao bổ tuổi khẽ hát phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bạch đi bóng lưng bên trên. Sau đó hắn làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người đều trong mắt kém chút không có từ trong hốc mắt rơi ra đến kinh thiên cử động. Hắn đối cái kia đang chuẩn bị rời đi cái này nơi thị phi trở về tiếp tục ngủ Ngô Trường Sinh phụ phụ một tiếng. Cái kia chưa hề trước bất kỳ ai đốn lượt qua, so với hắn trong tay kiếm còn muốn cao ngạo hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống trước cái kia phiến băng lanh trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn viên kia cao ngạo, ngoại trừ kiếm không có vật gì khác nữa đầu lâu cũng thật sâu thấp xuống. Vô cùng thành kính, dập đầu một cái khấu đầu. Âm thanh, bởi vì cực hạn kích động cùng sùng kính mà run rẩy kịch liệt lấy. Đệ tử, kiếm cửu có mắt như mù, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Ngô Trường Sinh nghe vậy dừng bước, hắn có chút bực bội mà quay đầu lại, nhìn đến cái kia quỳ trên mặt đất, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn mình chủ Uni Bi U thiếu niên, lại nhìn một chút nơi xa đám kia đã sớm bị sợ choáng váng ăn dưa của chúng, cùng cái kia bị mình không cẩn thận bị rơi mất to lớn vách núi, hắn cái kia tâm chất phát trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, tràn đầy phiền phức hai chữ cười khổ. Ta thật không phải cố ý. Hắn ở trong lòng yên lặng biện giải cho mình một câu. Ai bảo hắn nhất định phải ngăn đón ta không cho ta đi ngủ tông chủ? Một cái tuổi trẻ nội môn đệ tử âm thanh run rẩy mà lôi kéo bên cạnh cái kia đồng dạng sớm đã hóa đá Triệu Trường Thanh ống tay áo dùng một loại cực không xác định ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi vừa rồi cái kia đem chúng ta tông môn kiếm bại phá hủy, tựa như là đoạn thời gian trước mới tới cái kia quét rác tạp dịch. Triệu Trường Thanh nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, hắn nhìn đến cái kia gánh đao bộ tuổi tràn đầy cao thủ tịch mịch khí tức thần bí bóng lưng, lại nhìn một chút cái kia quỳ trên mặt đất một mặt cuồng nhiệt bản thân thiên tài đệ tử, một cái vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý khủng bố ý niệm trong nháy mắt tựa như tia chớp bổ chúng hắn đỉnh đầu. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, tạp dịch, không, đó là ta Lạc Hà Tông liệt đại tổ sư bên trong không biết vị nào trò chơi hồng trần việt thế lao tổ tông a. Chương 67, thần nhân ở đây, dập đầu vì kính. Chương 67, thần nhân ở đây, dập đầu vì kính. Ngô Trường Sinh bị bất tình lình vừa quỳ khiến cho là không hiểu đấu. Hắn dừng bước lại có chút bực bội mà quay đầu lại, nhìn đến cái kia quỳ trên mặt đất một mặt cuồng nhiệt mà nhìn mình chủ Uni Bi U thiếu niên, lại nhìn một chút nơi xa đám kia đã sớm bị sợ choáng váng ăn dưa quần chúng cùng cái kia bị mình không cẩn thận bị rơi mất to lớn vách núi. Hắn cái kia tâm chất phát trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, tràn đầy phiền phức hai chữ cười khổ. Hắn chỉ là muốn an an ổn ổn mà ngủ cái ngủ trưa, sau đó lại an an ổn ổn mà làm cái không ai chú ý quét rác tạp dịch. Làm sao lại khó như vậy đâu? Ngươi làm gì? Hắn nhìn đến cái kia còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích kiếm cựu lông mày hơi nhíu một cái trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Thê lương trên mặt đất, đừng cản trở ta trở về đi ngủ. Hắn coi là mình đây tràn đầy ghét bỏ ý vị lệnh đuổi khách có thể làm cho cái này đầu góc tốt giống, có chút không quá bình thường giá hỏa biết khó mà lui. Nhưng mà hắn hiển nhiên là đánh giá thấp đốn ngộ cho một cái cố chấp kiếm si mang đến to lớn trùng kích. Kiếm cựu nghe vậy chẳng những không có đứng dậy, ngược lại đem mình đầu thấp đủ cho sâu hơn. Cái kia vô cùng thành kính tư thái phảng phất vì không phải một cái thường thường không có gì lạ quét rác tạp dịch, mà là hắn suốt đời tín ngưỡng kiếm đạo chân thần. Hắn đối Ngô Trường Sinh lần nữa cung cung kính kính dập đầu một cái khấu đầu. Âm thanh bởi vì cực hạn kích động cùng sùng kính mà run rẩy kịch liệt lấy. Đệ tử kiếm cựu vụ rốt không chịu nổi, hôm nay nhìn thấy thiên đạo chân dung mới biết bản thân chi nhỏ bé. Khẩn cầu tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ, đệ tử nguyện hầu hạ tiền bối khoảng cả đời dứt khoát. Tiền bối. Ngô Trường Sinh nghe được cái này tràn đầy thời đại cảm giác cùng nguy hiểm cao ý vị xưng hô, cảm giác mình ra đầu đều có chút tê dại. Hắn ghét nhất đó là danh xưng như thế này, bởi vì đây thường thường mang ý nghĩa vô tận phiền phức cùng nhân quả. Không phải ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Hắn vội vàng khoát tay áo ý đồ cùng cái này đã triệt để lâm vào bản thân não bổ hình thức giá hỏa phủi sạch quan hệ. Ta không phải cái gì tiền bối, ta chính là một cái bình thường quét rác tạp dịch. Ngươi nhận lầm người. Không có nhận lầm. Kiếm cựu ngẩng đầu, cặp kia vốn đã thanh tịnh vô cùng con người bên trong giờ phút này đang thiêu đốt lên như là liệt hỏa một dạng hừng hực của nhiệt. Tiền bối vừa rồi một đao kia đã ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo chí giản, đó là kiếm đạo bản nguyên, là đệ tử suốt đời chỗ truy cầu trung cực. Ngoại trừ ngài bậc này trở lại nguyên trạng tuyệt thế cao nhân, thế gian này lại không người thứ hai có thể chạm ra kinh thiên động địa như vậy một đao. Hắn nói đúng như vậy, chém đinh chặt sắt. Như vậy đương nhiên, nghe được Ngô Trường Sinh đều nhanh phải tin. Cái quỷ a, con mẹ nó chứ chính là tùy tiện bổ một đao mà thôi a. Cái gì thiên địa chí lý, cái gì đại đạo chí giản, chúng ta làm sao cũng không biết. Tiểu tử này não bổ năng lực không khỏi cũng quá mạnh điểm a. Ta nói ta không phải. Ngô Trường Sinh cảm giác mình huyết áp đều nhanh đi lên. Hắn chỉ trên người mình cái kia thân, sáng không trượt thu tạp dịch phục, vừa chỉ mình cái kia tấm lau nhỏ nổi mặt tận tình khuyên bảo giải thích nói: "Ngươi nhìn ta điểm nào giống tuyệt thế cao nhân? Cao nhân phong phạm. Đây, đó là chân chính cao nhân phong phạm." Kiếm Cửu nghe vậy, trong mắt cuồng nhiệt càng tăng lên. Đại ẩn ẩn vào thành phố. Tiền bối ngài tướng, trở lại nguyên trạng bốn chữ này diễn dịch đến cực hạn. Nếu không có, đệ tử hôm nay may mắn nhìn thấy tiền bối cái kia long trời lở đất một đao. Chỉ sợ, đệ tử cả đời này đều sẽ bị tiền bối ngài cái kia xuất thần nhập hóa diễn kỹ cho lừa bịp quá khứ. Tiền bối cảnh giới quả thật, là tu sĩ chúng ta, dốc cả một đời đều không thể với tới thần chi lĩnh vực a. Nô Trường Sinh triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác mình cùng cái này não mạch kín khác hẳn với thường nhân gia hỏa, căn bản cũng không tại cùng một cái kênh bên trên. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Tính, không thể trêu bảo ta còn không trốn thoát sao? Ta nói ta không phải cái gì tiền bối cũng sẽ không thu cái gì đồ đệ. Nô Trường Sinh ném ra một câu nói sau cùng này. Hắn không tiếp tục để ý cái kia, còn vì trên mặt đất một mặt ta hiểu ta đều hiểu biểu lộ Kiếm Cửu, cũng không tiếp tục để ý nơi xa đám kia đã sớm bị lần này thần tiên đối thoại cho cả kinh tam quan vỡ vụn ăn dưa của chúng. Hắn nâng lên mình đao bổ tuổi trực tiếp rời đi. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này, sau đó tìm không ai địa phương an an ổn ổn mà ngủ bù. Nhưng mà hắn muốn đi, có người lại không cho hắn đi. Lão, lão tổ tông! Một tiếng tràn đầy vô tận kích động cùng run rẩy, như là thấy cha ruột một dạng giàn mua la lên. Không có dấu hiệu nào từ đám kia ăn dưa quần chúng bên trong vang lên đứng lên. Chỉ thấy Lạc Hà Tông tông chủ Triệu Trường Thanh đang đẩy ra đám người lộn nhào hướng lấy hắn phương hướng điên cuồng mà lao đến. Trên mặt còn mang theo hai hàng nóng hổi lão lệ. "Lão tổ tông, ngài rốt cuộc đồng ý hiện thân a?" Hắn một bên chạy một bên kêu khóc. Chạy đến một nửa cũng bởi vì chạy quá mau bị một khối đá cho đẩy ta một cái phù phù một tiếng ngã cái, rắn rắn chắc chắc cầu gặp bùn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn từ dưới đất bò lên đứng lên, ngay cả khóe miệng bùn đất đều không để ý tới đâu. Tiếp tục lấy một loại hung hãn không sợ chết tư thái bò tới Nô Trường Sinh trước mặt. Sau đó phù phù, lại là một tiếng vô cùng nặng nề đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc thân mật tiếng vang. Vị này tại trong tông môn, làm mưa làm gió mấy chục năm một tông chi chủ, lại cũng học Kiếm Cửu bộ dáng, vô cùng cung kính, quỳ xuống trước Nô Trường Sinh dưới chân. Nô Trường Sinh, hắn nhìn trước mắt cái này ôm lấy bắp đùi mình khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt trung niên đạo nhân, lại nhìn một chút cái kia còn quỳ gối cách đó không xa một mặt cuồng nhiệt chủ ủ nhị bi ủ thiếu niên. Hắn cái kia tâm chất phát trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia sinh không thể luyến tuyệt vọng. Không phải, hắn ngửa mặt lên trời, thở dài. Hôm nay đây là thế nào? Tụ tập, người giả bị đụng sao? Chương 68, đạo tổ phụ ta đỉnh, kết tóc Triệu Trường Sinh chương 68, đạo tổ phụ ta đỉnh, kết tóc Triệu Trường Sinh từ ngày đó trở đi. Nô Trường Sinh cái kia, nhàn nhã mãn nguyện cá ướp muối sinh hoạt bị triệt triệt để mà phá bỡ. Hắn cảm giác mình giống như bị một cái vô cùng chấp nhất, cũng vô cùng dính người u linh cho có lên. Vô luận hắn đi nơi nào, cái kia gọi Kiếm Cửu chủ ún ý bị ủ thiếu niên đều sẽ như cái trung thành nhất cân thí trùng đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Sau đó cung cung kính kính cùng hắn duy trì ba bước xa khoảng cách an toàn. Hắn đi đánh tuổi. Kiếm Cửu liền gánh hắn chuôi này coi như chân bảo trường kiếm đứng bình tĩnh tại ba bước bên ngoài nhìn đến. Hắn đi gánh nước. Kiếm Cửu liền ôm lấy hắn chuôi này chưa từng rời thân trường kiếm yên lặng, đi theo ba bước bên ngoài đi tới. Hắn đi quét rác. Kiếm Cửu liền dựa hắn chuôi này so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn trường kiếm không nhúc nhích sử tại, ba bước bên ngoài xử lấy. Thậm chí liền ngay cả hắn, đi nhà cầu. Vừa quay đầu lại đều có thể nhìn đến cái kia, như là cọc gỗ một dạng ra hỏa đang, nhắm mắt lại vô cùng thành kính canh giữ ở ba bước bên ngoài nhà lá cổng. Cái kia tư thái phảng phất không phải đang đợi một cái đi tạp dịch, mà là đang vì cái nào đó đang tại bế quan ngộ đạo tuyệt thế đại năng hộ pháp. Nô Trường Sinh điên. Hắn thật sắc, bị cái này khó chơi cố chấp cuồng bức cho điên. Ta nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây đã là Nô Trường Sinh thứ N lần nếm thử cùng cái này não mạch kín khác hẳn với thường nhân giá hỏa tiến hành hữu hảo trao đổi. Đệ tử không dám. Kiếm Cửu nghe vậy lập tức không người cúi đầu tư thái khiêm tốn tới cực điểm, đệ tử chỉ là muốn hầu hạ tại sư tôn khoảng lắng nghe sư tôn dạy bảo. Sư tôn? Lại mẹ hắn là sư tôn? Nô Trường Sinh cảm giác mình huyệt thái dương tại đột mà nhảy lên. Ta nói ta không phải người sư tôn. Hắn cơ hồ là cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, ta chính là một cái bình thường quét rác tạp dịch. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới chịu tin? Đệ tử minh bạch. Kiếm Cửu nghe vậy chẳng những không có nửa phần hoài nghi, ngược lại nặng nề gật gật đầu, trên mặt còn lộ ra một bộ ta hiểu ta đều hiểu rõ biểu lộ. Sư tôn đây là đang khảo nghiệm đệ tử đạo tâm. Sư tôn yên tâm, vô luận sư tôn như thế nào ngụy trang mình, đệ tử viên kia hướng đạo chi tâm đều tuyệt đối sẽ không có nửa phần dao động. Nô Trường Sinh triệt để từ bỏ. Hắn cảm giác mình cùng cái này đã triệt để lâm vào bản thân não bổ hình thức giá hỏa căn bản là vô pháp câu thông. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chỉ mình cái kia, sớm đã quyết đến, không nhiễm một hạt bụi đỉnh viện dùng một loại tràn đầy thiền ý cùng cao thâm mạt chắc ngữ khí thuận miệng địa chuyển nói. quét rất muốn, tâm tĩnh. Trong lòng Vô Trần tắc mà cũng vô trần. Hắn chỉ là muốn tùy tiện nói hai câu không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhóm nói đem cái này đáng ghét giá hỏa cho lắc lư đi. Nhưng mà hắn hiển nhiên là đánh giá thấp náo bổ quái khủng bố. Kiếm Cửu nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn đến cái kia, không có vật gì đỉnh biệt lại, nhìn một chút Ngô Trường Sinh cái kia tràn đầy thiện ý bóng lưng cả người lại như cùng gặp sét đánh đồng dạng tại chỗ liền sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng Vô Trần tắc mà cũng vô trần, trong lòng Vô Trần, tắc kiếm cũng vô trần. Hắn phảng phất tại trong chớp nhoáng này bắt lấy cái gì khó lường thiên địa chí lý. Lại cứ như vậy ôm lấy hắn kiếm chỉ ngây ngốc mà đứng tại đỉnh viện trung ương vừa đứng đó là hơn nửa ngày. Ngô Trường Sinh thấy thế trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Xem ra đối phó loại này chủ ưu ní bị ưu người bệnh thời kỳ cuối liền phải dùng loại này lại nhại câu đấu người liệu pháp. Thế là hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thứ hai, hắn đi đốn tuổi, Kiếm Cửu quả nhiên lại cùng tới. Ngô Trường Sinh nhìn đến hắn cái tiếc như cũng tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt trong lòng hơi động lần nữa mở ra hắn lắc lư đại pháp. Hắn giơ lên trong tay đao bổ củi chỉ vào trước mặt cái kia cứng rắn cọc gỗ dùng một loại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng triết học nghị phân biệt ngữ khí trầm giọng nói ra. Lực muốn dùng tại trên lưới đao. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái kia, lần nữa lâm vào kịp thời trạng thái kiếm cửu, phối hợp bộ lên tuổi. Kết quả xế chiều hôm đó, toàn bộ Lạc Hà Tông đệ tử liền đều thấy được một bộ để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được quỷ dị hình ảnh. Bọn hắn trong tông môn cái kia cao nhất lạnh nhất quái gở nhất không ăn thịt người ở giữa khói lửa thiên tài sư Minh Kiếm Cửu. Vậy mà một người chạy tới cái kia đã sớm bị hủy đi kiếm bãi phế tích bên trên. Đối khối kia bị người thần bí một phân thành hai to lớn vách núi. Một lần lại một lần mà luyện tập cơ sở nhất chém vào đâm trêu đó là nhất nhập môn cơ sở kiếm chiêu. Là ngay cả mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều khinh thường tại lại đi luyện tập đồ vật. Có thể Kiếm Cửu lại, luyện được vô cùng nghiêm túc, vô cùng chuyên chú. Phản phất hắn trong tay chỗ thi triển không phải cái gì cơ sở kiếm pháp, mà là một môn đủ để hủy thiên diệt địa vô thượng thần thông. Càng vô lý là, tất cả mọi người đều kinh hai mà phát hiện. Theo Kiếm Cửu cái kia từng lần một buồn tẻ lặp lại, trên người hắn cái kia vốn đã đạt đến luyện khí viên mãn hùng hậu khí tức vậy mà đang từng chút mà cô đọng, áp xúc cùng thuế biến. Hắn cái kia vốn đã vô cùng sắc bén trên mũi kiếm lại cũng giữa bất chi bất giác nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nặng nề cảm giác. Phảng phất hắn mỗi bổ ra một kiếm cũng sẽ không tiếp tục là vô cùng đơn giản bổ, mà là tại thôi động một ngọn núi. Chơi ạ, Kiếm Cửu sư huynh hắn lại đốn nộ. Vừa mới qua đi mấy ngày a, yêu nghiệt, thật sự là vạn năm khó gặp yêu nghiệt a. Toàn bộ Lạc Hà Tông lần nữa bị triệt để dẫn nổ. Mà hết thể này người khởi xướng Ngô Trường Sinh đối với cái này lại không biết chút nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình gần nhất rốt cuộc có thể mang thai thanh tịnh một điểm. Cái kia đang ghét cân thí trùng rốt cuộc không còn mỗi ngày đến quấy rối hắn. Hắn đối với cái này rất hài lòng. Nhưng mà, hắn đây khó được thanh tịnh thời gian cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Đây ngày hắn đang nằm tại khỏa kia quen thuộc lão hệ thụ bên dưới hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng. Đột nhiên, cảm giác có người tại đâm hắn mặt. Hắn không kiên nhẫn mở mắt. Sau đó liền thấy được Kiếm Cửu cái kia trương phòng lớn, tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái khuôn mặt tuấn tú. Nô trưởng sinh dọa đến kém chút một cước đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Ngươi lại muốn làm sao? Hắn cảnh giác mà hỏi thăm. Kiếm Cửu nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại lần nữa phủ phù một tiếng, quỳ xuống trước hắn trước mặt, trên mặt còn mang theo hai hàng nóng hổi anh hùng lệ. Sư tôn, đệ tử đã hiểu, đệ tử rốt cuộc đã hiểu a. Hắn kích động đến là nói năng lộn xộn toàn thân run rẩy. Ngài không phải đang dạy ta quát giác, ngài cũng không phải đang dạy ta đốn tuổi, ngài là đang dạy ta làm người, là đang dạy ta cái kia trở lại nguyên trạng đại đạo chí giản vô thượng kiếm tâm a. Ngô Trường Sinh, hắn nhìn trước mắt cái này đã triệt để tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn từ trên ghế xích đu nhảy lên một cái chỉ vào Kiếm Cửu cái mũi dùng một loại gần như sụp đổ ngựa khí quát tầm lên, ta văn ngươi, đại ca, ngươi chớ cùng lấy ta được hay không? Ta thật chỉ muốn lặng yên làm cái tạm dịch a. Chương 69, dấu vết để lại, kinh thiên não bổ. Chương 69, dấu vết để lại, kinh thiên não bổ. Kiếm Cửu đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đưa tới tông chủ Triệu Trường Thanh cùng một đám trưởng lão nhóm độ cao chú ý. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn chỉ là coi là bản thân tên thiên tài này là hậu tích bạc phát lại một lần đốn ngộ. Đối với cái này bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy rất vui mừng rất kích động, nhưng cũng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Dù sao thiên tài nha, cuối cùng sẽ làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được yêu nghiệt thao tác. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn tận mắt Kiếm Cửu tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, cái kia vốn đã đạt đến luyện khí viên mãn tu vi lại còn tại lấy một loại hoàn toàn vi phạm với tu tiên cơ bản pháp tốc độ kinh khủng, điên cuồng tinh tiến, cô đọng, thuế biến, thậm chí cái kia sớm đã yên lặng nhiều năm kiếm ý đều tại một ngày một cái dạng mà trở nên càng nặng nề cùng trở lại nguyên trạng. Bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên. Đây mẹ hắn không thích hợp a. Liền xem như cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Đây cũng không phải là đốn ngộ có thể giải thích. Đây rõ ràng là có tuyệt thế cao nhân ở sau lưng chỉ điểm a. Thế là, một ngày này tông chủ Triệu Trường Thanh tự mình đem cái kia còn tại kiếm bãi phế tích bên trên khổ luyện cơ sở kiếm chiêu Kiếm Cửu cho mời, nhưng thật ra là cưỡng ép chết tới, đến tông môn đại điện bên trong. Một trận liên quan đến Lạc Hà Tông tương lai vận mệnh tam đường hội thẩm chính thức bắt đầu. Khô khụ. Triệu Trường Thanh nhìn trước mắt cái này mặc dù người là đến, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có chút phiêu hốt, phản phất còn tại trở về chỗ một loại nào đó huyền ảo kiếm lý bảo bối quý giá. Hắng giọng một cái tận lực, để cho mình ngự khí nghe đứng lên hòa ái dễ gần một chút. Kiếm Cửu a. Kiếm Cửu không có phản ứng. Kiếm Cửu. Triệu Trường Thanh lại đề cao một chút tâm lượng. Kiếm Cửu vẫn như cũ không có phản ứng. Kiếm Cửu, một bên tính tình nhất là nóng nảy chấp pháp trưởng lão rốt cuộc nhịn không được đống nhiên vỗ bàn một cái phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. A, Kiếm Cửu rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh từ cái kia huyền diệu khó giải thích kiếm đạo thế giới bên trong hồi phục thần trí. Hắn nhìn trước mắt đây một phòng đang dùng một loại tràn đầy từ ái cùng bắt quái ánh mắt nhìn đến mình tông môn các đại lão. Trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Tông chủ, các vị trưởng lão gọi đệ tử đến đây cần làm chuyện gì? Không có việc lớn gì. Triệu Trường Thanh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh gượng cười nói ra, đó là quan tâm ngươi. Vị sư nhìn ngươi gần nhất tu vi tinh tiến thần tốc, kiếm ý cũng càng cô đọng. Trong lòng rất là vui mừng a. Nghĩ đến là lại gặp cái gì thiên đại cơ duyên a. Hắn nhìn như là tại thuận miệng quan tâm. Nhưng này song sớm đã bởi vì kích động mà trở nên có chút đỏ lên trong đôi mắt giản mua lại lóe ra tên là mau nói cho ta biết hừng hực bắt quái chi hỏa. Cơ duyên. Kiếm Cửu nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới vị kia gánh đao bổ tuổi thần bí sư tôn cùng một câu kia câu nhìn như bình đạm thực tế ẩn chứa vô thượng đại đạo thần cấp điểm hóa. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cuồng nhiệt cùng sùng kính lần nữa xông lên hắn trong lòng. Hắn vừa mới chuẩn bị đem mình cái kia đã lệ thần sư kinh thiên kỳ ngộ nói thẳng ra, nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới vị kia sư tôn cái kia không thích trương dương đại ẩn ẩn vào thành phố cao nhân phong phạm. Không được, sư tôn hắn lao nhân ra đã lựa chọn lấy tạm dịch đệ tử thân phận trò chơi hồng trần, tất nhiên có hắn thâm ý. Ta nếu là cứ như vậy đem hắn thân phận trò thọc ra ngoài, chẳng phải là hỏng sư tôn tu hành? Sai lầm. Nghĩ tới đây, Kiếm Cửu viên kia vốn đã bởi vì kích động mà có chút phát nhiệt đầu trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hắn đối Triệu Trường Thanh cùng một đám trưởng lão cung kính cúi đầu, sau đó dùng một loại nửa thật nửa giả ngữ khí chậm rãi nói ra: "Hồi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử cũng không gặp phải cơ duyên gì, chỉ là vài ngày trước tại Hậu Sơn tĩnh tọa thời điểm chợt có nhận thấy đối với kiếm đạo nhiều một chút thô thiện lĩnh ngộ mà thôi." Hắn nói xong liền cúi đầu, không nói nữa. Một bộ ta chính là thiên tài, ta chính là nhu bức, ta chính là có thể tùy tiện đi một chút đường đều có thể đốn ngộ, ngươi có tức hay không, cao lãnh bộ dáng. Nhưng mà, hắn lần này tại chính hắn xem ra không chê vào đâu được lý do thoái thác. Nghe vào Triệu Trường Thanh cùng đám kia sớm đã sống thành nhân tinh đám trưởng lao trong lỗ tai cũng giống như tại một tiếng sét. Hậu Sơn, lại là Hậu Sơn. Mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được cùng một loại cảm xúc rung động. Cùng một cái, miêu tả sinh động khủng bố suy đoán. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước gốc kia trống rỗng xuất hiện tại Hậu Sơn bãi rác bên trong tam phẩm thần dược. Bọn hắn cũng đột nhiên nhớ tới bọn hắn tại cái kia như là quỷ đà tường một dạng quỷ dị mê trận bên trong nhìn đến cái kia gánh đao bộ tuổi, khẽ hát xem bọn hắn như không thần bí bóng lưng. Thần dược, mê trận, người thần bí, đốn ngộ. Những này nhìn như không liên hệ chút nào manh mối tại thời khắc này, lại bị một cây nhìn không thấy dây cho hoàn mỹ sâu chồi đứng lên. Một cái vô cùng hoang đường, nhưng lại vô cùng hợp lý kinh thiên chân tướng trong nháy mắt hiện lên ở bọn hắn náo hải bên trong. Ta hiểu được luyện đan trưởng lão Tôn Bách Thảo, phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn kích động đến là toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn. Gốc kia thần dược căn bản cũng không phải là hoang dại, mà là vị kia ẩn cư tại Hậu Sơn tuyệt thế cao nhân, tự tay gieo xuống a. Còn có cái kia mê trận. Truyền công trưởng lão cũng đống nhiên vô đuổi bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia chỗ nào, là cái gì tự nhiên quỷ đả tường? Cái kia rõ ràng là vị cao nhân kia tiện tay bố trí đại trận hộ sơn a. Không sai. Chấp pháp trưởng lão càng là kích động đến, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta đã hiểu, ta đều hiểu. Kiếm Cửu tiểu tử này nhất định là tại trong lúc vô tình xâm nhập vị cao nhân kia thành tu chi địa, chẳng những không có bị vị cao nhân kia dưới cơn nóng giận cho tại chỗ gạt bỏ, ngược lại còn nhân họa đắc phúc được vị cao nhân kia, tiện tay vài câu điểm hóa, cho nên hắn tu vi mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất thuế biến. Ba vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, phối hợp phải là không chê vào đâu được. Logic là như vậy rõ ràng, suy luận là như vậy nghiêm cẩn. Một cái tràn đầy anh hùng tiếp anh hùng cao nhân cùng thiên tài giữa cái kia tràn đầy số mệnh cảm giác có 102 kỳ nộ cố sự liền cứ như vậy bị bọn hắn cho tại chỗ trở lại như cũ đi ra. Nghe được một bên Triệu Trường Thanh cùng người trong cuộc Kiếm Cửu đều là sững sờ. Nhất là Kiếm Cửu. Hắn nhìn trước mắt đây ba cái đã triệt để lâm vào bản thân não bổ hình thức trưởng lão. Trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng. Ngoa tạo. Ta cái gì đều còn chưa nói đâu. Các ngươi làm sao lại đem tất cả chân tướng đều cho đoán được. Con mẹ hắn đoán được một chữ không kém. Đây chính là truyền thuyết bên trong gừng càng già càng cay sao. Mà tông chủ Triệu Trường Thanh tại nghe xong ba vị trưởng lão cái kia có thể xưng hoàn mỹ suy luận sau đó, cũng là hoàn toàn ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên từ mình tông chủ bảo tọa bên trên đứng lên đến, trên mặt tràn đầy một loại trước đó chưa từng có to lớn cuồng hỉ cùng kích động. Tuyệt thế cao nhân, ta Lạc Hà Tông đây chim không thèm bị Hậu Sơn bên trong, vậy mà thật ẩn giấu đi một vị chúng ta cũng không biết tuyệt thế cao nhân. Ha 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 ha. Trời không quên ta Lạc Hà Tông. Trời không quên ta Lạc Hà Tông a. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười đến là nước mắt tuôn đầy mặt, cười đến là thoải mái đầm địa. Phảng phất muốn tướng mấy chục năm qua sở thụ tất cả ủy khuất cùng nghèo khó đều cho một hơi bật cười. Đồng nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó càng trọng yếu hơn sự tình. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đồng nhiên quay đầu tướng, mình cái kia tràn đầy vô tận kích động cùng từng tia điên cuồng ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại cái kia ba vị đồng dạng kích động không thôi trưởng lao trên người. Một cái càng thêm lớn mật, càng thêm hoang đường cũng càng thêm tiếp cận với chân tướng khủng bố suy đoán từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra. Ba vị sư đệ các ngươi nói vị này có thể tiện tay trồng ra tam phẩm thần dược. có thể tiện tay bố trí xuống ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu khủng bố đại trận, càng có thể thuận miệng mấy câu liền để kiếm cựu bậc này thiên tài tại chỗ đốn ngộ tuyệt thế cao nhân hắn. Dừng một chút, âm thanh bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt đứng lên. Hắn có thể hay không chính là ta Lạc Hà Tông mỗ một vị sớm đã tọa hóa tổ sư ra? Bởi vì một loại nào đó không muốn người biết ngoài ý muốn tọa hóa thất bại phản lão hoàn đồng cuối cùng lựa chọn lấy một loại chúng ta đều không thể lý giải phương thức trò chơi hồng trần. Chương 70, tông môn tầm tổ, định hóa bắt đầu. Chương 70, tông môn tầm tổ, định hóa bắt đầu. Ẩn tàng lao tổ tông. Triệu Trường Thanh cái này lòng trời lở đất, lớn mật tới cực điểm suy đoán giống như một đạo cửu thiên thần lôi. Trong nháy mắt liền đem đại điện bên trong cái kia ba vị vốn là kích động không thôi trưởng lão đánh là kinh ngạc thất điên bắt đảo. Bọn hắn từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến bản thân vị kia ngày bình thường ngoại trừ khóc than cũng sẽ chỉ than thở tông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy trước đó chưa từng có rung động cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Có thể tiện tay trồng ra tam phẩm thần dược, có thể tiện tay bố trí xuống vậy ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu khủng bố đại trận. Càng có thể thuận miệng mấy câu liền để kiếm cựu loại kia hiếm có kiếm đạo thiên tài tại chỗ đốn ngộ. Ngoại trừ loại kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, sớm đã vượt ra phàm tục đạt đến trở lại nguyên trạng chi cảnh tuyệt thế lao tổ tông. Còn có ai có thể có như thế thông thiên triệt địa thần tiên thủ đoạn? Cái suy đoán này mặc dù nghe đứng lên vô cùng hoang đường, nhưng là cho đến trước mắt một cái duy nhất có thể đem tất cả những này không thể tưởng tượng nổi trùng hợp đều cho hoàn mỹ sâu trôi đứng lên hợp lý nhất giải thích. Trong mấy mắt, toàn bộ Lạc Hà Tông cao tầng đều lâm vào một loại gần như điên cuồng to lớn cuồng hỉ cùng kính sợ bên trong. Bọn hắn Lạc Hà Tông cái này nghèo đến đều nhanh muốn khi tổ sư ra bài vị người xa cơ thất thế lại còn ẩn giấu đi như vậy một tôn sống sót thần tiên phát đạt, lần này là thật muốn phát đạt ta. Nhanh, Triệu Trường Thanh cái thứ nhất từ cái kia to lớn trong rung động phản ứng lại, hắn kích động đến là toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn. Nhanh đi cha, đem trong tông môn tất cả phù hợp cao nhân đặc điểm khả nghi nhân viên đều cho lao phu trà cái út sấp, liền xem như đào sâu bà thước cũng nhất định phải đem vị này trò chơi hồng trần lão tổ tông cho mời đi ra. Là thế là một trật tự, tông chủ Triệu Trường Thanh tự mình bí mật lãnh đạo oanh oanh liệt liệt tông môn tầm tổ hành động liền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động kéo ra mở màn. Đương nhiên cái gọi là cha cũng không phải là gióng trống thua chiêng mà cha, mà là bí mật quan sát. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, lão tổ tông hắn lão nhân gia đã lựa chọn lấy một loại không muốn người biết phương thức gần nút tại trong tông môn. Tất nhiên có hắn thâm ý bọn hắn những này làm đồ tử đồ tôn nếu là phô trương quá mức đã quấy rầy lão tổ tông tu hành. Đây chính là khi sư diệt tổ tội lớn ngập trời. Cho nên bọn hắn chỉ có thể giống nhất chuyên nghiệp đội chó săn đồng dạng, lén lén quan sát đến trong tông môn mỗi người, ý đồ từ những cái kia trong dấu vết tìm ra vị kia ẩn tàng đô giả. Nhưng mà liên tiếp quan sát vài ngày, bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Toàn bộ Lạc Hà Tông từ trên xuống dưới hơn 30 lỗ hổng người, không phải sầu mi khổ kiểm nhỏ bé, đó là tư chất bình thường thái kê, ngay cả một cái nhìn lên đến hơi có chút cao thủ khí chất đều không có. Đây để Triệu Trường Thanh đám người là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là bọn hắn đoán sai? Liên tại bọn hắn sắp muốn từ bỏ thời điểm, cái kia từ đầu đến cuối đều đối với việc này không thế nào để bụng người trong cuộc kiếm cửu, rốt cuộc cho bọn hắn cung cấp một cái mấu chốt nhất manh mối. Đây này, Triệu Trường Thanh nhìn đến bản thân đồ đệ bảo bối kia lại một người quỷ quỷ tuy tuy hướng đến hậu sơn phương hướng sờ lên, hắn trong lòng hơi động, liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Sau đó hắn liền thấy được một bộ để hắn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy hắn cái kia ngày bình thường cao ngạo đến nỗi ngay cả hắn cái này sư phó đều hờ hững lạnh lẽo bảo bối đồ đệ kiếm cửu, giờ phút này vậy mà như cái khiêm tốn nhất tiểu tùy tùng đồng dạng, cung cung kính kính đi theo một người mặc màu xám tạp dịch phục chất phát thiếu niên sau lưng, nhắm mắt theo đôi, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Mà cái kia chất phát thiếu niên không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước mới vừa vặn gia nhập bọn hắn Lạc Hà Tông cái kia quét rác tạp dịch Trương Tam. Trương Thanh cả người đều choáng váng. Hắn trốn ở một khối to lớn nham thạch đằng sau nhìn đến cái kia một trước một sau một lớn một nhỏ tràn đầy không hài hòa cảm giác hai cái thân ảnh. Trong đầu trống rỗng, đây là cái gì tình huống? Hắn đang chuẩn bị tiến lên hỏi cho ra nhẽ, lại bỗng nhiên liền nghĩ tới trước đó ba vị trưởng lão cái kia tràn đầy logic hoàn mỹ suy luận. Kiếp hữu tiểu tử này nhất định là tại trong lúc vô tình xâm nhập vị cao nhân kia thành tu chi địa, được vị cao nhân kia tiện tay vài câu điểm hóa. Một cái vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý khủng bố ý niệm trong nháy mắt tựa như tia chớp lần nữa bổ trúng hắn đỉnh đầu. Chẳng lẽ cái kia nhìn lên người đến xúc vô hại, chất phát trung thực quét rác tạp dịch Trương Tam đó là bọn hắn đau khổ tìm kiếm vị kia trò chơi hồng trần tuyệt thế lão tổ tông? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia như là như sóng to gió lớn cảm xúc, đem mình cái kia yếu ớt đến như là nến tàn trong gió một dạng trúc cơ kỳ thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng đến cái kia đang nhàn nhã gánh cái chổi ở phía trước dẫn đường Ngô Trường Sinh dò xét quá khứ. Nhưng mà một giây sau, hắn cái kia sắp xếp trước liền tràn đầy khiếp sợ mặt, trong nháy mắt bị một loại trước đó chưa từng có to lớn hoảng sợ hoàn toàn thay thế. Không có, cái gì đều không có. Tại hắn thần thức dò xét phía dưới, cái kia tên là Trương Tam thiếu niên, toàn thân trên dưới trống rỗng, không có một tơ một hào linh lực ba động, đó là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, một cái thuần túy đến không thể thuần nữa túy người bình thường. Cái này sao có thể? Triệu Trương Thanh triệt để bối rối, thật chẳng lẽ là mình đoán sai? Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hiện tiếp theo nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới trong cổ tịch liên quan tới những cái kia chân chính tuyệt thế đại năng miêu tả. Đại đạo chí giản trở lại nguyên trạng. Tu vi thông thiên triệt địa giả, cùng thiên địa hợp nhất. Diện mạo như phàm nhân, không lường được cũng không có biết. Và anh, Triệu Trường Thanh cảm giác mình trong đầu, phản phất có một vạn quả tiếng sấm đồng thời nổ tung. Hắn đã hiểu, hắn rốt cuộc đã hiểu a. Phàm nhân, cầu thí phàm nhân. Này chỗ nào là không có tu vi? Đây rõ ràng là tu vi cao đến một cái hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có khủng bố cảnh giới a. Đây tuyệt đối là truyền thuyết bên trong trở lại nguyên trạng. Không sai, nhất định là như vậy. Trong mấy mắt, tất cả manh mối đều đối với lên. Tam phẩm thần dược, khủng bố mê trận, một đao đoạn sơn. Tiêu Cửu đốn nộ cùng trước mắt cái này thâm bất khả chấp phàm nhân. Một cái hoàn mỹ tràn đầy logic chứng cứ bế vòng trong nháy mắt tại hắn trong đầu hình thành. Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia tên là Trương Tam nhìn lên đến chất phát trung thực quét rác tạp dịch. Chính là, bọn hắn Lạc Hà tông vị kia không biết là cái nào một đời, sớm đã tọa hóa thất bại phản lão hoàn đồng trò chơi hồng trần tuyệt thế lão tổ tông a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Triệu Trường Thanh kích động đến là toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhìn đến cái kia còn tại nhàn nhã quét lấy mà lão tổ tông bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng sùng kính. Hắn lập tức lấy mình tông chủ thân phận, hướng tất cả trưởng lão hạ hàng loạt đẳng cấp cao nhất tuyệt mật mệnh lệnh. Đệ nhất, đem cái kia tên là Trương Tam, không, đem lão tổ tông thân phận liệt vào tông môn cơ mật tối cao, bất luận kẻ nào không được đối với tiết ra ngoài lộ mảy may. Thứ hai, bất luận kẻ nào không được tại không có đạt được lão tổ tông cho phép tình huống dưới đi quấy rầy hắn lão nhân gia thanh tu. Thứ ba, trong bóng tối tướng, lão tổ tông thức ăn đãi ngộ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, ngừng lại nhất định phải có thịt. Đệ tứ, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn đem kiếm cửu đơn độc kêu tới, vô cùng trịnh trọng mà nghiêm lệnh hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm tức giận lão tổ tông, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp dô đến lão tổ tông hắn lão nhân gia vui vẻ. Tốt nhất là có thể từ lão tổ tông móng tay trong khe lại nhiều mỏ ra một điểm đủ để cho bọn hắn Lạc Hà tông làm dạng rỡ tổ tông vô thượng cơ duyên. Một cái thiên đại mỹ lệ hiểu lầm. Liên cứ như vậy tại, tất cả mọi người đều không biết chút nào tình huống dưới. Hoàn toàn tạo thành. Tông chủ chấp pháp trưởng lão nhìn đến cái kiệt như cũ tại hậu sơn nhàn nhã quét rác Ngô Trường Sinh vẫn còn có chút không xác định mà hỏi tham vạn nhất chúng ta đoán sai nữa nha. Vạn nhất tiểu tử kia thật cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân đâu. Triệu Trường Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ cái kia chính như đồng nhất trung thành liếm cầu đi theo Ngô Trường Sinh phía sau cái mông một mặt cầu học như khát kiếm cửu. Vừa chỉ cái kia bị một phân thành hai to lớn mất núi. Dùng một loại tràn đầy quy cảm giác ưu việt nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn đến chấp pháp trưởng lão hỏi ngược lại, "Sư đệ, ngươi cảm thấy một cái bình thường phàm nhân có thể có như bức như vậy phần sao?" Chương 71, lý niệm viễn xuất quan, đã là hóa thần đại năng. Chương 71, lý niệm viễn xuất quan, đã là hóa thần đại năng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lạc Hà tông vẫn như cũng là cái kia, nghe đến len ken tiếng vang người xa cơ thất thế tông môn. Chỉ là gần nhất, trong tông môn bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Tất cả đệ tử đều phát hiện, bản thân vị kia vốn là quái gở đến bất cận nhân tình thiên tài sư huynh kiếm cửu, trở nên càng thêm biến thái. Hắn không còn giống như kiểu trước đây một người cắm đầu khổ tu, mà là mỗi ngày như cái trung thành nhất liếm cầu đồng dạng. Đi theo, cái kia mới tới, chất phát trung thực quét rác tạp dịch Trương Tam phía sau cái mông. Trương Tam đi đánh tuổi hắn liền, hỗ trợ đưa lưới bữa. Trương Tam đi gánh nước hắn thì giúp một tay xách thùng nước. Trương Tam đi quét rác hắn liền theo ở phía sau nhặt đồ bỏ đi. Cái kia ân cần bộ dáng đơn giản so hầu hạ mình cha ruột còn muốn tận tâm tận lực, mà càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được là tông chủ cùng đám trưởng lão đối với cái này không những mặc kệ, ngược lại còn mỗi ngày núp trong bóng tối dùng một loại tràn đầy vui mừng cùng chờ mong từ phụ một dạng ánh mắt nhìn đến đây tràn đầy không hài hòa cảm giác quỷ dị một màn, phảng phất là đang nhìn bản thân cái kia không nên thân heo rốt cuộc học xong ủi nhà khác tuyệt thế cải trang tốt. Toàn bộ Lạc Hà tông đều bao phủ tại một cỗ tràn đầy địch hóa cùng não bổ thần bí trong không khí. Mà liên tại Lạc Hà tông cái này đã sớm bị thế nhân quên lãng nơi hẻo lánh đang tại diễn ra vừa ra tràn đầy màu đen hài hước hoang đường hài kịch thời điểm. Tại xa xôi đông hoang, cái kia sừng sững khắp cả tu tiên giới kim tự tháp đỉnh quái vật khổng lồ, Thái Nhất Thánh Điện, một trận đủ để cho toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó chấn động kinh thiên dị biến cũng đang tại chậm rãi mở màn. Thị giác hoán đổi, Thái Nhất Thánh Điện, tòa kia phủ bụi gần 500 năm vọng nguyệt phong cấm điện, hôm nay cửa động ầm vang mở ra. Ầm ầm long, một cỗ mênh mông như vực sâu, bàng bạc như biển, khủng bố đến đủ để cho Nhật Nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm phai mở vô thượng khí tức, như là một đầu tránh thoát, tất cả trói buộc thái cổ thần long. Từ cái kia vô tận hắc ám trung trùng ngày mà lên, tịch quyền cửu thiên. Trong mấy mắt, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa cái kia nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí cũng vì đó triệt để sôi trào. Vạn dặm không mây trời trong bên trên phong vân biến sắc, cửu thiên bên ngoài tiên nhạc cùng vang lên. Từng đóa màu vàng liên hoa từ hư không bên trong trống rỗng mà sinh chậm rãi nở rộ. Từng đợt tràn đầy vô tận sinh cơ linh vũ từ trên trời giáng xuống vây khắp toàn bộ thánh địa mỗi một hiệu lãnh. Tất cả đang tại bế quan đệ tử cùng trưởng lão đều tại giờ khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vô tận giật mình cùng cuồng hỉ. Đây là hóa thần dị tượng. Trời ạ, là Giao Quang sư tổ. Nhất định là Giao Quang sư tổ nàng xuất quan a. 500 năm, dòng dã 500 năm. Sư tổ nàng cuối cùng thành công sao? Toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa đều triệt để sôi trào. Vô số đệ tử trưởng lão thậm chí là những cái kia sớm đã không hỏi thế sự sống mấy ngàn năm đám thái thượng trưởng lão, đều tại giờ khắc này để tay xuống bên trong tất cả. Từng cái hóa thành lưu quang từ riêng phần mình động phủ trung trùng ngày mà lên. vô cùng kích động cũng vô cùng thành kính hướng đến cái kia dị tượng trung tâm, Vọng Nguyệt Phong phương hướng hội tụ mà đi. Bọn hắn muốn đi triều bái, muốn đi chứng kiến. Đây đủ để được ghi vào sử sách thần tích. Vạn chúng chú mục phía dưới, Vọng Nguyệt Phong đỉnh, tòa kia phủ bụi 500 năm thạch thất trước cổng chính, một đạo áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ thân ảnh từng bước từ cái kia vô tận hắc ám bên trong chậm rãi đi ra. Nàng chính là Lý Niệm Viễn. 500 năm bế quan, 500 năm cô tọa, 500 năm cùng tâm ma tàn khốc chiến tranh, chẳng những không có tại nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên lưu lại một tia một chút nào tuế nguyệt vết tích, ngược lại để nàng trở nên so 500 năm trước càng thêm đẹp đến mức không giống phàm nhân, cũng càng thêm lạnh đến bất cận nhân tình. Nàng thành công, nàng cuối cùng vẫn lấy mình cái kia vô thượng thiên phú và cái kia sớm đã dung nhập cốt tủy chấp nghiệm, gắng gượng mà xông phá cái kia đủ để cho bất kỳ nguyên anh chân quân cũng vì đó tuyệt vọng hóa thần bích trướng, tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ, dơ lên trở thành hiện nay chi thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm đại năng. Nàng xuất quan dẫn tới thiên hạ các đại thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái nhất thánh địa là ngựa xe như nước khách đông. Ngày bình thường những cái kia thần long kiến thủ bất kiến mỹ, các đại tông môn tông chủ thánh địa thánh chủ ẩn thế gia tộc tộc trưởng đều như là cá giết sang sông, mang theo phong phú nhất hạ lễ cùng khiêm tốn nhất nụ cười đến đây bái kiến vị này mới lên cấp hóa thần đại năng. Toàn bộ khánh điện kéo dài dòng dã một tháng. Hán, xa hoa trình độ cùng lực ảnh hưởng đủ để cho bất kỳ một cái nào phàm tục hoàng triều đăng cơ đại điện đều thua chỉ kém em. Nhưng mà tại cái kia trọng thể tới cực điểm khánh điện bên trên, đối mặt cái kia vô số cường giả lấy lòng cùng cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó mê thất vô thượng vinh quang, Lý Niệm Viễn vị này toàn bộ khánh điện nhân vật chính nhưng thủy chung là bộ kia không hề bận tâm băng lãnh bộ dáng. Nàng trên mặt không có nửa phần quái trá, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi tại cái kia cao nhất chủ vị bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa, nhìn qua cái kia đã sớm bị vô số tiên sơn quỳnh các ngăn che phạm tục hồng trần. Thẳng đến khánh điện cuối cùng một ngày, khi thái nhất thánh chủ ngay trước quần hùng thiên hạ mặt tuyên bố muốn đem thánh nữ chi vị chuyển cho nàng thì nàng mới rốt cục có cái thứ nhất vượt quá tất cả mọi người dự kiến phản ứng. Nàng chậm rãi đứng lên, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt bình tĩnh tuyên bố một kiện làm cho cả tu tiên giới cũng vì đó xôn xao sự tình. Đa tạ sư tôn ý đẹp. Nàng âm thanh rất nhẹ lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nhưng đệ tử không thể tiếp, bởi vì nàng xoay người, ánh mắt xuyên qua cái kia vô tận biển mây, xuyên qua cái kia sớm đã trở nên cảnh còn người mất ngàn năm thời không, cuối cùng rơi vào cái kia phiến xa xôi tràn đầy bất ngờ cùng hy vọng phương tây. Kể từ hôm nay, nàng lạnh nhạt nói, ta sẽ lại lần nhập thế, du lịch hồng trần. Sư tôn một cái đồng dạng mặc thái nhất thánh địa hạch tâm đệ tử phục sức, khí chất dịu dàng nữ tử nhìn đến Lý Niệm Viễn cái kia tràn đầy quyết tuyệt bóng lưng trên mặt tràn đầy lo lắng, ngài thật muốn vì một cái khả năng sớm đã không tồn tại người từ bỏ đây dễ như trở bàn tay thánh nữ chi vị sao? Lý Niệm Viễn không quay đầu lại, nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhìn đến mình cái kia trắng nõn như ngọc lòng bàn tay, phảng phất nơi đó còn lưu lại một mai sớm đã biến mất tiểu tiểu một điều nhiệt độ. Tô sư muội, nàng nhẹ giọng nói ra, người không hiểu, có nhiều thứ so thành tiên còn trọng yếu hơn. Chương 72, nàng dung nhan, khắc xuống tuế nguyệt vết tích. Chương 72, nàng dung nhan, khắc xuống tuế nguyệt vết tích. Lý Niệm Viễn một thân một mình hành tẩu tại phàm tục trong thành thị. Nàng thu liễm mình tất cả khí tức, cũng biến mất cái kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc vô thượng thần quang. Nàng mặc một thân bình thường nhất màu xanh áo vải, trên đầu cũng chỉ là dùng một cây đơn giản một châm tùy ý mà sắn cái búi tóc, nhìn lên đến tựa như là một cái bình thường, khí chất hơi lạnh lùng một chút giang hồ hiệp nữ, hoặc là một cái ly gia trốn đi tiểu thư khuê cát. Nàng không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, không có xúc địa thành thốn, cũng không có ngự kiếm phi hành. Nàng chỉ là giống một cái bình thường nhất nữ nhân đồng dạng dùng mình hai chân từng bước đo đạc lấy mảnh này nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quần quần hồng trần. Nàng đi tại xe tia thủy mã long phồn hoa đường đi bên trên, nhìn đến hai bên những cái tia rực rỡ muôn màu cửa hàng, nghe bên hai cái tia tràn đầy yên hỏa khí tức tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá. Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa như là một cái đầm sớm đã đóng băng vạn cổ thiên sơn tuyết liên, khó lường một tia gợn sóng. Ngàn năm tuyết nguyệt đủ để cho thương hải biến thành rộng râu, cũng đủ làm cho một cái đã từng tràn đầy ảo tưởng cùng ước mơ thiếu nữ biến thành bây giờ như vậy tâm như chỉ thủy thần linh. Nàng xem thấy phố bên trên những cái kia người đến người đi, tươi sống tràn đầy sinh mệnh lực phàm nhân, nhìn đến những cái kia truy đuổi chơi đùa hài đồng, nhìn đến những cái kia lẫn nhau dựa sát vào nhau tình lữ, nhìn đến những cái kia đi lại tập tễnh lao nhân. Nàng trong mắt phảng phất có thể nhìn đến cái kia vô hình tuôn trào không ngừng thời gian trường hạ. Nàng có thể nhìn đến cái kia còn tại bi bô tập nói hài đồng tại ngắn ngủi mấy chục năm sau biến thành một cái tóc trắng trắng xóa lao nhân. Nàng có thể nhìn đến vậy đối giờ phút này chính như nhựa cây như sơn tình lữ trong tương lai một ngày nào đó bởi vì tuổi gạo dầu muối mà khắc khẩu không nứt. Nàng có thể nhìn đến tòa này giờ phút này đang vô cùng phồn hoa thành thị tại mấy trăm năm sau bởi vì một trận xảy ra bất ngờ chiến hỏa mà hóa thành một mảnh tường đổ. Nàng so trên cái thế giới này bất cứ người nào đều càng thêm khát vọng thời gian có thể đứng im, thế nhưng là cái kia vô tình thời gian lại vẫn cứ đẩy nàng đi xa nhất. Khách quan ngài là ở trọ vẫn là nghỉ chân? Một nhà nhìn lên đến rất có vài phần năm tháng trong tiểu lâu cửa hàng tiểu nhị nhìn trước mắt vị này khí chất lạnh lùng đến ta có chút quá phận thanh y nữ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hành nghề vài chục năm tự nhận là cũng coi là duyệt vô số người, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt vị này đồng dạng như thế sạch sẽ người. Loại kia sạch sẽ không phải quần áo bên trên, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, phản phất cùng đây tràn đầy ồn ào náo động cùng vận đục hồng trần thế tục đều không hợp nhau thuần túy cùng xa cách. Nghỉ chân. Lý Niệm Viễn chậm rãi mở miệng. Nàng âm thanh rất nhẹ, cũng rất lạnh, như là cái kia thiên sơn chi đỉnh quanh năm không thay đổi băng tuyết. Tốt. Được rồi. Ngài mời vào trong. Cửa hàng tiểu nhị một cái giật mình, liền vội vàng đem nàng dẫn tới, một cái nhất tiến lặng, gần cửa sổ nơi hẻo lánh. Sau đó liền cũng như chạy trốn mà chạy ra. Hắn luôn cảm giác mình lại nhiều cùng vị này tiên tử một dạng khách nhân nghỉ ngơi một giây. Mình cái kia đã sớm bị hồng trần thế tục ô nhiễm linh hồn đều muốn bị triệt để tịnh hóa. Lý Niệm Viễn không có để ý xung quanh những cái kia như có như không, tràn đầy kinh diễm cùng kính sợ ánh mắt. Nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia như nước chảy biển người, trong ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đã dạng này chẳng có mục đích đi rất nhiều năm. Nàng không tiếp tục giống 500 năm trước điên cuồng như vậy mà vận dụng thánh địa lực lượng đi mò kim đáy biển. Nàng chỉ là một người lặng yên đi tới, nghe cùng nhìn đến. Nàng đang đợi, chờ một cái khả năng, vĩnh viễn cũng đợi không được kỳ tích. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình vẫn được đi tại mảnh này hồng trần bên trong, chỉ cần hắn vẫn tồn tại tại cái thế giới này một góc nào đó, như vậy một ngày nào đó, bọn hắn cái kia đã sớm bị thời gian dịch ra vận mệnh quy tích sẽ lần nữa giao hội. Ai các ngươi, nghe nói không? Ngay tại nàng suy nghĩ viễn vông lúc, bàn bên mấy cái người đeo trường kiếm giang hồ nhân sĩ tiếng đàm luận truyền vào nàng trong tai. Bắc Điệu bên kia gần nhất ra cái khó lường kiếm đạo tông môn. A, cái nào tông môn? Lợi hại như vậy, giống như gọi cái gì Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông? Chưa từng nghe qua a. Lai lịch gì? Cái giám địa vị? Ta nghe nói a cái kia tông môn, trước kia đó là cái sắp đóng cửa người xa cơ thất thế. Ngay cả sơn môn đều sắp bị người phá hủy. Vậy làm sao lại đột nhiên quật khởi? Hắc hắc, đây chính là kỳ văn. Tin tức kia linh thông giang hồ nhân sĩ thấp giọng thần thần bí bí nói nói a là, bọn hắn trong tông môn ra cái vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Một cái gọi Kiếm Cửu người trẻ tuổi. Tiểu tử kia đơn giản đó là cái quái vật. Nghe nói đoạn thời gian trước tại Thanh Vân đại hội bên trên, tại chỗ đốn ngộ. Sau đó một kiếm liền đem cái kia thành danh đã lâu Thanh Vân quan chủ cho miểu. T. Mạnh như vậy, đây còn không phải mạnh nhất. Người kia nói phải là mặt mày hớn hở mạnh nhất là có người hỏi hắn kế thừa nơi nào. Ngươi đoán hắn làm sao nói? Làm sao nói? Hắn nói hắn căn bản không có gì sư phó. Hắn cái kia một thân thông thiên triệt địa kiếm pháp đều là cùng bọn hắn trong tông môn một cái quét rác tạp dịch học. Phúc. Bàn bên vang lên một mảnh phun rượu âm thanh. Quét. Quét rác tạp dịch. Ha ha ha. Đây cũng quá có thể thổi a. Đó là. Ta nhìn tiểu tử kia là đốn ngộ ngừng lại phải đi hỏa nhập ma đầu góc đều hư mất đi. Xung quanh vang lên một mảnh cười vang. Lý Niệm Viễn nghe vậy cái kia không hề bận tâm con người bên trong cũng lóe lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Quét rác tạp dịch. Ngược lại là có chút ý tứ. Nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Dù sao loại này tràn đầy khoa trương cùng diễn nghĩa sắc thái giang hồ truyền văn nàng những năm gần đây nghe được nhiều lắm. Nàng chỉ là thói quen đem Lạc Hà Tông kiếm cựu cùng quét rác tạp dịch mấy cái này từ mấu chốt yên lặng ghi tạc tâm lý. Với tư cách nàng cái kia sớm đã trở nên vô cùng bệ bộn hồng trần tin tức kho bên trong một cái không chút nào thu hút tần tăng dòng. Khách quan ngài trà. Cửa hàng tiểu nhị bưng một bình nóng hôi hổi trà thơm đi tới đánh gãy nàng suy nghĩ. Ân. Lý Niệm Viễn lấy lại tinh thần nhàn nhạt lên tiếng. Nàng chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị đi đón cái kia ấm trà. Ngay tại lúc nàng đưa tay cái kia một cái chớp mắt, nàng cái kia trắng nõn như ngọc trên cổ tay trắng một cái dùng dây đỏ mặc, sớm đã bị bàn ngoạn đến như là mỹ ngọc ôn nhuận bóng loáng tiểu tiểu buộc điều từ nàng ống tay áo bên trong chạy xuống đi ra, nhẹ nhàng mà lắc lư một cái. A, cửa hàng tiểu nhị thấy thế tò mò a một tiếng, khách quan ngài đầy tượng gỗ ngược lại là độc đáo. Lý Niệm Viễn nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, nàng cái kia sớm đã đóng băng ngàn năm con ngươi bên trong lần đầu tiên lóe lên một tia kịch liệt gợn sóng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận khẩn trương cùng chờ đợi, run rẩy âm thanh vội vàng hỏi, ngươi. Ngươi gặp qua cái này. Chương 73, đặc biến hồng trần, chỉ vì tìm ngươi. Chương 73, đặc biến hồng trần, chỉ vì tìm ngươi. Tiệm kia tiểu nhị cuối cùng vẫn không thể cho Lý Niệm Viễn mang đến bất kỳ có giá trị manh mối. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia một điều chạm chỗ rất kỳ lạ cùng hắn khi còn bé tại cửa thôn nhìn Vương Đại Gia điều những cái kia không giống nhau lắm. Chỉ thế thôi. Lý Niệm Viễn cái kia thật vất vả mới dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lần nữa dập tắt. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là lưu lại một thỏi đủ để cho cái kia cửa hàng tiểu nhị nửa đời sau đều áo cơm không lo bạc, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Nàng bắt đầu một trận càng thêm chẳng có mục đích tìm kiếm. Nàng không còn gửi hy vọng ở những cái kia hư vô mở mịt nghe đồn, mà là lựa chọn đi tin tưởng mình. Tin tưởng mình cái kia cùng hắn giữa khả năng vẫn tồn tại cái kia từng kia yếu ớt số mệnh liên hệ. Nàng, mỗi đến một chỗ, đều sẽ dừng lại rất lâu. Nàng sẽ giống một cái bình thường nhất phàm nhân đồng dạng đi cảm thụ nơi đó phong thổ, đi nhấm nháp nơi đó đặc sắc quả vặt, đi lắng nghe nơi đó hương giã chuyện lạ. Đồng thời nàng cũng sẽ ở lúc đêm khuya vắng người đem mình cái kia sớm đã mênh mông như biển hóa thần thần thức lặng yên không một tiếng động thả ra ngoài. Như là ôn nhu nhất xuân vũ nhuận vật tế vô thanh từng khúc mà đảo qua tòa thành kia thành phố mỗi một hẻo lánh, do xét lấy bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi tồn tại khí tức quen thuộc. Nhưng mà 10 năm, 20 năm, 50 năm, nàng đi rất nhiều địa phương, nhiều đến ngay cả chính nàng đều nhanh phải nhớ không rõ. Nhưng kết quả nhưng thủy chung là đồng dạng, không có, cái gì đều không có. Hắn tựa như là một khỏa chưa hề tại mảnh này thời gian dòng sông bên trong xuất hiện qua cục đá, không có để lại bất kỳ gợn sóng. Một ngày này, nàng đi tới một mảnh đã sớm bị cắt vàng, thôn vệ phế tích trước đó. nơi này là Thanh Dương Trấn, là nàng ký ức bên trong cái kia tràn đầy ánh nắng cùng hoan thanh tiếu ngữ cố hương, cũng là nàng cùng hắn bắt đầu địa phương. Nhưng mà ngàn năm tuế nguyệt đã sớm đem nơi này tất cả đều triệt để xóa đi, đã từng quen thuộc đường đi đã sớm bị mai táng tại dưới cát vàng, đã từng chơi đùa qua lão hoè thụ từ lâu hóa thành một đoạn khô cạn gỗ mục, thậm chí ngay cả tòa kia gánh chịu nàng toàn bộ tuổi thơ ký ức ra, cũng chỉ còn lại vài đoạn sớm đã phong hóa tường đổ. Nàng đứng bình tĩnh tại mảnh này tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu phế tích trước đó, đứng yên thật lâu thật lâu. Nàng ý đồ từ cái kia gào thét bao cát âm thanh bên trong đi tìm một tia đã từng vết tích, đi tìm cái kia luôn luôn tại, nàng mỗi lần ngã xuống thì yên lặng hướng nàng vươn tay về yếu, thân ảnh. Nhưng cuối cùng, nàng cái gì đều không có tìm tới. Thời gian là nhất công chính cũng là tàn nhẫn nhất. Nó không biết bởi vì bất luận kẻ nào chấp niệm mà có chút dừng lại. Nàng lại đi hát thạch thành. Tòa kia đã từng bởi vì một cái tên là Vương Đại Hổ kiêu hùng mà huy hoàng mấy trăm năm phương Bắc Đại Thành. Bây giờ từ lâu không còn năm đó phồn hoa. Vương gia đã xuống dốc. Tại mấy trăm năm trước một trận quét sạch toàn bộ đại lục thương nghiệp biến đổi bên trong, cái này đã từng thương nghiệp thế lực bá chủ bởi vì bảo thủ, cuối cùng bị một cái mới phát thương nghiệp liên minh cho hoàn toàn thay thế. Hôm nay đã sớm chẳng khác gì so với người thường. Nàng đi tại cái kia sớm đã trở nên có chút tiêu điều đường đi bên trên. Nhìn đến tòa kia đã từng khí phái phi phàm vương phủ bây giờ lại đã sớm bị chia cắt thành vô số cái chen trúc đại tạp viện. Trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Nàng cùng nơi này vốn cũng không có bất kỳ gặp nhau. Tới đây đều chỉ là vì cầu một đáp án. Nàng tìm được vương gia bây giờ gia chủ. Một cái sớm đã không có bất kỳ tổ tiên kiêu hùng khí khái, nhìn lên đến, so phổ thông phú gia ông còn muốn, hèn mọn mấy phần trung niên mập mạp. Nàng hướng hắn hỏi thăm cái kia ngàn năm trước từng tại vương gia ngắn ngủi từng lưu lại thần bí tiên nhân. Nhưng mà cái kia đã sớm đem tổ tiên truyền thuyết trở thành đầu giường cố sự tới nghe vương gia gia chủ ngoại trừ biết bản thân trong đường còn thờ phụng một bức sớm đã mơ hồ không rõ tiên nhân chân dung bên ngoài, liền rốt cuộc cung cấp không ra bất kỳ có giá trị manh mối. Hán thậm chí còn tưởng rằng Lý Niệm Viễn là cái nào đó không biết từ nơi nào xuất hiện, đánh lấy tiên nhân hậu duệ cờ hiệu đến đây, làm thân thích làm tiền giang hồ phiến tử. Trên mặt tràn đầy cảnh giác cùng không kiên nhẫn, Lý Niệm Viễn không cùng hắn làm nhiều dây dưa, nàng chỉ là dùng thần thức tại bức kia sớm đã bị hương hỏa hun đến đen như mực trên bức họa khẽ quét mà qua, sau đó liền thất vọng rời đi. Phía trên kia không có hắn khí tức, một tia đều không có. Nàng lại đi cái kia sớm đã thay đổi triều đại không biết bao nhiêu lần đại hạ hoàng triều cho nên đều. Tòa kia đã từng gánh chịu vô cực nhân hoàng hạ vô cực cả đời vinh quang cùng tiếp nối thần kinh thành, bây giờ từ lâu không còn năm đó hùng vĩ, ngay cả tên đều bị đổi thành một cái nàng rất lạ lẫm biệt kinh. Nàng đi tại cái kia sớm đã cảnh còn người mất hoàng thành bên trong, nhìn đến cái kia sớm đã không còn treo giang sơn xã tắc đồ thái hòa điện, trong lòng bình tĩnh như trước. Nàng cùng vị tiên cổ nhất đế duy nhất gặp nhau cũng chỉ là cái kia đã sớm bị thời gian chỗ phủ bụi một phần, thế luôn cùng một tòa thánh sơn. Nàng thậm chí còn tranh thủ đi một chuyến cái kia sớm đã không còn là cấm địa Long Tích Sơn Mạch, nơi đó đã sớm bị Tân Vương triều đám quyền quý khai phát thành một mảnh phong cảnh tươi đẹp hoàng gia khu vực săn bắn, non xanh nước biếc, phong cảnh nghi nhân. Cũng rốt cuộc tìm không thấy một tia năm đó cái kia tràn đầy nguyên thủy cùng nguy hiểm hoang man khí tức. Nàng ở bên trong vòng vo một vòng, vẫn như cũng không phát hiện chút gì. Nơi này cũng không có hắn. Thời gian cứ như vậy từng chút mà trôi qua. Nàng đi một mình qua muôn sông nghìn núi, cũng nhìn khắp cả trong nhân thế thăng trầm. Nàng đi qua Đông Hải bờ, nhìn qua cái kia mênh mông, tượng trưng cho vĩnh hằng thủy triều lên xuống. Nàng cũng đi qua Tây Mạc cuối cùng, cảm thụ qua cái kia có thể đem tất cả đều triệt để vùi lấp đầy trời bao cát. Nàng gặp qua con mới sinh tiếng thứ nhất khóc nỉ non, cũng đã gặp sắp chết giảm một lần cuối cùng hô hấp. Nàng so trên cái thế giới này bất cứ người nào đều khắc sâu hơn lý giải sinh mệnh yếu ớt cùng thời gian vô tình. Có thể nàng vẫn như cũ tìm không thấy hắn. Hắn liền tốt giống thật chỉ là trong đời của nàng một cái ngắn ngủi nhưng lại khắc cốt mình tâm huyễn ảnh. Đến qua, sau đó liền hoàn toàn biến mất, rốt cuộc tìm không được nửa điểm vết tích. Một ngày này, nàng lần nữa đứng ở cái kia mênh mông Đông Hải bờ, nhìn đến cái kia vòng đi vòng lại vĩnh viễn không thôi thủy triều lên xuống. Nàng biên kia đã sớm bị ngàn năm tìm kiếm cùng ngàn năm thất vọng dày vò đến mỏi mệt không chịu nổi lòng đang giờ khắc này rốt cuộc sinh ra một tia trước đó chưa từng có. Mơ mịt, nàng chậm rãi giơ tay lên, nhìn đến trên cổ tay cái viên kia sớm đã cùng nàng huyết nhục đều phảng phất hòa thành một thể tiểu một điều. Nàng nhẹ nhàng mà dùng một loại tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng yếu ớt, chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy âm thanh tự lẩm bẩm. Trường sinh ca ca, cái thế giới này lớn như vậy, ta đến tột cùng muốn đi đâu mới có thể tìm được ngươi? Sư tỷ, một cái đồng dạng mặc thái nhất thánh địa phục sức, khí chất dịu dàng nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng sau lưng trên mặt tràn đầy lo lắng, ngài đã đứng ở chỗ này 7 ngày 7 đêm rồi, chúng ta trở về đi. Lý Niệm Viễn nghe vậy nhưng không có quay đầu, nàng chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý cái kia mang theo dâm đãng hương vị gió biển thổi lướt qua lấy nàng cái kia đã sớm bị tuế nguyệt nhiễm lên vô tận tang thương tuyệt mỹ dung nhan. Tô sư muội, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hắn có thể hay không cũng sớm đã không có ở đây? Chương 74, mây đen áp thành tông môn chi ách. Chương 74, mây đen áp thành tông môn chi ách. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này tuyên cổ bất biến đạo lý, rất nhanh liền tại Lạc Hà Tông cái này vốn là bấp bênh môn phái nhỏ trên thân đạt được tàn khốc nhất nghiệp chứng, gốc kia vốn nên có thể dẫn đầu bọn hắn khôi phục ngày xưa vinh quang tam phẩm thần dược, cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ. Mặc dù tông chủ Triệu Trường Thanh đã ngay đầu tiên hạ nghiêm khắc nhất phong cầu lệnh, nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng, càng huống hồ là một gốc đủ để cho bất kỳ trúc cơ thậm chí là kim đan kỳ tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt tam phẩm thần dược, không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, cũng không biết là đệ tử nào tiết lộ tiếng gió. Tóm lại, Lạc Hà Tông hậu sơn phát hiện thượng cổ thần dược cái này tràn đầy sức hấp dẫn tin tức, vẫn là như là cắm lên cánh cực nhanh truyền ra ngoài, đồng thời lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền đến một cái không nên nhất truyền đến người trong lỗ tai. Hắc Sát Tông, một cái chiếm cứ ở chỗ này ngàn dặm bên ngoài Hắc Phong Sơn bên trên, lấy làm việc tản nhẫn giết người cướp của mà xú danh chiêu lấy nhị lưu ma đạo tông môn. Một ngày này, Lạc Hà Tông cái kia vốn là mỏng manh đến đáng thương linh khí bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng nảy, một cỗ tràn đầy máu tanh cùng ngang ngược màu đen ma vân, không có dấu hiệu nào từ phương xa chân trời quần quần mà đến, thoáng qua giữa liền che đậy cả tòa Lạc Hà Sơn bầu trời, đem cái kia vốn là không tính tươi đẹp ánh nắng đều cho triệt triệt để mà thôn vệ. Toàn bộ Lạc Hà Tông đều lâm vào một mảnh làm cho người ngạt thở trong mờ tối. Địch, địch tập. Một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, thê lương gào thét tử, cái kia sớm đã thùng rông kêu to cửa sơn môn vàng tận mây xanh. Ngay sau đó, mấy chục đạo lóe ra huyết sắc quang mang ma đạo thân ảnh liền như là xuống núi mãnh hổ ra khỏi lồng ác lang khí thế hung hăng quân tới dưới núi. Dẫn đầu là một cái người xuyên màu đen mạ vàng trường bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt giống như rắn độc băng lãnh. Trung niên nam tử, hắn chỉ là yên tĩnh mà lơ lửng ở giữa không trung. Một cỗ đủ để cho cả tòa Lạc Hà Sơn cũng vì đó run rẩy kịch liệt nguyên anh hậu kỳ. Khủng bố uy áp liền như là nhìn không thấy như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà của tới. Tướng, toàn bộ Lạc Hà Tông đều gắt gao bao phủ đi vào. Đen, Hắc Sát Tông tông chủ, huyết đổ phu. Tông môn đại điện bên trong Triệu Trường Thanh nhìn đến cái kia thủy kính thuật bên trong hiện ra, cái kia để hắn ngay cả linh hồn đều đang run rẩy khủng bố thân ảnh. Sắc mặt trong nháy mắt bá mà một cái trở nên trắng bệch như tờ giấy. Xong, lần này là thật xong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đến vậy mà lại là tôn này giết người không chớp mắt tuyệt thế hung thần. Tất cả đệ tử nghe lệnh, nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để hắn phát ra, cuối cùng khản cả giọng gào thét, nhanh chóng mở ra đại trận hộ sơn. Là ông, một tiếng nặng nề bù bù, một đạo mắt trần có thể thấy mỏng như cánh ve nhìn lên đến tùy thời đều có thể bị gió thổi phá, màu vàng nhạt màn sáng chậm rãi từ Lạc Hà Tông bốn góc bay lên, đem toàn bộ tông môn đều miễn cưỡng bao phủ đi bảo. Đây chính là bọn họ Lạc Hà Tông cuối cùng át chủ bài, cũng là cuối cùng hy vọng. Nhưng mà hy vọng sở dĩ gọi hy vọng, thường thường chỉ là bởi vì nó phá diệt đến còn chưa đủ nhanh. Sơn môn bên ngoài, cái kia được xưng là huyết đồ phu Hắc Sát Tông tông chủ nhìn trước mắt đây như là vỏ trứng yếu ớt đại trận hộ sơn, trên mặt lộ ra vô cùng kinh miệt, khinh thường cười lạnh. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó tùy ý mà hướng về phía dưới cái kia màu vàng nhạt màn sáng nhẹ nhàng mà một chỉ. Phá! Một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tự từ hắn trong miệng chậm rãi phun ra. Một giây sau, một đạo to như thùng nước, đen như mực, tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt khủng bố ma quang, từ hắn đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào cái kia gánh chịu Lạc Hà Tông tất cả mọi người hy vọng đại trận hộ sơn bên trên. Giang giác, một tiếng vô cùng thanh thúy, như là miệng thủy tinh nước một dạng tiếng vang. Cái kia nhìn lên đến tựa hồ coi như kiên cố màu vàng nhạt màn sáng tại tiếp xúc đến đạo kia hắc sắc ma quang trong mấy mắt, mà ngay cả một hơi thời gian đều không thể chống đỡ, liền như là một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Đại điện bên trong tất cả phụ trách duy trì trận nhãn trưởng lão cùng đệ tử đều tại cùng một thời gian như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Trận phá, bọn hắn cuối cùng hy vọng cũng phá. Giết. Hắc Sát Tông tông chủ lần nữa chậm rãi phun ra một chữ. Là tông chủ. Phía sau hắn cái kia sớm đã đói khát khó chịu mười mấy tên ma đạo tu sĩ trong nháy mắt liền như là người thấy mùi máu tươi cá mập bầy, phát ra thương phấn mà tàn nhẫn gào thét, từng cái hóa thành màu máu lưu quang, hướng đến cái kia sớm đã môn hộ mở rộng Lạc Hà Tông điên cuồng địa dũng đi vào. Trong mấy mắt, tiếng la giết, tiếng đều thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ Lạc Hà Sơn. Máu nhuộm đỏ, cái kia sớm đã rách nát không chịu nổi đỉnh đài lầu cát, thi thể bày khắp cái kia sớm đã mọc đầy cỏ dại bốn lượn đường nhỏ. Toàn bộ Lạc Hà Tông tại đây, như là chém dưa thái rau một dạng, thiên về một bên đổ sát trước mặt. Triệt để lâm vào diệt môn tuyệt cảnh. Súc sinh, ta liều mạng với các ngươi. Triệu Trường Thanh hai mắt đỏ thẫm, hắn nhìn đến, mình một cái kia cái ngày bình thường, mặc dù không nên thân nhưng cuối cùng vẫn là mình nhìn đến lớn lên đám đệ tử chết thảm tại địch nhân đồ đao phía dưới. Trong lòng cái kia đã sớm bị nghèo khó cùng tuyệt vọng san bằng huyết tính tại thời khắc này bị triệt để đốt lên, hắn phát ra một tiếng bi tráng gào thét. Thế ra mình cái kia sớm đã phủ bụi nhiều năm bản mệnh phi kiếm, hóa thành một đạo thảm thiết lưu quang, hướng đến cái kia từ đầu đến cuối đều yên tĩnh mà lơ lửng ở giữa không trung như cùng ở tại nhìn một trận nhàm chán hí kịch một dạng. Hắc Sát Tông tông chủ hung hãn không sợ chết mà vào tới, nhưng mà đường cánh tay trung quy là cản không được xe, không biết tự lượng sức mình. Hắc Sát Tông tông chủ nhìn đến cái kia hướng đến mình phi tốc phóng tới, yếu ớt kiếm quang, trên mặt ngay cả một tia dư thừa biểu lộ đều không có, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay, cách vài trăm mét khoảng cách, đối đạo kia thảm thiết lưu quang nhẹ nhàng mà một nắm. Phanh! Một tiếng nặng nề bạo hưởng, Triệu Trường Thanh cái kia thẳng tiến không lùi thân ảnh đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn trôi này bồi bạn hắn cả một đời bản mệnh phi kiếm lại bị một cố vô hình bàn tay lớn gắng gượng mà cho tại chỗ bóp thành đầy trời, vụn sắt. Mà chính hắn cũng như gặp phải trọng kích. lần nữa phun ra một cái, càng thêm đỏ thẫm máu tươi. Cả người như là gây mất dây chơi diều từ giữa không trung nặng nề mà rơi xuống. Phanh một tiếng, hung hăng đập vào cái kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ tông môn trước đại điện. Hắc Sát Tông tông chủ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Hắn một bước đi đến cái kia, sớm đã bản thân bị trọng thương ngay cả đứng đều đứng khó lường đến Triệu Trưởng Thanh trước mặt. Sau đó hắn chậm rãi giơ chân lên, dùng một loại tràn đầy nhục nhã tính tư thái nặng nề mà giẫm tại Triệu Trưởng Thanh trên lưng. Đem hắn cái kia vốn là vô pháp động đậy thân thể gắt gao đã giẫm vào băng lãnh trong lòng đất. Sâu kiến, hắn từ trên cao nhìn xuống, dưới chân cái này bất còn, phí công dễ rủa một tông chi chủ. Trên mặt tràn đầy mẹo bờn chuột một dạng trêu tức, cùng kinh thường. Hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể, dùng một loại như là ác ma thầm thì một dạng, băng lãnh âm thanh tại Triệu Trưởng Thanh bên tai chậm rãi hỏi. Nói, các ngươi hậu sơn cái kia cái gọi là cơ duyên, đến cùng là cái gì? Nếu không, hắn nghe răng cười một tiếng, hôm nay ta liền để ngươi Lạc Hà Tông cả nhà bồi táng. Chương 75, thần ma quét rác, cấm kỵ bệnh thích sạch sẽ. Chương 75, thần ma quét rác, cấm kỵ bệnh thích sạch sẽ. Hậu sơn đình viện, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, tuế nguyệt vẫn như cũ tính tốt, nô trưởng sinh vẫn như cũ gánh hắn cái kia đem chổi lùi phá cái chổi tựa tại góc tường an tường mà hưởng thụ lấy đây khó được, không người quấy rầy buổi chiều thời gian. Đối với tiền viện cái kia sớm đã vang vọng vần tiêu tiếng la giết cùng cái kia từng tiếng thê lương kêu thảm, hắn mắt điếc hai ngơ, liền tốt giống đây chẳng qua là thôn bên cạnh tại mồ heo, cùng hắn cái này chỉ muốn im lặng làm cái quét rác tạp dịch phạm nhân không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không muốn gây phiền toái, càng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà hắn không muốn gây phiền toái, phiền phức lại luôn ưa thích chủ động tìm bên trên hắn. Giết a, ha ha ha, đám phế vật này ngay cả hoàn thủ khí lực đều không có. Sư Minh, cẩn thận. Phốc phốc, một trận vô cùng ồn ào, tràn đầy máu tanh cùng khí tức cuồng bạo, tiếng bước chân cùng binh khí vào thịt tiếng vang trầm trầm không có dấu hiệu nào từ cái kia thông hướng nội môn nguyện lượng môn miệng điên cuồng mà chuyển tới. Nô trưởng sinh cái kia vốn đã có chút buồn ngủ mí mắt có chút chấn động một cái, hắn chậm rãi mở mắt, sau đó hắn liền thấy được một đám mặc thống nhất màu đen phục sức toàn thân đều tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khách không mời mà đến như là một đám xâm nhập đồ sứ cửa hàng như châu điên, khí thế hung hăng vọt vào hắn cái này thanh tịnh sân. Bọn hắn một bên cùng thiếu một bên cơ trong tay cái kia còn tại chạy xuống huyết đồ đao, đem mấy cái đi theo phía sau bọn họ ý đồ làm lấy cuối cùng chống cự Lạc Hà Tông nội môn đệ tử cho như là chém dưa thái rau từng cái chạm sát trên mặt đất. Ấm áp máu tươi trong nháy mắt tung tóe đầy toàn bộ đình viện, đem cái kia vốn làm ấp mô mặt đất nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Từng cái mang theo dơ bẩn bùn đất cùng máu tươi dấu chân càng đem, hắn buổi sáng hôm nay mới tân tân khổ khổ quét sạch sẽ mặt đất, cho dâm đến là một mảnh hỗn độn. Nô trưởng sinh cái kia không hề bận tâm trên mặt lần đầu tiên nổi lên một kia, rõ ràng không vui. Lông mày cũng nhíu chặt đứng lên. Hắn có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Hắn rất chán ghét, mình tân tân khổ khổ quét sạch sẽ địa phương bị người khác làm bẩn. Nhất là, bị một đám hắn căn bản cũng không quen biết rác rưởi làm bẩn. A, một cái vẻ mặt dữ tợn Hắc Sát Tông đệ tử tại một đao chặt xuống một cái Lạc Hà Tông đệ tử đầu, sau đó đột nhiên chú ý tới cái kia, còn an an ổn ổn mà tựa tại góc tường phảng phất bị, trước mắt cái này máu tanh một màn cho triệt để sợ choáng váng ngớ ngẩn tạp dịch. Hắn nghe răng cười một tiếng, dẫn theo cái kia còn đang dỉ máu cương đao từng bước hướng đến, Nô Trường Sinh đi tới. Trên mặt tràn đầy mẹo vờn chuột một dạng trêu tức. Tiểu tử sợ choáng váng. Hắn đi đến Nô Trường Sinh trước mặt, dùng trong tay cương đao tại cái kia sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch toàn thân phát run Nô Trường Sinh trên mặt nhẹ nhàng mà, "Bố bố, làm sao không chạy a? Có phải hay không ngay cả đường đều sẽ không đi?" Hắn rất hưởng thụ loại này kẻ yếu ở trước mặt mình run lẩy bẩy cảm giác sợ hãi. Nhưng mà, Nô Trường Sinh cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả một chút sợ hãi biểu lộ đều không có. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy bệnh thích sạch sẽ cùng cường bách chứng o cờ giờ người bệnh có một ghét bỏ ánh mắt nhìn thoáng qua đối phương cái kia, còn tại chạy xuống huyết cương đao. Lại liếc mắt nhìn đối phương cái kia giẫm tại mình, vừa quét sạch sẽ trên mặt đất dơ bẩn dấu chân. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, cầm lên cái kia đem tựa tại góc tường phá cái chổi, bắt đầu ngay trước tất cả mọi người mặt không coi ai ra gì mà quét lên mà. Cái kia nghiêm túc bộ dáng phảng phất hắn không phải tại một cái tràn đầy sát lục cùng tử vong tu la tràng bên trong, mà là tại bản thân cái kia không nhiễm một hạt bụi hậu hoa viên. Cái kia vẻ mặt giữ tợn Hắc Sát Tông đệ tử ngây ngẩn cả người, tất cả xông tới Hắc Sát Tông đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này tại thi thể cùng máu tươi bên trong đi bộ nhàn nhã quét lấy mà thần bí tạp dịch, trong đầu đồng loạt toát ra một cái tràn đầy hoang mang ý niệm. Gia hỏa này là thật choáng váng, vẫn là điên, muốn chết. Cái kia vẻ mặt giữ tợn đệ tử tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác mình bị một con kiến hôi làm như không thấy. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay cương đao, dùng hết toàn thân khí lực hướng đến cái kia còn đưa lưng về phía hắn hết sức chuyên chú mà quét lấy mà không biết sống chết tạp dịch cái hót hung hăng bổ xuống. Hắn muốn đem cái này có can đảm phất lờ hắn ra hỏa cho tính cả, hắn trong tay cái kia đem phá cái chổi đều cùng nhau chém thành hai khúc. Nhưng mà ngay tại hắn cái kia thế không thể đỡ cương đao sắp rơi xuống trước một mấy mắt, Nô Trường Sinh cái kia nhìn như chậm chạp quét rác động tác lại bỗng nhiên có một cái cực kỳ nhỏ biến hóa. Hắn đầu cũng chưa từng trở về một cái, chỉ là trong tay cái kia đem chổi lùi phá cái chổi lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý học thưởng thức quỷ dị góc độ hướng phía sau tùy ý mà bung lên. Ba, một tiếng vô cùng thanh thúy như là đánh mỗi một dạng giòn vang, cái kia nhìn lên đến, yếu ớt không chịu nổi cái cán chổi lại đi sau mà tới trước tinh chuẩn vô cùng quất vào tên đệ tử kia cái kia nắm chặt cương đao trên cổ tay.
A,
một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận thống khổ. Tiêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hậu sơn đình viện. Tên kia vẻ mặt dữ tợn hắc sát tông đệ tử chỉ cảm thấy một cô hắn không thể nào hiểu được cũng vô pháp kháng cự khủng bố cự lực từ trên cổ tay truyền đến. Trong nháy mắt liền đem hắn cái kia đủ để vỡ bia nứt đá cổ tay xương cho gắng gượng mà, quất cái bị vỡ nát gãy xương. Hắn rốt cuộc cầm không được trong tay cương đao. Chuôi này dính đầy máu tươi lưới dao rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường vòng cung, cuối cùng ken một tiếng đâm vào cách đó không xa trong vách tường. Toàn bộ thân đao đều không vào trong đó, chỉ để lại một cái không ngừng ong ong rung động chuôi đao. Toàn bộ đình viện lần nữa lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tất cả may mắn còn sống sót hắc sát tông đệ tử đều như là gặp ma, mặt đầy hoảng sợ, nhìn đến cái kia chậm rãi xoay người lại trong tay còn cầm cái kia đem phá cái chổi chất phát tạp dịch. Mà Ngô Trường Sinh đối với cái này lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chỉ là nhìn đến cái kia bị mới vừa trận kia rối loạn cho lần nữa làm bẩn mặt đất, cùng cái kia bị vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ vết tường. Hắn cái kia tâm chất phát trên mặt tràn đầy một loại khó nói lên lời đau lòng cùng thật sâu thở dài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy không kiên nhẫn, phảng phất là tại cùng một đám tại nhà mình trên bãi cỏ tùy chỗ đại tiểu tiện hùng hài tử nói chuyện một dạng ghét bỏ ngữ khí. Đối ở đây tất cả đã sớm bị sợ choáng váng ma đạo đám tu sĩ nhàn nhạt, nói một câu: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, cũng mặc kệ các ngươi tới nơi này là làm gì." Nhưng là, hắn dừng một chút, dùng trong tay cái chổi chỉ cái kia một mảnh hỗn độn mặt đất, lông mày nhíu chặt đứng lên: "Các ngươi đánh nhau, có thể hay không đừng làm bận ta, vừa quét sạch mà." Chương 76, một bàn tay quạt bay nguyên anh lão quái. Chương 76, một bàn tay quạt bay nguyên anh lão quái. Ngô Trường Sinh cái kia tràn đầy bệnh thích sạch sẽ cùng ghét bỏ lời nói như là một trận quỷ dị gió lạnh trong nháy mắt thổi qua toàn bộ đã sớm bị máu tươi cùng sát lục bao phủ tu la tràng. Tất cả may mắn còn sống sót hắc sát tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng cái trận mắt há hốc mồm mà nhìn đến, trước mắt cái này còn cầm cái kia đem phá cái chổi một mặt các ngươi làm bẩn nhà ta thảm biểu lộ thần bí tạp dịch. Trong đầu trống rỗng. Đánh nhau, làm bẩn mà. Anh em, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu hiện tại tình huống a? Chúng ta là tại giết người, là tại diệt môn a. Ngươi, một cái tiểu tiểu quét rác tạp dịch không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền đã rất vô lý, lại còn dám ở chỗ này cùng chúng ta thảo luận hoàn cảnh vệ sinh vấn đề. Đây mẹ hắn là thật điên rồi đi. Cùng lúc đó, tiền viện trước đại điện, cái kia đang một cước giẫm tại Triệu Trường Thanh trên lưng, mặt đầy trêu tức hắc sát tông tông chủ huyết đồ phu, cũng thông qua thần thức rõ ràng nghe đến hậu viện đã phát sinh tất cả. Hắn cái kia sắp xếp trước liền, hung ác nham hiểm vô cùng trên mặt đầu tiên là lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức cái kia tơ kinh ngạc liền bị một loại trước đó chưa từng có to lớn phẫn nộ chỗ triệt để thay thế. Hắn giận quá thành cười. Ha 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 ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi đây tiểu tiểu Lạc Hà tông, ngoại trừ một đám không có xương cốt phế vật bên ngoài lại còn nuôi như vậy một cái thú vị tên điên. Hắn chậm rãi giơ chân lên không còn đi để ý tới dưới chân cái kia, sớm đã giống như chó chết Triệu Trường Thanh. Hắn xoay người, từng bước hướng về kia truyền đến thú vị âm thanh hậu sơn đình viện chậm rãi đi đến. Hắn cũng phải tận mắt nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám tại hắn huyết đồ phu diệt môn thời điểm còn dám như thế phát ngôn bừa bãi. Rất nhanh, hắn cái kia giống như quỷ mị thân ảnh liền vô thanh vô tức xuất hiện ở hậu sơn đình viện nguyệt lượng môn miệng. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia cầm trong tay cái chổi một mặt không kiên nhẫn bạch tí thiếu niên, cũng liếc mắt liền thấy được cái kia đang ôm lấy mình cái kia đã sớm bị phế bỏ cổ tay trên mặt đất thống khổ kêu lên không nên thân thủ hạ. Hắn cặp kia giống như rắn độc băng lãnh con người bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. A, nguyên lai vẫn là cái luyện qua mấy ngày trang giá bả thức người luyện võ, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn cũng không có đem Ngô Trường Sinh cái kia nhìn như kinh diễm quét qua cây chổi để ở trong lòng. Dù sao tại hắn loại này sớm đã vượt ra phạm tục sừng sững tại đám mây bên trên nguyên anh chân quân xem ra, cái gọi là phạm nhân võ giả vô luận là ngoại kính vẫn là nội kính, cũng chỉ là một chút tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Hắn chân chính để ý là tiểu tử này cái kia từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm ánh mắt cùng cái kia phần cho dù là đối mặt mình vị này đủ để cho hắn chết đến một vạn lần nguyên anh lão quái cũng không có nửa phần biến hóa lãnh đạo. Đây rất không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ cái này nhìn như thường thường không có gì lạ quét rác tạp dịch, đó là bọn hắn trong miệng cái kia cái gọi là cơ duyên? Một cái vô cùng hoang đường nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn ý niệm trong nháy mắt hiện lên ở hắn não hải bên trong. Tiểu tử, hắn chậm rãi mở miệng âm thanh băng lãnh mà tràn đầy một loại không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, ngươi không phải Lạc Hà tông người. Nói, ngươi đến cùng là ai? Tới đây lại có gì mục đích? Hắn hoài nghi, tên tiểu tử trước mắt này là cái nào đó đồng dạng tham muốn thần dược những tông môn khác đệ tử ngụy trang mà thành. Nhưng mà, đối mặt hắn cái kia tràn đầy áp bách tính chất vấn, Nô Trường Sinh vẫn như cũng là bộ kia tràn đầy không kiên nhẫn cá ướp muối bộ dáng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn trả lời, chỉ là dùng trong tay cái chổi chỉ cái kia một mảnh hỗn độn mặt đất, lặp lại lần nữa một lần, mình cái kia tràn đầy bệnh thích sạch sẽ ý vị hạch tâm tố cầu. Ta nói, đừng làm bẩn ta mà. Hắc sát tông tông chủ trên mặt cơ bắp không thể ức chế mà co quắp một cái. Hắn cái kia vốn là không coi là nhiều kiên nhẫn tại thời khắc này bị triệt để tiêu hao lấy hết. Tốt, rất tốt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy bản tọa trước hết đem ngươi cái này không biết sống chết sâu kiến cho ép thành thịt nát, sẽ chậm chậm mà khảo vấn ngươi thần hồn. Muốn chết? Hắn đã không còn bất kỳ nói nhảm. một cỗ đủ để cho cả tòa Lạc Hà Sơn cũng vì đó run rẩy kịch liệt nguyên anh hậu kỳ. Khủng bố uy áp từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng đến cái kia vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Ngô Trường Sinh vào đầu hung hăng vỗ xuống đi. Ầm ầm long, trong mấy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả thiên địa linh khí cũng bị đó triệt để bạo động. Vô cùng vô tận màu đen ma khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà tụ đến. Tại hắn dưới lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái lớn đến bằng gian phòng, đen như mực, tràn đầy vô tận hủy diệt cùng khí tức tử vong khủng bố cự trưởng. Cái kia cự trưởng che khuất bầu trời, đem toàn bộ hậu sơn đình viện đều hoàn toàn bao phủ đi vào. Phản phất là vậy đến từ cửu lũ địa ngục ma thần chi thủ, muốn đem đây cả gan khiêu khích thần uy phạm nhân sâu kiến cho, tính cả mệnh này, vận đục thiên địa đều cùng nhau nghiền nát. Không, không cần a. Nơi xa những cái kia may mắn còn sống sót Lạc Hà Tông đám đệ tử nhìn đến cái kia như là trời sập xuống đồng dạng, tràn đầy vô tận tuyệt vọng tận thế cảnh tượng. Từng cái đều phát ra tê tâm liệt phế, rên rỉ. Bọn hắn đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, đối mặt đây đủ để hủy thiên diệt địa để bất kỳ kim đan tu sĩ cũng vì đó sợ hãi một kích chí mạng. Ngô Trường Sinh vẫn như cũ, là bộ kia phong khinh vân đạm cá ướp muối bộ dáng. Hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem liếc mắt. Cái kia sắp rơi vào đỉnh đầu hắn ma thần chi thủ. Hắn chỉ là có chút không kiên nhẫn giơ tay lên, tựa như là tại xua đuổi một cái rơi vào hắn bát cơm bên trong chán ghét rồi nhặng, tùy ý hướng hung lên ra một bàn tay. Sau một khắc, thời gian phảng phất dừng lại. Cái kia che khuất bầu trời, tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt bàn tay lớn màu đen. Tại tiếp xúc đến cái kia trắng non như ngọc, nhìn lên đến mềm yếu bất lực bàn tay trong mấy mắt, lại như cùng một cái bị đâm thủng màu đen khí cầu. Phất một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tan thành mây khói. Mà vị kia, không ai bị nổi. Vị kia uy trấn bất diệt. Vị kia tu vi cao tới nguyên anh hậu kỳ ma đạo cự phách huyết đồ phu, tác giống như là một quả bị nhìn không thấy, từ trên 9 tầng trời vung đến thần cấp gậy gỗ cho, chính diện hung hăng rút chúng tiểu tiểu cục đá. Cả người lấy một loại so, hắn lúc đến nhanh hơn gấp trăm lần tốc độ kinh khủng. Hưu một tiếng, bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt liền hóa thành cuối chân trời một cái tiểu tiểu điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tông, tông chủ, một cái đã sớm bị sợ choáng váng Hắc Sát Tông đệ tử âm thanh run rẩy mà lôi kéo, bên cạnh, một cái đồng dạng sớm đã hóa đá trưởng lao ống tay áo ta không nhìn lầm a. Tông chủ hắn lão nhân ra giống như bị người cho một bàn tay quạt, quạt lên trời. Trưởng lão kia, nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn đến cái kia chậm rãi thu tay lại trên mặt còn mang theo một tia cuối cùng thanh tịnh biểu lộ Bạch Lý Tạp Dịch. Lại nhìn một chút cái kia sớm đã không có vật gì xanh thẳm bầu trời. Một cái vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật ý niệm trong nháy mắt tựa như tia chớp bổ chúng hắn đỉnh đầu. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Không, chúng ta giống như chọc phải một cái so chúng ta lão tổ tông còn như bức thần tiên. Chương 77, toàn tông môn đều sợ choáng váng chương 77. Toàn tông môn đều sợ choáng váng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là những cái kia không ai bị nổi Hắc Sát Tông ma tu, vẫn là những cái kia sống sót sau hai nạn Lạc Hà Tông đệ tử, giờ phút này đều như là bị làm định thân thuật tượng gỗ ngơ ngác nhìn cái kia vẫn như cũ một tay cầm cái kia đem phá cái chổi một tay cắm ở trong túi, mặc dù hắn vẫn là không có túi, trên mặt còn mang theo một tia cuối cùng thanh tịnh biểu lộ Bạch Y thiếu niên. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhân xuống, yên lặng quá. Chỉ còn lại có cái kia lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua núi thì phát ra o o tiếng vang cùng cái kia từng tiếng thô trọng đến như là kéo ống bẽ một dạng hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người đại não đều đứng máy, bọn hắn không thể nào hiểu được, càng không cách nào tin tưởng. Mình vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Một bàn tay. Cứ như vậy, thời hợt một bàn tay, liền đem cái kia trong mắt bọn hắn, như là thần ma không thể chiến thắng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho tại chỗ quạt. Quạt không có. Đây mẹ hắn là chân thật tồn tại sao? Đây, không phải đang nằm mơ chứ? Một cái sớm đã bị dọa đến sợ vỡ mật Hắc Sát Tông đệ tử, run rẩy vươn tay hung hăng cho mình một cái miệng động. Ba. Một tiếng vang dội giòn vang. Nóng bỏng cảm giác đau đớn từ trên gương mặt truyền đến, nói cho hắn biết, đây không phải mộng, đây hết thảy đều là thật. A, một tiếng, không giống tiếng người, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, thê lương thét lên, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này tĩnh mịch đỉnh viện. Cái kia cho mình một bàn tay đệ tử tại xác nhận hiện thực sau đó cái thứ nhất hỏng mất, hắn ném xuống trong tay đồ đao, lộn nhào mà như phát điên hướng lấy dưới núi bỏ chạy. Phản phất phía sau hắn có cái gì so cựu lũ trong địa ngục các quỷ còn kinh khủng hơn ức vạn lần tồn tại. Hắn tiếng thét chói tai này cũng như một cái tín hiệu, trong nháy mắt đánh thức tất cả đã sớm bị sợ choáng váng Hắc Sát Tông ma tu. Quỷ, quỷ a, ma ơi, là thần tiên, là chân thần tiên hạ phàm, chạy mau a. Trong mấy mắt, tất cả may mắn còn sống sót Hắc Sát Tông đệ tử đều như là bị kinh sợ thỏ đàn từng cái ném khôi vứt bỏ giáp thẻ ra quần, ngay cả mình đồng môn thi thể đều không để ý tới, như phát điên hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng mà chạy trốn. Cái kia chật vật bộ dáng cùng bọn hắn lúc đến khí thế kia rào rạt phách lối khí diễm tạo thành một loại vô cùng châm chọc so sánh rõ ràng. Nô trưởng sinh nhìn đến đám kia như là con ruồi không đầu chạy tứ tán rất rưởi, lông mày hơi nhíu một cái. Hắn muốn định bổ khuyết thêm một bàn tay, đem những khả năng này sẽ tiết lộ hắn hành tung phiền phức đều cho duy nhất một lần giải quyết hết. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính, quá phiền toái. Với lại rồi nhặng sao, luôn luôn giết không hết, chỉ cần đừng có lại đến phiền hắn là được. Hắn xoay người đưa ánh mắt về phía sân bên trong những cái kia đồng dạng sớm đã bị sợ choáng váng Lạc Hà Tông đám người. Những cái kia sống sót sau hai nạn Lạc Hà Tông đám đệ tử tại tiếp xúc đến hắn cái kia bình thản như nước ánh mắt thì thân thể đều không hẹn mà cùng mà run rẩy kịch liệt một cái. Sau đó liền như là thấy được thần linh hàng lâm, thành tín nhất tín đồ. Từng cái phù 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 địa toàn đều quỳ xuống trước cái kia phiến còn dính nhuộm bọn hắn đồng môn máu tươi lạnh như băng trên mặt. Trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Hoa, đối với không biết lực lượng, vô tận kính sợ. Mà phía trước viện cái kia đã sớm bị Hắc Sát Tông tông chủ một cước đã dẫm vào trong đất, hít vào nhiều xuất khí thiếu tông chủ Triệu Trường Thanh. Cùng mấy vị kia đồng dạng bản thân bị trọng thương đám trưởng lão. Giờ phút này, cũng tại mấy cái may mắn còn sống sót nội môn đệ tử nâng đỡ một bước rẽ ngang mà dãy rủa lấy bò lên đứng lên. Bọn hắn xa xa mà nhìn xem cái kia đứng tại Thi Sơn huyết hải bên trong không nhiễm trần thế bạch đi bóng lưng. Trong ánh mắt tràn đầy một loại phức tạp tới cực điểm của nhiệt. Kính sợ, kích động cùng từng kia, thật sâu sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì? Kiếm cửu cái kia trong tông môn cao nhất lạnh nhất quái gở thiên tài biết, như cái liếm cầu đồng dạng mỗi ngày đi theo cái này tạp dịch phía sau cái mông. Vì cái gì gốc kia sớm đã, diệt tuyệt ngàn năm tam phẩm thần dược sẽ vô duyên vô cớ mà sinh trưởng ở bọn hắn cái kia chim không thèm bị bãi rác bên trong. Vì cái gì cái kia phiến thường thường không có gì lạ hậu sơn sẽ ẩn giấu đi ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu khủng bố mê trận. Vì cái gì? Nguyên lai đây hết thảy đều không phải là trùng hợp. Nguyên lai bọn hắn Lạc Hà Tông cái này nghèo đến đều nhanh muốn đói người xa cơ thất thế thật, còn ẩn giấu đi như vậy một tôn đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc sống sót thần tiên lão tổ a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Triệu Trường Thanh cũng nhịn không được nữa, trong lòng cái kia như là trời long đất lở, sống sót sau hai nạn to lớn của nghỉ. Hắn liền đẩy ra bên cạnh đỡ lấy hắn đệ tử, kéo lấy cái kia sớm đã gây mất tận mấy chiếc xương sườn tàn phá thân thể, dùng một loại gần như trăm mét bắn bọt một dạng tốc độ lộn nhào hướng lấy cái kia để hắn kính sợ tới cực điểm lão tổ tông bóng lưng điên cuồng mà vào tới. Trên mặt còn mang theo hai hàng nóng hổi tràn đầy ủy khuất cùng kích động lao lệ. Lao tổ tông a, hắn một bên chạy một bên kêu khóc. Ngài xem như xuất thủ a, ngài nếu là chậm thêm xuất thủ một hồi, chúng ta Lạc Hà Tông đây chút hương hỏa coi như thật muốn gây mất a. Phía sau hắn mấy bị kia đồng dạng bản thân bị trọng thương trưởng lão cũng đều phản ứng lại, từng cái cũng đều nước mắt tuôn đầy mặt mà đi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu sơn đình viện đều quanh quẩn một đám bình quân tuổi tác vượt qua 70 tuổi lão đầu tử nhóm, cái kia tràn đầy sống sót sau hai nạn quái trá kêu khóc. Nhưng mà ngay tại đây một mảnh tràn đầy cảm ơn cùng sùng bái cảm động lòng người nhận thân trong không khí, có một người phản ứng lại không giống bình thường. Kiếm Cửu, hắn là cái thứ nhất từ cái kia bị thiên diệt địa trong rung động kịp phản ứng. Hắn không có giống những người khác như thế khóc ngày lập đất, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy bạch đi bóng lưng. Cặp kia vốn đã thanh tịnh vô cùng con ngươi bên trong giờ phút này đang thiêu đốt lên so trước đó bất kỳ lần nào đều còn muốn nóng bỏng, còn muốn điên cuồng vô thượng sùng bái. Một bàn tay, đây chính là nguyên anh hậu kỳ ma đạo cự phách a, vậy mà liền như vậy bị sư tôn hắn lão nhân ra hời hợt một bàn tay liền cho qua bay. Đây mẹ hắn mới thật sự là vô thượng kiếm đạo a. Không, đây đã siêu việt kiếm đạo phạm vi, đây là thần, là chân chính thần chi lĩnh vực. Hắn bỗng nhiên vọt tới Ngô Trường Sinh trước mặt. Tại cái kia một đám còn tại trên nửa đường lộn nhào tông chủ đám trưởng lão cái kia tràn đầy họa tạo bị tiểu tử này vượt lên trước ghen tị ánh mắt bên trong, lần nữa phủ phù một tiếng, vô cùng thành kính quỳ xuống trước Ngô Trường Sinh dưới chân. Hắn kích động đến là toàn thân phát run, nói năng lộn xộn, đem mình đời này có khả năng nghĩ đến tất cả hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều cho dùng được. Cung, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, sư tôn thần thông cái thế, pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống uy miệng. Ngô Trường Sinh nhìn trước mắt cái này đã triệt để điên dại phan cuồng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hắn cái kia tràn đầy không kiên nhẫn, nhàn nhạt hai chữ như là một chậu băng lánh nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt, kiếm cửu cái kia tất cả cùng nhiệt, cũng làm cho những cái kia vừa vọt tới trước mặt đang chuẩn bị cùng theo một lúc ca công tụng đức tông chủ đám trưởng lão đều đông nhiên ngậm miệng lại. Toàn bộ đình viện lần nữa lâm vào một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Ngô Trường Sinh nhìn trước mắt đây quỳ lấy đất, mặt mũi bầm dập đồ tử đồ tôn nhóm, lại nhìn một chút cái kia, sớm đã không có vật gì xanh thảm bầu trời. Hắn cái kia trương bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia vô cùng đau đầu cùng sinh không thể luyến tuyệt vọng. Không phải, hắn ở trong lòng yên lặng đối cái kia không biết ở đâu phiến tinh không bên ngoài vô lương hệ thống phát ra nhất tuyệt vọng linh hồn khảo vấn. Ta chỉ là muốn lặng yên làm cái quét rác tạp dịch, thuận tiện ngủ tiếp cái cảm giác. Làm sao, cứ như vậy khó đâu. Chương 78, tiền bối, van cầu ngài xuất thủ cứu vớt tông môn. Chương 78, tiền bối, van cầu ngài xuất thủ cứu vớt tông môn. Ngô Trường Sinh không để ý đến cái kia đã triệt để lâm vào fans cuồng nhiệt trạng thái kiếm cửu. Hắn chỉ là nhìn đến những cái kia chính như cùng con ruồi không đầu chạy tứ tán Hắc Sát Tông ma tu, cùng cái kia đã sớm bị máu tươi cùng thi thể cho ô nhiễm đến rối tinh rối mù đỉnh viện, bực bội mà gãi gãi mình cái kia rối bời tóc. Ai? Hắn lần nữa phát ra một tiếng tràn đầy xã xúc chua xót thở thật dài. Lần này tốt, mà càng ố hế. Hắn thậm chí đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mình có phải hay không nên trong đêm xách thùng đường chạy. Nơi này nhìn lên đến giống như cũng không phải như vậy an toàn, nhưng mà hắn muốn đi. Có người lại hiển nhiên không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy mà liền đi. Lão, lão tổ tông. Một tiếng tràn đầy vô tận kích động cùng sống sót sau hai nạn to lớn cuồng hỉ giản mua la lên, đánh gây hắn suy nghĩ. Chỉ thấy tông chủ Triệu Trường Thanh cùng mấy vị kia đồng dạng mặt mũi bầm dập bản thân bị trọng thương đám trưởng lão đang lẫn nhau đỡ lấy lộn nhào mà đi tới hắn trước mặt. Sau đó, phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp vô cùng chỉnh tề cũng vô cùng nặng nề đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc thân mật tiếng vang. Toàn bộ Lạc Hà tông quả lớn còn sót lại tất cả cao tầng. Lại, cứ như vậy đồng loạt quỳ xuống trước Ngô Trường Sinh cái này, tại trên danh nghĩa vẫn chỉ là cái quét rác tạp dịch trước mặt thiếu niên. Cái kia thành kính bộ dáng phảng phất quỷ không phải một cái nhìn lên người đến xúc vô hại thiếu niên mà là bọn hắn Lạc Hà tông cái kia đã sớm bị cung phụng mấy ngàn năm tổ sư ra bài vị. Tiền bối. Không. Lao tổ tông. Triệu Trường Thanh một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà, kêu khóc nặng nề mà đối Ngô Trường Sinh dập đầu một cái khấu đầu. Chúng ta có mắt như mù, không biết Lao tổ tông ngài tại đây trò chơi Hồng Trần Thanh tu nội đạo, có nhiều lãnh đạo, có nhiều va chạm, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Phía sau hắn mấy vị kia trưởng lão cũng đều như là dã tỏi điên cuồng mà đập lấy đầu. Từng cái đều khóc đến là nước mắt tuôn đầy mặt người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Không biết, con tưởng rằng đây là cái gì cỡ lớn bất hiếu tử tôn, nhận tổ quy tông cảm động tràn diện. Nô Trường Sinh nhìn trước mắt đây quỳ đầy đất, bình quân tuổi tác thêm đứng lên đều nhanh gặp phải hắn hai đời lao đầu tử nhóm. Cảm giác mình đầu đều nhanh muốn nổ. Lại đến, con mẹ hắn là thành đoàn đến. Các ngươi còn có hết hay không? Ta nói, ta không phải cái gì lão tổ tông. Hắn rốt cuộc nhịn không được dùng một loại gần như sụp đổ ngự khí quát tầm lên các ngươi đều lên cho ta đến. Nhưng mà, hắn đây tràn đầy phẫn nộ làm sáng tỏ. Nghe vào Triệu Trường Thanh đám người trong lỗ tai lại tự động bị não bổ thành một loại khác hoàn toàn khác biệt ý tứ. Lão tổ tông tức giận, hắn nhất định là đang trách chúng ta quấy rầy hắn lão nhân gia thanh tu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều dọa đến là sắc mặt trắng bệnh hồn phi phách tán, dập đầu tốc độ nhanh hơn, cũng càng văng lên. Lão tổ tông bất giận a, chúng ta tội đáng chết vạn lần, cầu lão tổ tông trách phạt. Chỉ cần lão tổ tông ngài có thể nguôi giận, liền xem như muốn chúng ta đầu này mạng ra chúng ta cũng tuyệt không nửa câu oán hận a. Nô Trường Sinh triệt để tê, hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị một đám cùng nhiệt tà giáo đồ cho bao bọc vây quanh vô tội người qua đường. Vô luận hắn giải thích thế nào, đối phương đều chỉ có thể dùng một loại, ta hiểu ta đều hiểu ngài cũng đừng giả bộ nữa ánh mắt nhìn đến hắn. Sau đó tiếp tục tiến hành cái kia làm cho người tê cả da đầu cùng nhiệt náo bổ. Đây còn thế nào câu thông? Tính, mệt mỏi, hủy diệt ta tranh thủ thời gian. Nô Trường Sinh từ bỏ dãy rủa. Hắn nhìn trước mắt đám này không đem hắn bức điên liền thể không bỏ qua láo ngoan của nhóm. Hưu khí vô lực, khoát tay áo. Được được được, các ngươi yêu quỷ liền quỷ a, chỉ cần đừng có lại đến phiền ta là được. Nói xong hắn liền chuẩn bị lách qua đám này không thể nói lý chướng ngại vật trở về tiếp tục, hắn cái kia chưa hoàn thành đi ngủ đại nghiệp. Nhưng mà, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Lao tổ tông, dừng bước a. Triệu Trường Thanh thấy thế quá sợ hãi, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì tôn ti lễ nghi, một cái hổ đói bồ mồi, đột nhiên liền ôm lấy Nô Trường Sinh bắt đuổi, chết sống không buông tay. Lao tổ tông, ngài cũng không thể đi a. Hắn khóc đến là nước mũi đều nhanh đi ra. Ngài nếu là đi, chúng ta Lạc Hà tông coi như thật phải xong đời a. Có ý tứ gì? Nô Trường Sinh nhíu nhíu mày trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ bất tường dự cảm. Lao tổ tông ngài có chỗ không biết a. Triệu Trường Thanh một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà lên ăn nói. Vừa rồi cái kia bị ngài một bàn tay quạt bay ma đầu, hắn là Hắc Sát tông tông chủ huyết đồ phu, là cái có thủ tất báo, tâm ngoan thủ lạc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ a. Hôm nay hắn mặc dù bị ngài cho sợ chạy, nhưng hắn cũng chưa chết. Lấy hắn cái kia có thủ tất báo tính tình ngày khác tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí sẽ mời đến lợi hại hơn giúp đỡ. Đến lúc đó lão nhân gia ngài phủi mông một cái, đi. Nhưng chúng ta Lạc Hà tông đây khoảng hơn trăm lỗ hổng người sẽ phải triệt để từ nơi này thế giới bên trên bị xóa đi a. Cho nên, hắn nói đến đây bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia vốn đã mở trong đôi mắt giản mua bắn ra một vẻ tràn đầy trí tuệ cùng tính kế sáng chói tinh quang. Khẩn cầu lão tổ tông lòng từ bi, người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến đây. Xuất thủ cứu ta Lạc Hà tông cả nhà trên dưới khoảng hơn trăm lỗ hổng tính mạng a. Hắn nói xong liền lần nữa đem mình nặng đầu trọng địa túi tại trên mặt đất. Tại phía sau hắn mấy bị kia, đồng dạng mèo già hóa cáo trưởng lão cũng đều phản ứng lại. Từng cái cũng đều đi theo khóc ngày đập đất mà cầu khẩn đứng lên. Đúng vậy a, lão tổ tông, cầu ngài chiếu cố a. Ngài cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta Lạc Hà tông đây chút hương hỏa cứ như vậy bị mất tại chúng ta cái này đời người trong tay a. Vậy ngài tương lai xuống đất lại có gì khuôn mặt đi gặp liệt đại tổ sư a? Nô Trường Sinh nghe đây tràn đầy đạo đức bắt cóc cùng vung nổi ý vị vô sỉ cầu khẩn, cảm giác mình đầu lớn hơn, to đến đều nhanh muốn nổ tung. Hắn nhìn đến dưới chân đây, quỳ đầy đất, khóc đến một cái so một cái thê thảm, bình quân tuổi tác thêm đứng lên đều nhanh gặp phải một cái cỡ nhỏ vương triều tuổi thọ lao vô lại nhóm. Lại nhìn một chút cái kia đồng dạng quỳ gối một bên một mặt sư tôn ngài đáp ứng a phan cuồng kiếm cửu. Hắn cái kia trương bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vô cùng đau đầu cùng sinh không thể luyến tuyệt vọng. Hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh mà làm cái quét rác tạp dịch, thuận tiện ngủ tiếp cái cảm giác. Làm sao lại chọc tới nhiều như vậy, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được chuyện phiền toái. Tông chủ các vị trưởng lão Ngô Trường Sinh hít sâu một hơi ý đồ làm lấy cuối cùng dãy rủa các ngươi, có phải hay không sai lầm cái gì? Ta thật không phải lão tổ tông. Triệu Trường Thanh đống nhiên ngẩng đầu đánh gậy hắn nói, trên mặt tràn đầy một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Ngài không cần nói nữa, chúng ta đều hiểu. Ngài là ngại, chúng ta đám này bất hiếu tử tôn cho ngài mất mặt. Ngài yên tâm, hắn chỉ thiên làm thể. Kể từ hôm nay, ta Lạc Hà tông trên dưới chắc chắn thay đổi triệt để, tức giận phấn đấu, tuyệt không còn đọa lão nhân gia ngài uy danh. Cho nên, Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Ngô Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vô tận thần cầu. Ngài cũng đừng đi được không? Chương 79, Ngô Trường Sinh phiền não, lại bị để mắt tới chương 79, Ngô Trường Sinh phiền não, lại bị để mắt tới cuối cùng. Ngô Trường Sinh vẫn là cự tuyệt. Hắn cơ hồ là phí hết sức chín châu hai hổ, mới từ cái kia ôm lấy bắp đùi mình khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt lao vô lại Triệu Trường Thanh ma chảo bên trong tránh thoát đi ra. Sau đó hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, nghĩa chính ngôn từ mà phát biểu một phen đủ để cho hắn chúng tuyển hàng năm nhất không phụ trách nhiệm thần tiên vung nổi tuyên ngôn. Đệ nhất ta, không phải là các ngươi lão tổ tông. Thứ hai ta chỉ là một cái thường thường không có kỳ quét giác tạp dịch. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Các ngươi tông môn chết sống cùng ta, một mao tiền quan hệ đều không có. Đánh nhau là chính các ngươi đánh. Phiền phức cũng là chính các ngươi chọc. Ai chọc sự tình ai mình, gánh. Đừng đến phía ta. Nói xong hắn liền tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc, cũng không thể nghĩ nghỉ ánh mắt bên trong. Gánh hắn cái kia đem yêu thích phá cái chổi cũng không quay đầu lại đi trở về mình gian kia nằm ở hậu sơn đình viện rách dưới phòng nhỏ. Sau đó phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Đem toàn bộ thế giới đều nhốt ở ngoài cửa. Hắn coi là mình lần này tràn đầy lãnh huyết cùng vô tình sắt thép thẳng nam tiên ngôn đủ để những cái kia còn đối với mình ôm lấy không thực tế ảo tưởng đám gia hỏa triệt để hết hy vọng. Nhưng mà hắn lại một lần nữa đánh giá thấp não bổ quái nhóm cái kia có thể so với lỗ đen một dạng khủng bố náo động. Hắn trở về mình phòng nhỏ vốn định mắt không thấy tâm không phiền trực tiếp nằm xuống ngủ cái hôn thiên hấp điện. Đem bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao phá sự đều ném sau. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mình căn bản thanh tính không xuống, bởi vì bên ngoài quá mẹ hắn ầm ĩ. Mặc dù không có người dám lại giống Triệu Trường Thanh như thế không biết sống chết mà ôm lấy hắn bắp đùi khóc ngày lập đất. Nhưng là, lấy Triệu Dài Thanh dẫn đầu, tất cả may mắn còn sống sót đám trưởng lão. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đồng loạt vô cùng thành kính quỳ gối hắn cái kia sớm đã lung lay sắp đổ phòng nhỏ ngoài cửa. Từng cái đều ưỡn thẳng sống lưng ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy một loại, ngươi không đáp ứng chúng ta hôm nay liền quỳ mãi không đứng lên quyết tuyệt cùng bi tráng. Phản phất bọn hắn không phải đang tiến hành một trận, không có chút nào ranh giới cuối cùng đạo đức bắt cóc, mà là đang tiến hành một trận đủ để được ghi vào sử sách liều chết cán gián. Mà tại bọn hắn sau lưng, cái kia đã triệt để tẩu hỏa nhập ma phan cuồng kiếm cửu, càng là như cái trung thành nhất môn thần đồng dạng ôm lấy hắn kiếm không nhúc nhích canh giữ ở cổng bên trái, trên mặt còn mang theo một bộ sư tôn ngài cũng đừng lại khảo nghiệm chúng ta đều hiểu rõ biểu lộ. Càng kỳ quái hơn là tại càng xa địa phương, toàn bộ Lạc Hà Tông tất cả may mắn còn sống sót đệ tử, vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, đều tự động tụ tập tại hậu sơn đình viện xung quanh. Bọn hắn mặc dù không dám áp sát quá gần, nhưng lại từng cái đều rỗi cổ điểm lấy mũi chân dùng một loại tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, cùng mắt quái. Phản phất là tại tham quan quốc gia cấp một bảo hộ động vật một dạng cuồng nhiệt ánh mắt. Xa xa, đối hắn căn này thường thường không có gì lạ phá phòng nhỏ chỉ trỏ. Chơi ạ, cái kia chính là truyền thuyết bên trong lão tổ tông tiên ở sao? Nhìn lên đến tốt một mặt a, đây chính là truyền thuyết bên trong trở lại nguyên trạng sao? Ta nghe nói lão tổ tông vừa rồi một bàn tay liền đem một cái nguyên anh lão quái cho quạt đến tiên ngoại đi, có phải là thật hay không a? Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy trang diện kia, chật chật chật, đơn giản so thoại bản bên trong viết còn mơ hồ, quá ngưu bức. Chúng ta Lạc Hà Tông lần này là thật muốn quật khởi a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu sơn đình viện đều giống như biến thành một người âm thanh huyên náo vong hồng chẹt in mà. Cùng fans gặp mặt hội hiện trường. Nô trưởng sinh nằm tại mình cái kia tấm băng lãnh giường gỗ bên trên nghe lấy bên ngoài cái kia như là mấy chục ngàn con bịt ông tác hưởng tiếng nghị luận. Cảm giác mình đầu càng đau. Hắn bực bội mà dùng chăn mền che lại mình đầu. Ý đồ đem mình cùng đây, ồn ào, tràn đầy fan cùng thế giới triệt để ngăn cách. Nhưng vô dụng. Những âm thanh này vẫn như cũ như là ma âm rót vào tai không có khổng không xuống đất tiến vào hắn trong lỗ tai. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái không cẩn thận tiến vào hầu sơn đại gấu trúc, bị một đám hưng phấn hầu tử vây vào giữa, trên nhảy dưới tránh chỉ trỏ. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể đối bọn chúng nổi giận, bởi vì bọn chúng đang dùng một loại vô cùng sùng bái ánh mắt đang nhìn ngươi. Loại này ngồi tù một dạng cảm giác quá mẹ hắn tra tấn người. Nô trưởng sinh trên giường lật qua lật lại in dấu một đêm đồ nướng vị, cuối cùng vẫn không thể ngủ. Hắn rốt cuộc ý thức được một cái vô cùng tàn khốc hiện thực, mình tại nơi này, chỉ sợ là rốt cuộc không ngủ được một cái an giấc. Chỉ cần hắn còn đợi ở chỗ này một ngày, hắn liền sẽ bị đám này sớm đã lâm vào tập thể định hóa trạng thái đám gia hỏa cho xem như tổ tông đồng dạng cung cấp cùng đứng xem. Hắn cá ước mối sinh hoạt đã một đi không trở lại, trừ phi hắn có thể tìm tới một hợp lý do rời đi nơi này, hoặc là để đám này đáng ghét gia hỏa đã không còn lý do đến phiền hắn. Nô trưởng sinh bực bội mà từ trên giường ngồi dậy đến, hắn cái kia đã sớm bị đủ loại ong ong âm thanh dày vò đến sắp nổ tung trong đầu. Đột nhiên lóe lên cái kia bị hắn một bàn tay quạt bay nguyên anh tu sĩ cùng Triệu Trường Thành, cái kia tràn đầy đạo đức bắt cóc ý vị tiêu khóc. Hắc sát tông tông chủ chưa chết ngày khác chắc chắn sẽ trở về trả thù. Ngài cũng không thể trơ mắt nhìn đến chúng ta Lạc Hà Tông đây chút hương hỏa cứ như vậy bị mất tại chúng ta cái này đời người trong tay a. Một cái ý niệm trong đầu giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ chúng hắn cái kia sớm đã loạn thành hỗn loạn náo hải. Đúng a, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Mình sở dĩ biết cho hiện tại cái này thiên đại phiền phức, cuối cùng không phải liền là bởi vì cái kia gọi cái gì huyết đồ phu ra hỏa chạy tới nơi này diệt môn sao? Chỉ cần đem cái phiền toái này căn nguyên giải quyết, vậy mình chẳng phải lại có thể khôi phục trước đó loại kia im lặng cá ướp mới sinh sống sao? Mặc dù đây vẫn như cũ rất phiền phức, nhưng dù sao cũng so mỗi ngày bị một đám fan cuồng làm khỉ nhìn muốn mạnh a. Nghĩ tới đây, Nô Trường Sinh cặp kia vốn đã tràn đầy sinh không thể luyến con người bên trong lần đầu tiên, lóe lên một tia tên là chủ động xuất kích hung quang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cái kia, sớm đã rách nát không chịu nổi vết tường. Nhìn phía cái kia xa xôi, Hắc Sát Tông chỗ phương hướng, trên mặt lộ ra một tia vô cùng băng lãnh hoạch thiện nụ cười. Hắn chán ghét phiền phức, đáng ghét hơn loại này bị người làm khỉ nhìn cảm giác. Đã các ngươi không nên ép ta, vậy cũng đừng trách ta. Không khách khí. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên đến, sau đó đi lên trước một thanh kéo ra cái kia quạt đã sớm bị bên ngoài người trở thành thần tích đến chiêm ngưỡng rách dưới cửa gỗ. Ngoài cửa, cái kia quỷ một đêm triệu dài thành đám người cùng cái kia trong một đêm kiếm cựu thấy thế đều là mừng rỡ, trên mặt lộ ra vô cùng cuồng hỉ biểu lộ. Lao tổ tông rốt cuộc nghĩ thông suốt, hắn rốt cuộc nguyện ý tiếp nhận chúng ta những này bất hiếu đồ tử đồ tôn. Nhưng mà Nô Trường Sinh lại ngay cả nhìn cũng chưa từng xem bọn hắn liếc mắt, hắn chỉ là nhìn đến đông phương cái kia sắp dâng lên màu trắng bạc bực bội thở dài, sau đó dùng một loại tràn đầy rời giường khí cùng nồng đậm sát ý, nói một mình một dạng ngữ khí chậm rãi nói ra, mẹ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hắc Sát Tông đúng không? Đi, lão tử tự mình đi chiếu cố ngươi. Chương 80, tốt à, liền giúp các ngươi lần này. Chương 80, tốt à, liền giúp các ngươi lần này. Kẹt, một tiếng rất nhỏ, giận người môn chủ chuyển động âm thanh. Cái kia quạt bị toàn bộ Lạc Hà Tông đều trở thành thần tích đến chiêm ngưỡng rách dưới cửa gỗ. Mở. Quỳ gối ngoài cửa đã sớm bị một đêm gió lạnh thổi đến là nước mũi chảy ngang toàn thân cứng ngắc tông chủ Triệu Trường Thanh đám người tinh thần vì đó rung một cái. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận kích động cùng chờ đợi, như cùng ở tại nhìn Chúa cứu thế một dạng cùng nhiệt ánh mắt. Gắt gao khóa chặt tại cái kia từ trong bóng tối chậm rãi đi ra bạch tí thân ảnh bên trên. Lao tổ tông rốt cuộc chịu gặp chúng ta. Hắn nhất định là bị chúng ta thành ý cho đả động. Hắn nhất định là chuẩn bị xuất thủ cứu vớt chúng ta Lạc Hà Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà bước lên cái này tràn đầy sống sót sau tai nạn to lớn của hỉ. Nhưng mà, Nô Trường Sinh tiếp xuống câu nói đầu tiên, lại như là một chậu băng lãnh, còn mang theo vụn băng nước giữa chân. Trong nháy mắt, tươi tắt bọn hắn tất cả, nhiệt tình. Ồn ào quá. Hắn nhìn trước mắt đây quỳ đầy đất, từng cái, đều trông mong nhìn qua mình lao đầu tử nhóm. Trên mặt không có nửa phần bị cảm động biểu lộ. Có chỉ là một loại ngủ thiếu nghiêm trọng nồng đậm rời giường khí cùng không che giấu chút nào ghét bỏ. Triệu Trường Thanh đám người, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn có chút không biết làm sao mà nhìn trước mắt vị này tính tình tựa hồ không tốt lắm lao tổ tông. Trong lúc nhất thời mà ngay cả không dám thở mạnh một cái. Nô Trường Sinh cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ. Hắn chỉ muốn mau đem những này đáng ghét phiền phức cho duy nhất một lần giải quyết. Sau đó tìm chân chính không ai quấy rầy địa phương an an ổn ổn mà tiếp tục hắn cái kia chưa hoàn thành đi ngủ lại nghiệp. Hắn nhìn trước mắt đám này đã sớm bị hắn dọa đến như là chim cút một dạng đồ tử đồ tôn nhóm. Dùng một loại bình đạm đến gần như giao dịch một dạng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí chậm rãi mở miệng. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái kia gọi cái gì Hắc Sát Tông phiền phức. Lời vừa nói ra, Triệu Trường Thanh đám người cái kia vốn đã rơi vào hầm băng tâm trong nháy mắt lại như ngồi chung lên hỏa tiễn siêu mà một cái nhảy lên trở về cổ họng. Trên mặt lần nữa lộ ra khó mà ức chế to lớn của hỉ. Lão tổ tông quả nhiên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Hắn vẫn là không đành lòng xem chúng ta Lạc Hà Tông cứ như vậy chặt đứt hương hỏa a. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng ca công tục đức. Nô Trường Sinh cái kia băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tràn đầy bá vương điều khoản ý vị nửa câu nói sau liền ngay sau đó vang lên đứng lên. Nhưng là ta có ba cái điều kiện. Điều kiện? Triệu Trường Thanh sửng sốt một chút lập tức, không chút do dự như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Có. Có. Đừng nói là ba cái. Liền xem như 300 cái. 3000 cái. Chỉ cần là lao tổ tông ngài, nói ra. Chúng ta đều tuyệt không hai lời. Đùa gì thế? Cùng, toàn bộ tông môn sinh tử tồn vong so với đến. Chỉ là mấy cái điều kiện tính là cái gì chứ a? Rất tốt. Nô Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn ưa thích cùng loại này tức thời người liên hệ. Bớt việc. Hắn chậm rãi đưa ra một cây trắng nón như ngọc ngón tay. Đệ nhất. Từ nay về sau không có ta cho phép bất luận kẻ nào không chuẩn lại đến ta chỗ này phía ta. Vô luận là thỉnh an vẫn là thỉnh giáo. Đều không được. Ta chỉ muốn lặng yên, một người đợi. Là. Tiểu nhân, tuân mệnh. Triệu Trường Thanh nghe vậy lần nữa điên cuồng gật đầu. Mặc dù hắn rất muốn mỗi ngày đến ôm lão tổ tông bắt đuổi, nhưng đã lao tổ tông, lên tiếng hắn tự nhiên không dám, có nửa phần làm trái. Nô Trường Sinh chậm rãi đưa ra ngón tay thứ hai. Thứ hai. Hôm nay nơi này phát sinh tất cả sự tình. Bao quát ta thân phận ta thực lực, cùng ta sắp muốn làm sự tình. Ta không hy vọng có bất kỳ người thứ sáu không phải trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Hắn chỉ quỳ trên mặt đất một đám trưởng lão, cùng cái kia đồng dạng quỳ gối một bên một mặt cuồng nhiệt kiếm cửu. Nếu để cho ta, từ ngoại giới, nghe được bất kỳ liên quan tới ta tiếng gió. Hậu quả kia. Hắn mặc dù không có, nói hết lời. Nhưng, cái kia bình đạm trong giọng nói ở chứa, cái kia đủ để cho Nguyên Anh lão quái cũng vì đó kinh hồn táng đảm băng lãnh sát ý. Lại để ở đây tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái. Là. Lao tổ tông yên tâm. Triệu Trường Thanh dọa đến là toàn thân khẽ run rẩy vội vàng chỉ thiên làm thể. Chúng ta hôm nay nếu dám tiết lộ lão tổ tông ngài nửa điểm tin tức, ác gặp thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Phía sau hắn mấy vị kia trưởng lão cũng đều đi theo, phát khởi ác độc nhất thể ngôn. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng mà rước lấy vị này tính tình nhìn lên đến không tốt lắm lão tổ tông thiên phạt. Rất tốt. Nô Trường Sinh lần nữa thỏa mãn nhẹ gật đầu. sau đó hắn chậm rãi đưa ra cái thứ ba ngón tay. Hắn ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm túc cùng không thể nghi ngờ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Hắn xoay người, chỉ sau lưng cái kia phiến tràn đầy yên tĩnh cùng thần bí hậu sơn. Dùng một loại tràn đầy lãnh địa ý thức gần như bá đạo ngữ khí chậm rãi nói ra. Từ hôm nay trở đi, tòa này hậu sơn thuộc về ta. Về sau nơi này chính là ta địa bàn. Bất luận kẻ nào, vô luận là tông chủ vẫn là trưởng lão, không có ta cho phép, đều không chuẩn lại bước vào nửa bước. Cái này mới là hắn chân chính mục đích. Hắn đã chịu đủ loại kia bị người làm khỉ nhìn cảm giác. Hắn cần một cái tuyệt đối tư mật, tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy tư nhân không gian. Mà tòa này vốn là vết chân hi hữu đến hậu sơn, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. A, Triệu Trường Thanh đám người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này thần thông quảng đại lão tổ tông lượn quanh nửa ngày cuối cùng mục đích cũng chỉ là muốn một khối mà. Hơn nữa còn là bọn hắn Lạc Hà tông cái kia nhất rách nát hoang vu nhất, ngay cả linh khí đều không có vài tia hậu sơn. Đây tính cái gì điều kiện a? Đây, rõ ràng là thiên đại ban ân a. Lão tổ tông nguyện ý tiếp tục lưu lại bọn hắn Lạc Hà tông. Đây so cái gì tam phẩm thần dược, cái gì tuyệt thế công pháp đều chân quý hơn ức vạn lần a. Không có. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Dài Thanh từ cái kia to lớn trong vui mừng phản ứng lại. Hắn không chút do dự như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Sợ mình trả lời chậm nửa nhịp, vị này thật vất vả mới thả miệng thần tài lại đổi ý. Đừng nói là hậu sơn. Lão tổ tông, ngài đó là muốn toàn bộ Lạc Hà tông. Chúng ta đều đôi tay dâng lên a. Phía sau hắn mấy vị kia trưởng lão cũng đều đi theo, điên cuồng phụ họa. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Lão tổ tông, ngài có thể lưu tại chúng ta Lạc Hà tông, là chúng ta tám đời đã tu luyện phúc phận a. Nô trưởng sinh nhìn trước mắt đám này bởi vì chính mình chỉ là muốn khôi đất cằn sỏi đá liền kích động đến khóc ròng ròng lao đầu tử nhóm. Trong ánh mắt lóe lên một tia vô cùng cổ quái, tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ phức tạp thần sắc. Đây Lạc Hà tông đến cùng là nghèo đến một cái như thế nào làm cho người căm phẫn tình trạng a. Bất quá dạng này cũng tốt. Bớt việc. Hắn nhìn đến cái kia quỳ đầy đất đang dùng một loại tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng bái ánh mắt nhìn đến mình đám người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt xuyên qua cái kia trùng điệp dãy núi, nhìn phía cái kia xa xôi Hắc Sát tông chỗ phương hướng, thân hình thoát một cái, liền như là một sợi chưa hề xuất hiện qua khói xanh, lặng lẽ không tiếng động hơi thở mà từ biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một câu bình đạm đến phảng phất là đang nói ta ra ngoài bán bao thuốc một dạng, nhẹ nhàng lời nói tại tất cả mọi người bên tai chậm rãi quanh quẩn. Chờ lấy, ta đi một chút liền trở về. Hắn thầm nghĩ lại là làm xong cuối cùng này một phiếu, liền tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, tiếp tục ngủ. Cung tiễn lao tổ tông. Triệu Trường Thanh nhìn đến cái kia sớm đã không có vật gì định viện cùng cái kia như cũ ở bên thai quanh quần thần dụ qua thật lâu mới phản ứng lại. Hán đội vàng mang theo một đám trưởng lao hướng đến, nô trưởng sinh biến mất phương hướng nặng nề mà, dập đầu một cái khấu đầu. Trên mặt tràn đầy một loại trước đó chưa từng có to lớn cuồng hỉ cùng đối với tương lai vô tận ước mơ. Hắn biết, từ hôm nay trở đi bọn hắn Lạc Hà tông này. Phải đổi. Sư tôn hắn. Một bên đồng dạng còn quỳ trên mặt đất kiếm cửu nhìn đến Ngô trưởng sinh cái kia như là thuấn di biến mất bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời to lớn, rung động cùng từng kia thật sâu thất lạc. Hán, tự lẩm bẩm. Ngay cả đi đều đi được xoáy như vậy sao? Chương 81, hời hợt, hủy diệt một phương thế lực. Chương 81, hời hợt, hủy diệt một phương thế lực. Hắc Phong Sơn. Hắc Sát Tông tổng đàn. Một tòa toàn thân từ hắc nham đúc thành, tràn đầy ma đạo khí tức nguy nga ma sơn. Cửa sân môn. Hai cái mặc màu đen đệ tử phục, khí tức đạt đến luyện khí hậu kỳ giữ cửa đệ tử đang buồn bực ngán ngẩm mà tựa ở cái kia giữ tận quỷ đầu pho tượng bên trên thổi ngư bức. Ai, sư minh ngươi nói tông chủ hắn lao nhân ra lần này đi tiêu diệt cái kia gọi cái gì Lạc Hà tông người xa cơ thất thế làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại a? Một cái niên kỷ ít hơn đệ tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi biết cái gì? Cái kia được xưng là sư minh đệ tử khinh thường nết miệng tông chủ hắn lao nhân ra đầy chính là nguyên anh hậu kỳ đại năng. Đối phó loại kia ngay cả kim đan tu sĩ đều không có rác rưởi tông môn còn không phải như bóp chết một con kiến đơn giản. Theo ta thấy A tông chủ hắn lão nhân gia khẳng định là tại cái kia Lạc Hà tông bên trong phát hiện cái gì ghê gớm bà bối. Hiện tại không chừng đang tại, cái nào non xanh nước biết địa phương, thưởng dụng đâu. Hắc 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 nói cũng phải hai người đang trò chuyện hăng say. Đồng nhiên, một trận vô cùng rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính tiếng bước chân từ cái kia bốn lượn dưới sơn đạo chậm rãi truyền ra. Ân, người nào? Hai người trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu hướng đến dưới núi nhìn đi qua. Sau đó liền thấy được một cái để bọn hắn cũng hơi sững sờ thân ảnh. Chỉ thấy trên sơn đạo một người mặc một thân cùng nơi đây cái kia tràn đầy ma đạo khí tức phong cách 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 không vào màu trắng cẩm bào tuấn tú thiếu niên đang chắp tay sau lưng từng bước không nhanh không chậm đi tới. Hắn bước chân rất nhẹ, cũng rất chậm, tựa như là một cái đi ra đạp thanh phú gia công tử. Trên mặt còn mang theo một tia vẻ ngoài, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi lãnh đạo. Dừng lại, cái kia sư minh lông mày chăm chú nhíu một cái. Bọn hắn Hắc Sát tông thế nhưng là ma đạo tông môn, ngày bình thường đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu sĩ chính đạo cũng không dám tùy tiện tới gần. Hôm nay sao lại tới đây như vậy một cái không biết sống chết nó con. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng quát mắng để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa xéo đi. Nhưng mà, khi hắn hé miệng trong nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện, mình vậy mà không phát ra thanh âm nào. Hắn biết hầu tựa như là bị một cái nhìn không thấy, băng lanh bàn tay lớn cho, gắt gao bắt lấy. ngay cả một tia yếu ớt nhất âm tiết đều không thể phát ra.
Ô, ô, ô.
Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt đứng lên. Hắn muốn rút đao, muốn cảnh báo, nhưng là hắn cái kia ngày bình thường vô cùng nghe lời thân thể giờ phút này lại giống như là không còn thuộc về chính hắn đồng dạng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mặc áo trắng kia dùng một loại vô cùng bình tĩnh cũng vô cùng lạnh lùng ánh mắt từ hắn bên cạnh khẽ quét mà qua, sau đó tiếp tục bước chân, từng bước đi lên cái kia thông hướng tông môn đại điện vạn ma bậc đá. Địch tập, có người xung sơn, ngăn lại hắn. Rất nhanh, bên trong tông môn liền có càng nhiều hắc sát tông đệ tử phát hiện cái này giống như ưu linh xâm nhập bọn hắn tổng đàn khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, cảnh báo đại tác, tiếng la giết rung trời, vô số đạo lóe ra huyết sắc quang mang ma đạo thân ảnh như là người thấy mùi máu tươi cá mập bầy, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy, cái kia vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tại bậc đá bên trên bạch tí thân ảnh vây quét mà đi. Đao quang, kiếm ảnh, tràn đầy tính ăn mòn xương độc cùng cái kia đủ để đem sắt thép đều hòa tan ma hỏa. Phô thiên cái địa hướng lấy cái kia nhìn lên đến tay chói gà không chặt phàm nhân thiếu niên bao phủ tới. Nhưng mà, quỷ dị, một màn phát sinh. Tất cả ý đồ công kích hắn ma tu, vô luận là sắc bén kia vô cùng pháp bảo, vẫn là cái kia âm độc bá đạo thuật pháp, tại tới gần thiếu niên mặc áo trắng kia thân thể phạm vi ba thực trong mấy mắt, lại đều như là gặp một loại nào đó nhìn không thấy, tuyệt đối lĩnh vực đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động, từng khúc trừ khử, hóa thành đầy trời hư vô. Từ đầu đến cuối, thiếu niên mặc áo trắng kia ngay cả mí mắt cũng chưa từng khiên một cái. Hắn thậm chí ngay cả mình cái kia mang tại sau lưng đôi tay cũng chưa từng thả xuống. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đi lấy, đi bộ nhàn nhã, như dẫm trên đất bằng. Phản phất hắn không phải đi tại một cái tràn đầy sát lục cùng tử vong ma đạo tông môn tổng đàn, mà là tại bản thân loại kia đầy kỳ hoa dị thảo hậu hoa biên, mà xung quanh những cái kia đối với hắn phát động chí mạng công kích ma đạo đám tu sĩ, tác giống như là một đám vây quanh hắn luyện chuyển nhảy múa buồn cười hồ điệp. Đây, cái này sao có thể? Yêu thuật, đây tuyệt đối là yêu thuật. Nhanh, nhanh đi mời các vị trưởng lão xuất quan. Tất cả hắc sát tông đệ tử đều điên. Bọn hắn nhìn trước mắt đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi quỷ dị một màn, từng cái đều dọa đến là sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, hôm nay bọn hắn giống như chọc phải một cái bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào kinh khủng tồn tại. Nô trưởng sinh từng bước đi lên cái kia vạn ma bậc đá cuối cùng, đi tới hắc sát tông khí thế kia khoáng đạt tông môn trước đại điện. Đại điện bên trong, hắc sát tông tất cả trúc cơ kỳ trưởng lão cùng kim đan kỳ thái thượng trưởng lão sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn trên mặt đều viết đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng từng kia thật sâu sợ hãi. Mà tại bọn hắn phía trước nhất, cái kia trước đây không lâu vừa mới từ Lạc Hà Tông chật vật trốn về đến Hắc Sát Tông tông chủ huyết đồ phu, giờ phút này đang một mặt hoảng sợ nhìn đến cái kia chậm rãi đi vào đại điện bạch tí thân ảnh. Hắn cái kia sắp xếp trước liền hung ác nham hiểm vô cùng trên mặt giờ phút này càng là màu máu tận trời, hoàn toàn trắng bệnh. Là ngươi? Hắn chỉ vào Ngô Trường Sinh âm thanh bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tại Lạc Hà Tông cái kia chim không thèm bị hậu sơn bên trong gặp phải thần bí quái vật, vậy mà lại chủ động tìm tới cửa. Hắn đến cùng là ai? Hắn đến cùng muốn làm gì? Nô trưởng sinh không có trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng bình tĩnh ánh mắt quét mắt liếc mắt đại điện bên trong cái kia tất cả sớm đã như lâm đại địch ma đạo đám tu sĩ. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cái kia đang hoảng sợ muôn dạng mà nhìn đến mình Hắc Sát Tông tông chủ trên thân. Hắn không có nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là đối cả tòa ma khí trùng thiên hắc phong sơn đầu nhẹ nhàng mà dậm chân một cái. Sau một khắc, thế giới phảng phất đều yên lặng, thời gian phảng phất đều dừng lại. Theo hắn đây, thời hợt một cước rơi xuống. Và anh, một cỗ nhìn không thấy, nhưng lại đủ để cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó lật đổ khủng bố vĩ lực. Lấy hắn dưới chân làm trung tâm, như là cuồng bạo nhất sóng địa chấn, trong nháy mắt quét sạch cả tòa Hắc Phong Sơn. Trong nháy mắt, lấy Hắc Sát Tông Sơn môn làm trung tâm trong vòng phương biên trăm dặm tất cả sông núi địa mạch đều bị đây không thèm nói đạo lý khủng bố lực lượng cho gắng gượng mà trong nháy mắt đánh gãy. Cả tòa cao tới ngàn trượng nguy nga ma sơn, tính cả cái kia trên núi tất cả kiến trúc hùng vĩ cùng cái kia đến hàng ngàn, còn chưa hiểu tình huống ma đạo tu sĩ, lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động. Một tấc mà, như là một cái đang tại chậm rãi chìm xuống, to lớn tựa bùn. Chìm vào cái kia đã sớm bị chấn thành vô tận thâm viên đen kịt lòng đất. Không có, nổ tung. Không có kêu thảm. Thậm chí ngay cả một tia dư thừa khói bụi đều không có. Chỉ có cái kia giống như chết yên tĩnh cùng cái kia chậm rãi khép lại vô tận thâm viên. Sư tôn ngài nhìn thấy không? Nơi xa một tòa không đáng chú ý đỉnh núi bên trên hai cái đến đây dò xét tình báo chính đạo đệ tử nhìn trước mắt đây như là thần phạt một dạng, đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên tận thế cảnh tượng. Trong đó một cái trẻ tuổi đệ tử âm thanh run rẩy mà lôi kéo bên cạnh cái kia sớm đã hóa đá sư tôn ống tay áo dùng một loại tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không thể tin, như nói mê ngựa khí lắp bắp hỏi. Tòa kia núi nó giống như... Không có. Chương 82, tạo điệu tăng truyền thuyết, bởi vậy mà khởi đầu chương 82, tạo điệu tăng truyền thuyết, bởi vậy mà khởi đầu trời còn chưa sáng. Trước tờ mở sáng hắc ám nhất là thâm trầm. Lạc Hà Tông cửa sân môn, mấy ly bị gió lạnh thổi đến chợt sáng chợt tắt đèn lồng miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh đất trống nhỏ. Tông chủ Triệu Trường Thanh mang theo mấy vị toàn thân quấn đầy băng vải trưởng lão, tựa như là mấy vị hòn vọng phu đồng dạng, nhìn chăm chăm cái kia một mảnh đen kịt đường núi cuối cùng. Bọn hắn cổ đều nhanh rối gây mất, Tông chủ truyền công trưởng lão há miệng run rẩy nắm thật chặt trên thân phá áo đông âm thanh, mang theo một tia khó mà che giấu khủng hoảng. Ngài nói lão tổ tông hắn thật có thể làm sao? Đây chính là Hắc Sát Tông a, đầm rồng hang hổ a. Lão tổ tông mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một người ý miệng. Triệu Trường Thanh khẽ quát một tiếng. Mặc dù chính hắn cặp kia giấu ở trong tay áo tay cũng tại ngăn không được mà run rẩy, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường kiên định. Lão tổ tông là thần tiên. Thần tiên làm việc đó là, chúng ta những này phàm phu tục tử có thể ước đoán sao? Chờ lấy, liền xem như đợi đến Tiên Hoang Địa lão cũng phải cho chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng theo thời gian chuyển dời, hắn tâm lý khối đá lớn kia cũng là càng treo càng cao. Vạn nhất lão tổ tông thật thất thủ đâu? Vậy bọn hắn Lạc Hà Tông chẳng phải là triệt để không cứu nổi? Ngay tại tất cả mọi người cũng chờ đến trong lòng như có lửa đốt như muốn tuyệt vọng thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng bước chân, đột nhiên từ cái kia đen kịt trên đường núi sâu kín truyền tới. Cắt, cắt, cắt. Âm thanh không đội không chậm, tựa như là có người tại đi bộ nhàn nhã. Triệu Trường Thanh đám người toàn thân chấn động, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, tại cái kia mông lung sương sớm bên trong, một cái người xuyên màu xám tạp dịch phục trên vai, gánh một thanh phá đao bổ tuổi thiếu niên thân ảnh, đang chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn trên thân không nhiễm trần thế, thậm chí liền góc áo đều không có loạn dù là một cái. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia còn chưa tỉnh ngủ, vẻ bại cá ướp muối bộ dáng. Phản phất hắn vừa rồi căn bản cũng không phải là đi sông cái gì đầm rồng hang hổ, mà chỉ là nửa đêm ngủ không được ra ngoài chuẩn đi cánh ngoặt. Thuận tiện nhìn một trận cũng không làm sao đặc sắc phong cảnh. "Lão, lão tổ tông." Triệu Trường Thanh một tiếng bi thiết, cả người như là gặp được cha ruột đồng dạng lộn nhào mà nghênh đón tiếp lấy. "Ngài xem như trở về a. Ngài nếu là không về nữa đổ tôn ta, ta liền muốn dẫn người đi cùng cái kia Hắc Sát Tông liều mạng a." Nô trưởng sinh nhìn trước mắt cái này khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt trung niên đạo nhân, bất đắc dĩ thở dài, "Đi, bao nhiêu tuổi còn khóc 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 khóc." Hắn khoát tay áo một mặt ghét bỏ, "Giải quyết." Triệu Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. "Ân." Nô trưởng sinh nhẹ gật đầu, ngữ khí bình đạm đến tựa như là nói cơm tối ăn cải trắng đồng dạng, "Giải quyết, về sau không có phiền toái." Nói xong, hắn đánh cái cực kỳ ngáp, "Vậy chết ta, không có việc gì, đừng đến phiền ta. Ta muốn trở về ngủ bù." Sau đó, hắn liền tại trước mắt bao người, gánh đao bổ tuổi lão đạo đi tiến vào sân môn, hướng đến hậu sơn phương hướng chậm rãi rời đi qua, chỉ để lại Triệu Trường Thanh đám người từng cái ngây người tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. "Cái này xong, đây chính là Hắc Sát Tông a. Nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn ma đạo cự phách a." Cứ như vậy nhẹ nhàng một câu giải quyết. "Tông chủ, đây..." Chấp pháp trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin. "Lão tổ tông nói là thật sao?" "Nói nhảm." Triệu Trường Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù hắn trong lòng cũng bồn chồn, nhưng ngoài miệng lại là chém đinh chặt sắt. "Lão tổ tông, miệng vàng lời ngọc. Hắn nói giải quyết cái kia chính là giải quyết. Tất cả giải tán." "Tản. Nên làm gì làm cái đó đi. Đừng tại đây nghi ngại lão tổ tông mắt. Một đêm này, Lạc Hà Tông người ngủ được đều rất không nỡ. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ một cái, sắp thực tin tức. Mà tin tức này, tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Cũng còn muốn kinh dị." Ngày thứ hai giữa trưa, một cái ra ngoài tìm hiểu tin tức nội môn đệ tử giống như là thấy quỷ giống như điên mà vọt vào tông môn đại điện. Tông chủ. Đại sự. Thiên đại sự a." Hắn thở không ra hơi mặt, được không cùng giấy đồng dạng. "Vội cái gì?" Triệu Trường Thanh mặc dù trong lòng cũng hoảng đến một nhóm, nhưng vẫn là cố gắng chấn định khiển trách quá mắng. "Trời sập xuống có lao tổ tông đỉnh lấy." Nói, "Chuyện gì?" "Không có. Không có." Đệ tử kia run rẩy bờ môi nói năng lộn xộn mà quát, "Đen. Hắc Sát Tông không có." "Cái gì không có?" Triệu Trường Thanh sững sờ, "Là không có người, vẫn là tông môn bị diệt, đều cũng bị mất." Đệ tử kia hít sâu một hơi dùng một loại phảng phất là đang giảng giải chuyện thần thoại xưa một dạng, run rẩy ngữ khí nói ra, "Ngay hôm nay buổi sáng, có người phát hiện nguyên bản sừng sững tại Hắc Phong Sơn bên trên Hắc Sát Tông tổng đàn không. Không thấy, không thấy." Tất cả trưởng lão đều đồng nhiên đứng lên đến, "Cái gì gọi là không thấy? Đó là vật lý trên ý nghĩa không thấy a." Đệ tử kia đều phải khóc lên. Cả tòa Hắc Phong Sơn, tòa kia cao tới ngàn trượng đại sơn, trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. Nguyên lai địa phương chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy mô trời. Ngay cả một khối mái ngói đều không còn lại a. "Vâng." Lời nói này giống như một đạo diệt thế xâm xét. Trong ngay mắt, đem đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều đánh, là hồn phi phách tán. Kinh ngạc. Cả tòa núi cũng bị mất biến thành hồ trời. Đây là nhân lực có thể làm đến sao? Đây rõ ràng là thần phạt a. "Lão, lão tổ tông." Triệu Trường Thanh hai chân mềm nhũn phủ phù một tiếng ngã ngồi tại trên ghế. Hắn trong đầu, trong ngay mắt, nổi lên tối hôm qua, nô trưởng sinh hời hợt kia bộ dáng cùng câu kia bình đạm không có gì lạ giải quyết. Nguyên lai, lão tổ tông trong miệng giải quyết, chỉ lại là đem đối phương ngay cả người đái sơn trực tiếp từ nơi này thế giới bên trên xóa đi. Đây không khỏi cũng quá hạch bình đi. Một loại trước đó chưa từng có, sâu tận xương tủy kính sợ. Trong nháy mắt lấp kín, hắn lồng ngực. Hắn, rốt cuộc, minh bạch. Nhà mình vị này lão tổ tông đến cùng là một tôn bao nhiêu, khủng bố đại thần. Hắc Sát Tông trong vòng một đêm bị cường giả bí ẩn nhổ tận gốc. Thậm chí ngay cả sơn môn trụ sở đều bị san thành bình địa tin tức. Như là mọc ra cánh. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên truyền khắp toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm tu tiên giới. Trong lúc nhất thời, trên đời chấn động, tất cả tông môn tất cả tu sĩ đều tại điên cuồng mà nghe ngóng. Đến cùng là thần thánh phương nào làm? Đến cùng là bao lớn thủ bao lớn đoán mới có thể bên dưới như thế ngoan thủ? Rất nhanh, một chút dấu vết để lại liền bị người hữu tâm cho đào lên. Nghe nói Hắc Sát Tông bị diệt trước đó, bọn hắn tông chủ huyết đồ phu từng mang theo số lớn cao thủ đi tiến đánh một cái gọi Lạc Hà Tông tiểu môn phái. Lạc Hà Tông, chưa nghe nói qua a? Rất lợi hại phải không? Trước kia là không lợi hại, nhưng bây giờ chật chật chật. Ta nghe nói cái kia Lạc Hà Tông bên trong ẩn giấu đi một vị, sống không biết bao nhiêu năm khủng bố lão quái. Hắc Sát Tông cũng là bởi vì chọc giận vị lão tổ này mới bị diệt môn. T. Vậy mà có chuyện như thế. Về sau đây Lạc Hà Tông có thể ngàn vạn không thể chọc a. Trong lúc nhất thời, Lạc Hà Tông ba chữ này lần đầu tiên lấy một loại cực kỳ bá đạo cực kỳ thần bí tư thái xâm nhập phiến địa vực này tất cả đại thế lực trong tầm mắt. Mặc dù nó vẫn như cũ nhìn lên đến rách nát không chịu nổi, mặc dù nó vẫn như cũ linh khí mỏng manh, nhưng lại không còn có người dám khinh thường nó mảy may. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tại cái kia nhìn như hoang vu hậu sơn cấm địa bên trong ẩn nút một đầu đủ để thôn vệ thiên địa cự long, mà xem như đây hết thể người khởi xướng, Lạc Hà Tông tại đã trải qua lúc đầu cực độ rung động sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Tông chủ đại điện, Triệu Trường Thanh một lần nữa đổi lại một thân mới tinh đạo bào. Mặc dù vẫn như cũ có chút eo kiệt, nhưng hắn cái eo lại ưỡn đến mức so bất cứ lúc nào đều phải thẳng. Hắn mang trên mặt một cỗ trước đó chưa từng có uy nghiêm. Chuyển. Bản tông chủ, pháp chỉ. Hắn nhìn phía dưới một cái tia cái kích động đến, đỏ bừng cả khuôn mặt đám đệ tử. Dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí tuyên bố. Ngay hôm đó lên, ta Lạc Hà Tông hậu sơn, liệt vào thánh địa. Ngoại trừ chân truyền đệ tử, kiếm cửu. Bất luận kẻ nào. Vô luận chức vị cao thấp. Vô luận lý do vì sao. Không được lao tổ triệu kiến. Không được bước vào hậu sơn nửa bước. Người vi phạm trục xuất tông môn, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Là chúng đệ tử cùng kêu lên hết lại, âm thanh chấn động sân giã. Bọn hắn trong ánh mắt đều thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Bọn hắn biết từ hôm nay trở đi, bọn hắn Lạc Hà Tông rốt cuộc không phải cái kia mặc người ước hiếp người xa cơ thất thế, bởi vì bọn hắn phía sau đứng đấy một tôn thần, mà tại cái kia bị liệt là thánh địa hậu sơn đình viện bên trong, một người mặc màu xám tạp dịch phục thiếu niên đang cầm một thanh chùy lủi phá cái chổi, một bên chậm rãi quét lấy trên mặt đất lá rụng, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Đám gia hỏa này thật đúng là có thể dày vò a. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít về sau không ai dám đến ném loạn rác rưởi. Ánh nắng đẩy vào hắn trên thân, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài, phản phất một đạo tuyên cổ bất biến truyền thuyết từ đó. Liên quan tới Lạc Hà Tông cái kia thần bí tạo địa tăng truyền thuyết, liền tại đây nhao nhao hỗn loạn tu tiên giới. Lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 83, kiếm đạo cuối cùng, lại là trẻ tuổi. Chương 83, kiếm đạo cuối cùng, lại là trẻ tuổi. Phiền phức rốt cuộc giải quyết. Theo Hắc Sát Tông vật lý biến mất, Nô Trường Sinh lần nữa vượt qua hắn tha thiết ước mơ, không ai quấy rầy cá ướp muối sinh hoạt. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, phơi nắng thái dương quét quét rác, ngẫu nhiên đi cái kia bị hắn móc ra cung điện dưới đất bên trong dò xét một phen. Thời gian trải qua gọi là một cái mãn nguyện, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn muốn bình tĩnh, nhưng hắn cái kia duy nhất cũng là cuồng nhiệt nhất fans kiếm cửu, lại làm sao cũng bình tĩnh không được. Từ khi hôm đó chính mắt thấy Nô Trường Sinh một đao đoạn sơn thần tích sau, kiếm cửu liền triệt để điên. Khi lấy được tông chủ Triệu Trường Thanh đặc phê cùng Nô Trường Sinh bất đắc dĩ ngầm đồng ý sau, hắn đem mình che phủ quyền đều đem đến hậu sơn. Ngay tại Nô Trường Sinh cửa tiểu viện dựng nhà lá con, ở hắn không nói lời nào, cũng không quấy rầy Nô Trường Sinh đi ngủ. Hắn tựa như là cái trung thành nhất cái bóng, vô luận Nô Trường Sinh làm gì hắn đều tại một bên nhìn chằm chằm, ánh mắt cuồng nhiệt mà quỷ dị. Nô Trường Sinh trẻ tuổi, răng rắc, đầu gỗ cắt thành hai đoạn. Kiếm Cửu ở bên cạnh toàn thân chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, đại đạo chí giản. Đây chính là chặt đứt tất cả hư ảo vô thượng kiếm ý sao? Sư tôn đây một đũa nhìn như bổ là tuổi thực tế bổ là trong thiên địa này xiển xích a. Nô Trường Sinh bất giác, cắt, lá rụng gom. Kiếm Cửu ở một bên như si như say khoa tay múa chân, rượu, thật là khéo. Trong lòng Vô Trần Kiếm bên dưới vô ngân. Sư tôn đây là đang dạy ta như thế nào dùng kiếm đi quét sạch thế gian này vận ga. Thậm chí, liền ngay cả Nô Trường Sinh ngồi tại trên ghế xích đu đối bầu trời mà người, tại Kiếm Cửu trong mắt, vậy cũng là một loại cùng thiên địa hợp nhất, cao thâm mặt chắc ngộ đạo trạng thái. Sư tôn bất động mà thiên địa động, đây cũng là truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất sao? Nô Trường Sinh, hắn đã lười nhác giải thích, mệt mỏi, theo hắn đi thôi, chỉ cần tiểu tử này đừng khuya khoắt đột nhiên chạy đến hắn đầu giường cho hắn dập đầu là được. Cứ như vậy, hạ qua đông đến, trong chớp mắt chính là mấy năm trôi qua. Mấy năm này bên trong, Kiếm Cửu tựa như khối bọt biển đồng dạng, điên cuồng mà từ Nô Trường Sinh nhất cử nhất động bên trong hấp thu chính hắn não bổ đi ra vô thượng kiếm đạo. Hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn kiếm ý càng thuần túy, thẳng đến một ngày này, Kiếm Cửu đứng ở phía sau núi bên vách núi, trong tay cầm một cây từ Ngô Trường Sinh củi lửa trong đống trộm được nát những cây, đối trước mặt biển mây, nhẹ nhàng mà vung một cái, xoẹt xẹt, một tiếng xé vải một dạng giòn vang, cái kia đầy trời biển mây lại bị đây một cái nhánh cây gắng gượng mà cho chém thành hai nửa, thật lâu không thể khép lại. Kiếm Cửu nhìn đến trong tay nhánh cây, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn xoay người, đối cái kia còn tại sân bên trong nằm ngáy o o bạch tí thân ảnh, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sau đó, dẫn theo kiếm, quay người hạ sơn. Hắn cảm thấy mình có thể xuất sư. Một năm này, tu tiên giới cũng không thái bình. Các đại tông môn vì tranh đoạt tài nguyên ma sát không ngừng. Nhưng mà, một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ kiếm tu, lại như là một khỏa chói mắt nhất sao trời hành không xuất thế. Hắn tự xưng Kiếm Cửu, đến từ một cái ai cũng chưa từng nghe qua Lạc Hà Tông. Hắn một người một kiếm, phiêu chiến thiên hạ các đại kiếm đạo tông môn. Trận chiến đầu tiên, phiêu chiến Cuồng Phong kiếm phái trưởng môn. Đối phương chính là trúc cơ viên mãn cao thủ. Kiếm Cửu chỉ xuất một kiếm. Thắng. Thứ hai chiến, phiêu chiến nước chảy kiếm tông đại trưởng lão, nửa bước kim đan cường giả. Kiếm Cửu vẫn như cũ chỉ xuất một kiếm. Thắng. Cuộc chiến thứ ba, cũng là náo động nhất một trận chiến. Hắn vậy mà trực tiếp tìm tới này nhất lưu tông môn thuộc sơn kiếm phái một vị kim đan kỳ trưởng lão. Trận chiến kia, người vây xem đến hàng ngàn. Tất cả mọi người đều coi là cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, kết cục lại làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh cằm. Kiếm Cửu không tác dụng kiếm, hắn chỉ là tiện tay gãy một cái nhánh cây. Đối bị kia kim đan trưởng lão nhẹ nhàng mà vung một cái. Giang giác. Vị kia kim đan trưởng lão bản mệnh phi kiếm ứng thanh mà đứt. Bại. Thảm bại. Toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó chính là như núi kêu biển gầm sôi trào. Kiếm thánh. Thiếu niên kiếm thánh a. Vô số người dùng một loại nhìn thần linh một dạng ánh mắt nhìn đến cái kia vẫn như cũ một mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Có người cả gan tiến lên hỏi, xin hỏi Kiếm Cửu thiếu hiệp, ngài đây kinh thiên động địa kiếm pháp đến tột cùng là kế thừa nơi nào? Chẳng lẽ là vị nào ẩn thế không ra tuyệt thế kiếm tiên? Kiếm Cửu nghe vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn qua phương Bắc Lạc Hà Sơn phương hướng. Cái kia Trương Vạn Niên băng sơn trên mặt lần đầu tiên lộ ra một loại gần như cuồng nhiệt thành kính cùng kính sợ. Kiếm tiên? Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ tự giễu nụ cười. Ta sư tôn hắn không phải kiếm tiên. Cái kia, đó là, đám người càng thêm tò mò. Hắn chỉ là một cái Kiếm Cửu hít sâu một hơi. Mỗi chữ mỗi câu vô cùng nghiêm túc nói ra. Trong núi, trẻ tuổi, quét rác, không lý tưởng tập gì. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Cho là mình, nghe lầm. Tập dịch. Không sai. Kiếm Cửu nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy, ngưỡng mộ núi cao sùng bái. Ra đây một thân kiếm pháp. Cũng bất quá là tại sư tôn trẻ tuổi thời điểm. Ở bên cạnh học lén như vậy hắn rỗi ra ngón út khoa tay một cái. Một phần bạn da lông mà thôi. Nếu là ta sư tôn tự mình xuất thủ. Hắn dừng một chút. Nhìn đến trong tay căn kia đã đứt gãy nhanh cây. Nhẹ giọng thở dài. Chỉ sợ đây thiên đô đến, bị hắn bổ ra. Vâng. Lời vừa nói ra. Toàn bộ tu tiên giới triệt để vỡ tổ. Một cái chỉ có thể trẻ tuổi tạp dịch. Dạy dỗ, một cái nhánh cây đánh bại kim đan trưởng lão kiếm thánh. Hơn nữa còn chỉ là học được. Một phần bạn. Vậy vị này tạp dịch phải là cảnh giới gì? Nguyên anh. Hóa thần. Vẫn là càng mặt trên hơn. Trong lúc nhất thời. Liên quan tới Lạc Hà Tông tạo điệu tăng gần thế kiếm đạo chi tổ trẻ tuổi nhập đạo truyền thuyết. Như là mọc ra cánh. Như bị điên mà truyền khắp toàn bộ đại lục. Vô số đối với kiếm đạo si mê không thôi kiếm tu. Bắt đầu không xa vạn dặm con bọc hành lý hướng đến, cái kia đã từng không có danh tiếng gì bẻ phái nhỏ. Điên cuồng triều thánh. Chỉ vì có thể nhìn một chút. Vị kia truyền thuyết bên trong chỉ cần nhìn hắn trẻ tuổi liền có thể đạp đất đốn ngộ kiếm đạo chi tổ. Mà đối với cái này không biết chút nào Ngô Trường Sinh. Giờ phút này đang nằm tại trên ghế xích đu. Bởi vì, hắt hơi một cái mà đem mình dọa cho tỉnh. Hắt gì? Hắn nuốt nuốt cái mũi. Một mặt mờ mịt. Mẹ! Đây đại hạ thiên. Ai ở sau lưng mắng ta? Chương 84, thanh danh mệt mỏi, không bằng trở lại chương 84, thanh danh mệt mỏi, không bằng trở lại hậu sơn đình viện. Nguyên bản nơi này là Lạc Hà Tông nhất thanh tịnh cấm địa. Ngay cả điểu cũng không nguyện ý tới kéo tức loại kia. Nhưng gần nhất Ngô Trường Sinh cảm thấy mình giống như ở tại một cái chợ bán thức ăn. Ông, một trận rất nhỏ linh lực ba động từ sau ngoài núi vây mê trận bên trong truyền đến. Ngô Trường Sinh thở dài. Hắn đều không cần nhìn liền biết lại có một cái không biết sống chết ra hỏa xông vào. Đây đã là hôm nay cái thứ bảy. Từ khi cái kia kiếm đạo chi tổ truyền thuyết truyền đi sau đó, đây Lạc Hà Sơn liền không có yên tĩnh qua. Mặc dù Triệu Trường Thanh cái kia lão hoạt đầu đã nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào hậu sơn, nhưng không chịu nổi bên ngoài những cái kia hành hương giả nhiệt tình a. Bọn hắn tựa như là một đám người thấy mùi tanh miêu, cho dù là chui chuồng chó leo tường đầu thậm chí là bước lên bị đại trận hậu sơn đánh thành trò phong hiểm, cũng muốn bằng tất cả phương pháp đi đây hậu sơn bên trong chui, chỉ vì có thể nhìn một chút vị kia truyền thuyết bên trong tạo địa tăng. Mẹ, Ngô Trường Sinh đem trong tay cái chổi ném xuống đất, một mặt sinh không thể luyến. Thời gian này không có cách nào qua. Hắn muốn là muốn tìm cái không ai quản nơi hẻo lánh, lặng yên lăn lộn qua đây dài dằng dặc thức tình kỳ. Kết quả ngược lại tốt. Hiện tại hắn thành khắp thiên hạ chói mắt nhất viên kia tình. Vung cái nước tiểu đều phải lo lắng, sẽ có hay không có mấy trăm ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ý đồ từ đó ngộ ra cái gì thủy chi đại đạo đến. Đây ai chịu nổi a? Đang phiền đây. Cái kia kẻ cầm đầu lại tới. Kiếm Cửu cong hắn cái kia đi, đã vang danh thiên hạ trường kiếm. Một mặt cung kính đi đến. Sư tôn. Hắn đi đến Ngô Trường Sinh trước mặt đi một cái đệ tử lễ. Bên ngoài lại có mấy cái tông môn trưởng lão muôn bái kiến ngài. Bọn hắn nói mang theo hậu lễ. Không gặp. Nô Trường Sinh tức giận đánh gây hắn. Để bọn hắn lăn. Còn có ngươi. Hắn chỉ vào kiếm cửu cái mũi một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ta nói ngươi tiểu tử có thể hay không, hơi điệu thấp một điểm. Mỗi ngày ra ngoài cùng người đánh nhau còn không phải nói là cùng ta học. Ngươi đây là đang cấp ta chiêu đen a? Kiếm cửu sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra loại kia quen thuộc, để Ngô Trường Sinh tê cả da đầu ngộ đạo biểu lộ. Đệ tử minh bạch. Trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe kích động nói ra. Sư tôn ý là cây cao chịu gió lớn. Chân chính cường giả hẳn là giống sư tôn đồng dạng thần óng ánh nội liễm, trở lại nguyên trạng. Những cái kia hư danh bất quá là thoảng qua như mây khói. Đệ tử cái này đi đem những người kia đều đuổi đi. Sau đó bế quan, không tu thành đại đạo tuyệt không xuống núi. Ngô Trường Sinh. Hắn há to miệng. Cuối cùng vẫn là đem câu kia ta chỉ là ngại ở Mỹ nuốt trở về. Tính. Cùng loại này não mạch kín thanh kỳ thiên tài là dạng không thông đạo lý. Hắn nhìn đến kiếm cửu cái kia, hứng thú bừng bừng rời đi bóng lưng. Trong lòng cái kia cô muốn chạy trốn ý niệm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này đã không thích hợp nữa cậu. Quá kiêu căng, quá ổn. Với lại nhân quả liên lụy quá nhiều. Đợi tiếp nữa làm không tốt ngày nào liền sẽ có lợi hại hơn lão quái vật vì cái gì Trường Sinh chi mê tìm tới cửa. Đến lúc đó, mình một cái tát kia có thể hay không đập bay thật đúng là khó mà nói. Dù sao hắn hiện tại điểm thuộc tính mặc dù nhiều, nhưng còn chưa tới loại kia có thể phất lờ tất cả quy tắc tình trạng. An toàn đệ nhất. Đây là hắn làm người danh giới cuối cùng. Nghĩ tới đây, Nô Trường Sinh tâm niệm vừa động. Khối kia chỉ có chính hắn có thể nhìn đến hệ thống bảng hiện lên ở trước mắt. Túc chủ, Nô Trường Sinh trước mắt trạng thái, thức tỉnh bên trong còn thừa thấp nhất thanh tỉnh thời gian, 56 năm 03 tháng nhìn đến mấy cái trước kia. Nô Trường Sinh yên lặng tính một khoản. Hắn lần này thức tỉnh, cần hoạt động gần 120 năm. Bây giờ tại Lạc Hà Tông bất chi bất giác đã lăn lộn hơn 60 năm. Thanh tiến độ vừa vặn hơn phân nửa. 56 năm. Hắn sờ lên cái cằm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chuyển sang nơi khác thay cái thân phận lại trộn lẫn lăn lộn cũng liền đi qua. Hắn tại Lạc Hà Tông đợi đến đã đủ lâu. Lâu đến ngay cả Triệu Trường Thanh cái kia lão tiểu tử đều nhanh phải chết già. Lâu đến nơi này mỗi một tảng đá hắn đều nhìn phát chán. Là thời điểm rời đi. Dù sao, hắn chỉ là một cái khách qua đường, một cái nhất định đưa tiễn tất cả mọi người tang lễ người. Trương Tam cái thân phận này đã bị chơi phế đi, quá nổi danh, khó dùng. Đến thay cái tân, Ngô Trường Sinh đứng người lên, nhìn quanh một cái này hắn ở hơn 60 năm tiểu viện, mặc dù cũ nát, nhưng thật là có điểm không nỡ. Nhất là khỏa kia lão hoại thụ, mùa hè hóng mát đó là thật là thoải mái. Ai? Hắn thở dài, không có biện pháp. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Đây thần tiên thời gian người nào thích qua ai qua a? Lão tử muốn đi làm phàm nhân. Hắn không có thu thập bất kỳ vật gì. Dù sao hắn cái kia cung điện dưới đất bên trong cái gì cũng có. Hắn chỉ là đem cái kia đem bồi hắn hơn 60 năm phá cái chổi nhẹ nhàng mà đặt ở góc tường. Sau đó, một lần cuối cùng nhìn thoáng qua tiền viện phương hướng. Nơi đó mơ hồ còn có thể nghe được Triệu Trường Thanh trong lúc này khí mười phần khoác lác cấm thanh. Đó là, ta nói với các ngươi lão tổ tông năm đó Ngô Trường Sinh lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ bất đắc dĩ ý cười. Lão Triệu a, lão Triệu, ngươi đời này cũng liền chút tiền đồ này. Hảo hảo trông coi ngươi Lạc Hà Tông a. Ta đi, không có cáo biệt, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngay tại cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, cái kia bị toàn bộ tu tiên giới truyền đi thần hồ kỳ thần kiếm đạo chi tổ, cái kia Lạc Hà Tông trên dưới, coi như thần linh lão tổ tông. Cứ như vậy, giống một trận gió đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất, chính như hắn năm đó đến thời điểm đồng dạng. Ngoại trừ cái kia đem vẫn như cũ tựa tại góc tường phá cái chổi, cái gì đều không mang đi, cũng cái gì đều không lưu lại. Sau nửa canh giờ, khi kiếm cửu hứng thú bừng bừng mà chạy về đến muốn hướng sư tôn báo cáo bế quan kế hoạch thời điểm, nên đón hắn, chỉ có một phòng lạnh lùng cùng trống rông sân nhỏ. Sư tôn, hắn ngây mẩn cả người, tìm khắp cả toàn bộ hậu sơn, không ai, ngay cả cái bóng đều không có. Hắn ngơ ngác đứng tại khỏa kia lão hoại thụ bên dưới, nhìn đến cái kia đem chơi chọi cái chổi, một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng trong nháy mắt siết chặt hắn trái tim. Sư tôn đi, không cần chúng ta. Không, không biết. Sư tôn hắn lao nhân ra nhất định là đang khảo nghiệm ta, nhất định là ta chỗ nào làm được không tốt. Kiếm cửu đỏ lên viền mắt gắt gao, nắm chặt nắm đấm. Đối cái kia trống rồng sân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Sư tôn, ngài đi đâu a? Nhưng mà chỉ có tiếng vang tại giữa sơn cốc yếu ớt quanh quẩn. Cái kia luôn luôn một mặt không kiên nhẫn chê hắn ẩm ý chê hắn phiền bạch đi thiếu niên, không còn có xuất hiện. Lúc này bên ngoài mấy trăm dặm, một đầu thông hướng phàm tục thế giới, không đang chú ý cắt vàng đạo bên trên. Một người mặc vải thô áo gai con cái phá bọc lấy nhìn lên đến tựa như là cái vào thành vụ công thanh niên bình thường, đang miệng bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó hừ phát không biết tên tiểu khúc, lảo đảo đi lấy. Rốt cuộc thanh tịnh, Nô Trường Sinh nổ ra miệng bên trong sợi cỏ, nhìn về phía trước cái kia tràn đầy khói lửa phàm nhân thành trì, trên mặt lộ ra một cái đã lâu thư giãn thích ý nụ cười. Lần này cuối cùng không ai quen biết ta đi. Ân, lần này nên gọi cái gì tên tốt đâu? Trương Tam Dũng. Vậy liền Lý Tứ.